Chương 497, Đông Phương Bạch vẫn lạc. Chương 497, Đông Phương Bạch vẫn lạc. Những cái được gọi là cổ tộc, gặp tiên giới đại thánh cường giả nhau nhau chết tử, vì bảo toàn tự thân, bọn hắn chẳng những không có cộng đồng chống cự ngoại địch, ngược lại thừa dịp chiến loạn vơ vét tiên giới tài nguyên tu luyện. Sau đó, tại huyết thú trong bí cảnh mở ra một cái độc lập tiểu thế giới, làm bọn hắn tránh né thượng cổ đại chiến co đầu rút cổ chi điểm. Vì triệt để đoạn tuyệt hậu hoạn, bọn hắn dùng đại thánh thủ đoạn, đem toàn bộ huyết thú bí cảnh lối vào triệt để phong ấn. Từ đây, hồng ngông tử khí đoạn tuyệt đối với tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới cung ứng. Tiên giới tu sĩ không cách nào tiến vào huyết u bí cảnh thu hoạch hồng mông tử khí, thành thánh chi lộ cũng theo đó bị chặn đứt. Không có hồng mông tử khí, toàn bộ chư thiên vạn giới đều tiến nhập thời đại mạt pháp, tu luyện trở nên càng thêm gian nan. Bây giờ hồng mông tử khí xuất hiện, biểu thị cổ tộc phong ấn đã phá vỡ, cổ tộc đem toàn diện nhập thế. Cổ tộc cần giấu đi một cái kỷ nguyên, bây giờ hiện thế, tất nhiên sẽ cho tiên giới mang đến một trận gió tanh mưa máu. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp thanh âm mang theo kiềm chế lửa giận, mỗi một chữ đều như là băng châu giống như nện ở Diệp Thần trong lòng. Cổ tộc. Diệp Thần song quyền nắm chặt, một cỗ khó mà áp chế lửa giận từ trong lòng bay lên. Tại Nam Cương hẻm núi, Diệp Thần siêu hồn tư Mã gia thiếu chủ trong trí nhớ cũng không có những tin tức này. Nguyên lai, tiên giới bạn cổ không thánh, đúng là bái những này vô sĩ cổ tộc ban tạo. Bọn hắn vì kéo dài hơi tàn, không tiếc đoạn tuyệt toàn bộ văn minh tu tiên lên cao chi lộ. Như thế hành vi, cùng đoạn tuyệt chúng sinh con đường có gì khác, đơn giản tội lỗi chồng chất. Những cổ tộc này, tội ác cùng cực, nhất định phải đem bọn hắn cướp đoạt tiên giới kế hoạch bóp chết trong trứng nước. Diệp Thần cường đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt trở nên băng lãnh, đi, chúng ta về Trung Châu. Diệp Thần ôm lấy hai nữ thiên tiên eo nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Trung Châu nội địa mà đi. Chí Tôn Sơn, tiếng la giết rung trời, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Đông Phương Bạch cầm trong tay trường kiếm, cùng mặt mũi tràn đầy dâm tà Tư Mã Phi Dương cực chiến. Chỉ là, tình trạng của hắn lại cực kỳ hỏng bét, trên thân đã bị Tư Mã Phi Dương cái kia ngâm kịch độc loan đao rạch ra mấy đạo vết thương, biến thành màu đen máu độc cao ạt chảy ra, đem hắn áo bào màu trắng nhuộm đen. Ánh mắt của hắn xích hồng, sắc mặt cũng bày biện ra màu xanh đen, đã là chúng độc không nhẹ. Mỗi một lần linh lực vận chuyển, đều nương theo lấy quan tim đau nhức kịch liệt. Phản phất có vô số độc trùng tại gầm nuốt kinh mạch của hắn. Hắc hắc, tiểu bạch kiểm, tư vị như thế nào a? Tư Mã Phi Dương một mặt hèn mọn, hắn mặc dù là tiên đế tu vi, lại không cùng Đông Phương Bạch liều mạng. Chỉ ở trong chiến đấu thừa cơ dùng hắn tôi quá kịch liệt độc loan đao, tại Đông Phương Bạch trên thân chém lên mấy đao, để Đông Phương Bạch trúng độc, từ từ mất đi sức chiến đấu. Đông Phương Bạch cắn chặt răng, liều chết ngăn cản, nhưng tiên tôn sơ kỳ tu vi, nơi tay đoạn âm độc, còn có tiên đế tu vi Tư Mã Phi Dương trước mặt, đã là lực bất tòng tâm. Mấy người khác gặp Đông Phương Bạch rơi vào hạ phòng, muốn đi lên hỗ trợ, lại bị đối thủ kéo chặt lấy. Một bên khác, Phó Tĩnh Nhàn cùng Ma Cơ liên thủ đối chiến Âu Dương Sở Sở. Ma Cơ trước đó mặc dù chịu chút thương, nhưng giờ phút này chiến lực vẫn như cũ cường hành. Ba người kiếm khí thương mang giao thoa, đánh cho khó hòa giải, lực lượng ngang nhau. Mà Bành Nguyên Thanh thì bị Chư Cắt không kéo chặt lấy. Nhưng Chư Cắt không am hiểu là thôi diễn, rõ ràng không am hiểu chiến đấu, có thể cuốn lấy Bành Nguyên Thanh đã là rất cố hết sức. Cũng may Chư Cắt không thuật thôi diễn đạt đến hóa cảnh, mỗi lần đều có thể sớm thôi diễn ra Bành Nguyên Thanh công kích, sớm làm tốt tránh né chuẩn bị. Đáng chết Thiên Cơ Cắt. Bành Nguyên Thanh gầm thét liên tục, trọng kiếm cuồn bổ, nhưng thủy chung khó mà đánh trúng Chư Cắt Không, trong lòng biệt khuất không gì sánh được. Tiêu Vô Ngấn bên kia, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Hắn mặc dù có thể vượt ngang hai cái đại cảnh giới đối địch, kiếm đạo tiên tư càng là gần với Diệp Thần, sâu không lường được. Nhưng này Hoàng phủ Hồng Chấn thân là cổ tộc thiếu chủ, đồng dạng là vạn người không được một tuyệt thế thiên tiêu, đồng dạng có thể vượt cảnh giới chiến đấu. Tiên đế đại viên mãn uy áp cùng bất hủ kiếm ý va chạm, chấn động đến hư không đều nổi lên gợn sóng, Tiêu Vô Ngấn đánh cho rất là cố hết sức, nhưng lại chiến ý không giảm. Niệm Du, Lâm Sóc cùng Tô Trần ba người thì hợp lực đối chiến lấy Tư Mã Thiên, Bành Nguyệt, Âu Dương Hiên các loại gần 10 vị cổ tộc thiên kiêu. Những cổ tộc này thiên kiêu mặc dù tu vi nhiều tại tiên tôn cảnh, nhưng người đông thế mạnh, phối hợp an ý niệm nhu ba người mặc dù chiến lược phi phàm, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang tay, hiểm tượng hoàn sinh. Đúng lúc này, Đông Phương Bạch bởi vì chúng độc quá sâu, thể nội linh lực bị kịch độc từng bước xâm chiếm, động tác xuất hiện một tia chỉ độn. Liền trong chốc lát này chỉ độn, lại bị Tư Mã Phi Dương bắt lấy cơ hội. Chết đi. Tư Mã Phi Dương ánh mắt thị huyết, khuôn mặt bặm méo. Tay phải của hắn nhanh như thiểm điện móc hướng về phía đông trắng tim. Đông Phương Bạch con ngươi trừng lớn, muốn né tránh cũng đã lực bất tòng tâm. Phốc thử. Tư Mã Phi Dương tay xuyên thấu bộ ngực của hắn, bắt lấy hắn viên kia trái tim đang đập. Hắc hắc, tâm của ngươi là của ta. Tư Mã Phi Dương mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bàn tay dùng sức một nắm. Phanh. Đông Phương Bạch trái tim bị hắn sinh sinh bóp nát. Phốc. Đông Phương Bạch phun ra một ngụm đen kịt máu độc, trong ánh mắt hào quang cấp tốc cảm đạm đi, thân thể mềm nhũn ngã xuống, sinh cơ đoạn tuyệt. Đông Phương Minh. Đông Phương Bạch. Tiêu Vô Ngấn, Chư Các Không, Phó Tĩnh Nhàn, Ma Cơ bọn người muốn rách cả mí mắt, hai mắt huyết hồng. Đang đối kháng với cổ tộc trong mấy năm này, Đông Phương Bạch cùng bọn hắn kể vai chiến đấu, sớm đã là tình như thủ tốc huynh đệ sinh tử. Bây giờ lại trơ mắt nhìn xem hắn chết thảm ở trước mắt. Cầu tạp phái, lao tử muốn mạng của ngươi. Lâm Sóc hai mắt xích hồng, quanh thân sát ý dâng trào, trong nháy mắt thoát ly trước mắt chiến đấu, trường kiếm trong tay điên cuồng chém về phía Tư Mã Phi Dương. Thử, lại một cái chịu chết. Tư Mã Phi Dương liếm liếm quẻ miệng, giơ lên ngâm độc loan đao liền đón nhận Lâm Sóc cái này nén giận một kích. Mà liền tại Đông Phương Bạch bỏ mình một sát na kia, Chư Các Không tâm thần kịch chấn, xuất hiện trong nháy mắt thất thần. Bị Bành Nguyên Thanh bắt lấy cơ hội, tránh đi thiên cơ cuộn dây dưa, cho lão tử chết đi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trọng kiếm bộc phát ra lăng lệ sát ý chém về phía Chư Các Không. Phúc. Trọng kiếm hung hăng chạm tại Chư Cắt Không trong lúc đội vã bày ra trên phòng ngự, trực tiếp đem nó đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Tiểu tạp chủng, để mặt lại. Bành Nguyên Thanh một kích thành công, giơ lên trọng kiếm liền muốn chấm dứt trọng thương Chư Cắt Không. Coi chừng. Trong lúc nguy cấp, Phó Tĩnh Nhàn tiểu quát một tiếng, cưỡng ép thoát khỏi Âu Dương Sở Sở dây dưa. Âu Dương Sở Sở cũng cố ý thả Phó Tĩnh Nhàn tiến đến cứu viện, cũng không có cưỡng ép lưu lại Phó Tĩnh Nhàn. Phó Tĩnh Nhàn thân hình như điện, một đạo kiếm quang phát sau mà đến trước, ngăn tại Chư Cắt Không trước người. Ken. Phó Tĩnh Nhàn trường kiếm cùng Bành Nguyên Thanh trọng kiếm đụng vào nhau. Một cú cự lực truyền đến, Phó Tĩnh Nhàn chỉ cảm thấy hổ khẩu bị chấn, cả người bị chấn động đến liền lùi mấy bước, thể nội khí huyết cuộn cuộn, gương mặt xinh đẹp trắng bệ. Thế cục tại Đông Phương Bạch chiến tử, Chư Cắt Không trọng thương giờ khắc này, chuyển tiếp đột ngột, bày biện ra nghiêng về một bên xu hướng suy tàn. Ma Cơ một phương, lâm vào trước nay chưa có hiện cảnh. Chương 498, tuyệt địa phản kích chương 498, tuyệt địa phản kích không có khả năng tiếp tục như vậy. Ma Cơ trong lòng lo lắng bạc phần, mắt thấy đồng bạn từng cái lâm vào hiểm cảnh, nếu là lại không nghĩ biện pháp thay đổi, hôm nay tất cả mọi người đem táng thân nơi này. Nàng nghiến chặt hàm răng, ánh mắt quyết tuyệt, trường thương trong tay hướng phía Âu Dương Sở Sở tấn công mạnh mà đi. Ý đồ đánh lui Âu Dương Sở Sở đi trợ giúp những người khác. Âu Dương Sở Sở nhìn ra ý đồ của nàng, chân mày cau lại. Trong tay nàng tiên kiếm kéo ra một đạo kiếm hoa, xảo diệu đó đỡ, cũng không muốn cùng Ma Cơ liều mạng. Các ngươi không phải chúng ta đối thủ, thánh kiếm các ngươi không giữ được, mang theo người của ngươi mau bỏ đi đi. Ta có thể giúp ngươi ngăn lại những người khác truy kích. Âu Dương Sở Sở âm thầm truyền âm cho Ma Cơ. Kinh Hồng kiếm chủ nhân vì tiên giới an nguy, lấy huyền tiên cảnh tham dự chu tả chi chiến vẫn lạc. Thiên điêu như vậy trong nội tâm nàng rất kính trọng, cũng không muốn cùng hắn quả phụ cùng bằng hưu đánh nhau chết sống, mục tiêu của nàng chỉ có Kinh Hồng kiếm. Đây là trong tộc nhiệm vụ, nàng không cách nào cự tuyệt. Nàng cũng vì tộc nhân mình vì tự thân an nguy, không để ý tiên giới an nguy, co đầu rút cổ lên hành vi cảm thấy hổ thẹn. Có thể nàng cũng là trong cổ tộc này, không cách nào cải biến hiện thực. Nàng chỉ muốn cầm tới kiếm, trở lại cổ tộc nhận lấy phong phú ban thưởng, tiếp tục an ổn tu luyện. Mơ tưởng. Ma Cơ kiên định quát lạnh một tiếng, muốn động phu quân ta kiếm, trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi. Nàng như thế nào tùy tiện tin tưởng Âu Dương Sở Sở. Những cổ tộc này người, từng cái tâm ngoan thủ lạc, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Hôm nay bọn hắn đến đây cướp đoạt Kinh Hồng kiếm, há lại sẽ tùy tiện buông tha mình những người này. Đây bất quá là mèo đùa giỡn chuột chó xiết thôi. Ma Cơ trường thương trong tay thế công càng lăng lệ, hướng phía Âu Dương Sở Sở tấn công mạnh. Ngu xuẩn mất khôn. Âu Dương Sở Sở thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, biết thuyết phục vô dụng, bắt đầu chăm chú ứng chiến. Một bên khác, Tô Trần cùng Niệm Nhu tình cảnh cũng là tràn ngập nguy hiểm. Hai người hợp lực đối chiến Tư Ma Thiên, Bành Nguyệt, Âu Dương Hiên các loại gần 10 vị cổ tộc thiên tiêu, trên thân đã xuất hiện vết thương. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo, linh lực tiêu hao rất lớn. Phó Tĩnh Nhàn đối chiến tiên đế cảnh Bành Nguyên Thanh cũng không khá hơn chút nào. Bành Nguyên Thanh trọng kiếm thế đại lực trầm, chấn động đến Phó Tĩnh Nhàn cánh tay run lên, sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng không ngừng có máu tươi tràn ra, bị nội thương không nhẹ, chỉ có thể nỗ lực chèo chống. Ma Cơ khỏe mắt liếc qua liếc thấy các đồng bạn thảm trạng, trong lòng bi thương. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nàng không muốn để cho những này Diệp Thần ngày xưa hảo hữu đi theo chính mình cùng nhau chịu chết. Khả Phu Quân lưu lại bảo kiếm ký thác kiếm đạo của hắn ý chí, tuyệt không thể rơi vào những cổ tộc này bọn chuột nhắt trong tay. Huống chi, dưới mắt bực này thế cục, coi như muốn rút lui, như thế nào dễ dàng như vậy? Mấy cái này cổ tộc bọn chuột nhắt sẽ không như vậy mà đơn giản liền để bọn hắn rút đi. Ma Cơ ánh mắt nhìn về phía cùng nàng đối chiến Âu Dương Sở Sở, trong lòng tiên nhân giao chiến, nữ nhân này đến cùng có đáng giá hay không đến tin một lần. Ngay tại Ma Cơ do dự thời khắc, Ma Cơ tỷ tỷ, chúng ta tới giúp ngươi. Mấy đạo lưu quang tự viễn không kích xạ mà đến. Lời còn chưa dứt, Dư Sơ Mạn cùng Tiểu Đào mang theo mấy tên Hoa Lê Tiên Cung đệ tử tinh anh nhanh nhẹn rơi xuống, tựa như tiên tử xuống phàm trần. Các nàng không chút do dự, trực tiếp xông về phía Tô Trần cùng Niệm Nhu chiến đoàn bên trong. Hoa Lê đầy trời. Dư Sơ Mạn tiểu quát một tiếng, trong tay tiên kiếm tách ra đóa đóa thánh khiết hoa lê kiếm ảnh, chém về phía Tư Mã Thiên cùng Âu Dương Hiên bọn người. Kiếm ý bén nhọn trong nháy mắt quét sạch ra, là Tô Trần cùng Niệm Nhu chia sẻ áp lực lớn. Cơ hồ là cùng một thời gian, khác một bên chân trời, cũng chuyển tới mấy đạo phong khoáng la lên. Mũ nội nó, dám đụng đến chúng ta đại ca bảo kiếm, còn dám khi dễ chúng ta tẩu tử. Các huynh đệ, cùng bọn hắn liều mạng. Lưu Thị Thay, cầu đại hộ, chữ như gà đới, Vương Tiểu Thiểm bốn vị này Diệp Thần ngày xưa đáng tin huynh đệ đáp xuống trong chiến trường. Bốn người bọn họ tu vi mặc dù đều chỉ có huyền tiên cảnh, nhưng đối mặt tiên đế không chút nào không sợ. Yêu nữ, an ta lão cầu một gậy. Cầu đại hộ cầm trong tay một cây lang nha đồng, cái thứ nhất liền xông về chính cùng Ma Cơ kịch chiến tiên đế Âu Dương Sở Sở. Đen mọi dợ, nhìn ra bổ ngươi. Lưu Thị Thay thì mang theo một thanh đại bản phủ, thẳng đến Phó Tĩnh Nhàn đối thủ Bành Nguyên Thanh mà đi. Vương Tiểu Thiểm cầm trong tay một thanh trường kiếm, đi vào Lâm Sóc bên người, cùng một chỗ đối phó Tư Mã Phi Dương. Hai người phối hợp lẫn nhau, Lâm Sóc chủ công, Vương Tiểu Thiểm thân hình như quỷ mị tại Tư Mã Phi Dương xung quanh duyên du tẩu. Thỉnh thoảng từ xảo trá góc độ đâm về Tư Mã Phi Dương cái mông, dưới hông các loại điểm yếu, chiêu thức âm hiểm hạ lưu, để Tư Mã Phi Dương phiền phức vô cùng. Người muốn chết. Tư Mã Phi Dương giận dữ không thôi, nhưng lại không thể làm gì, hắn bị Lâm Sóc áp chế, chỉ có thể bị động tránh né Vương Tiểu Thiểm hạ lưu chiêu thức. Mà trước như gạo đối càng là từ trong ngực móc ra một lớn sấp nhiều loại phụ lục. Hắn căn bản không gần người chiến đấu, đứng ở đằng xa hướng phía trong chiến trường cổ tộc thiên tiêu không ngừng ném ra các loại phụ lục công kích. Vành, lốt bút, bạo tạc phù, đóng băng phù, trì đột phù, mê một phù, còn có mấy tấm tản ra hôi thối giám thúi phủ. Các loại cổ quái kỳ lạ phụ lục tại cổ tộc tiên kiêu trước mặt nổ tung, vũ quang thập sắc. Mặc dù những phụ lục này đối với tiên đế cường giả không tạo được lớn tổn thương, nhưng liên hoàn bạo tạc cũng làm cho bọn hắn phiền phức vô cùng. Trọng thương chư các không đi vào chữ như gà đối bên cạnh, hai người cấp tốc đặt thành ăn ý phối hợp. Chư các không bằng vào thiên cơ quận, sớm thôi diễn ra cổ tộc tiên kiêu bước kế tiếp động tác, sau đó chữ như gà đối sớm đem phụ lục vung ra bọn hắn bước kế tiếp sắp xuất hiện vị trí. Phen này thao tác xuống tới, để những cổ tộc kia thiên kiêu luôn cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Có Diệp Thần ngày xưa bốn huynh đệ làm rối, nguyên bản nghiêng về một bên xu hướng suy tàn lập tức đảo ngược tới. Và anh, phó thử. Nguyên bản ngay tại Nam Châu thành truyền tống điện, bị Diệp Thần đánh thành trọng thương chạy trốn Tư Mã gia thiếu chủ bị chữ như gà đối một tấm đùa chú đánh trúng. Tô Thần thừa cơ một kiếm xuyên thủng mi tâm của hắn, Tư Mã gia thiếu con mắt trừng lớn, không cam lòng hướng về sau ngã xuống, thần hồn câu diện. Đại ca, Tư Mã Thiên con mắt muôn nước, bi vẫn đan sen, đó là hắn huyết mạch tương liên anh ruột, hắn tức giận giơ kiếm hướng phía Tô Trần chém tới. Nhưng mà chư các không lại sớm thôi diễn đến hắn bước kế tiếp động tác, chữ như gà đối một tấm đùa chú sớm bung ra trên mặt hắn. Và anh, bạo tạc phù tại Tư Mã Thiên trên mặt bạo tạc, lực trùng kích cường đại nổ hắn hoàn toàn thay đổi, vô cùng thế thảm. A, Tư Mã Thiên thống khổ kêu thảm một tiếng, quay đầu nhìn về phía chữ như gà đối, một đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Phốc thử, không đợi hắn có động tác kế tiếp, niệm lưu kiếm liền từ sau lưng của hắn xuyên qua bộ ngực của hắn. Phốc, Tư Mã Thiên phun ra một ngụm máu tươi, không dám tin nhìn xem xuyên qua trong lòng mình mũi kiếm, ánh mắt tán loạn, vô lực ngã xuống. Các ngươi muốn chết? Đang bị Lâm Sóc cùng ông Tiểu Thiểm đè lên đánh Tư Mã Phi Dương, gặp trong tộc hai vị thiên tiêu liên tiếp bị giết, tặc kia lông mày mắt chuột gương mặt trở nên càng thêm vặn mèo. Nhưng hắn giờ phút này bị Lâm Sóc cùng ông Tiểu Thiểm cuốn lấy, cũng không thể tránh được, chỉ có thể tức giận cuồng hống một tiếng. Chương 499, Nhiên Huyết Bí Pháp. Chương 499, Nhiên Huyết Bí Pháp. Ngay sau đó, ở Trung Nam núi trọng thương chạy trốn Bành Việt cũng bước Tư Mã Thiên theo gót. Hắn bị chữa như gà bới một tấm đùa chú đánh trúng sau, dư sơ mạn một roi quất vào trên cổ hắn, đem hắn toàn bộ đầu quất bay. Nóng hổi máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, trung quanh một mảnh tinh hồng. A a a. Bành Nguyên Thanh phát ra gầm lên giận dữ, trong thanh âm tràn đầy năng lượng. Bành Việt là trong tộc khác bảo đệ, bình thường quan hệ cùng hắn rất muốn tốt, vậy mà liền dưới mí mắt của hắn bị chém giết. Đáng giận. Bành Nguyên Thanh hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, chán nổi gân xanh lên, trong mắt của hắn hiện lên một vòng điên cuồng ngân lệ. Ta muốn các ngươi tất cả đều cho đi chôn cùng hắn. Hắn không chút do dự mở ra cổ tộc cấm kỵ, Nhiên Huyết Bí Pháp. Hắn toàn thân trên dưới bạo khởi từng cây gân xanh, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, hai mắt xích hồng, chỉ còn lại có giết chóc dục vọng. Một cỗ khí thế cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bộc phát, quét sạch tứ phương. Nội giận Bành Nguyên Thanh khí thế đã nhảy lên tới dọa người đỉnh phong, so trước đó cường đại mấy lần không chỉ. Đều cho lão tử đi chết. Trong tay hắn trọng kiếm lôi cuốn lấy Nhiên Huyết Bí Pháp chi uy, một kiếm hướng phía Phó Tĩnh Nhàn vào đầu chém xuống. Bành Nguyên Thanh bỗng nhiên tăng vọt khí thế để Phó Tĩnh Nhàn giật mình, đội vàng giơ kiếm đón đỡ. Ken. Nhưng mà, mở ra Nhiên Huyết Bí Pháp Bành Nguyên Thanh lực lượng quá mức khủng bố. Bành. Bành Nguyên Thanh trọng kiếm trùng điệp chạm tại Phó Tĩnh Nhàn cách cản trên trường kiếm, cuồng bạo kiếm khí dư uy trùng điệp đánh vào lồng ngực của nàng. Phó Tĩnh Nhàn như bị sét đánh, cả người cùng như diều đứt dây bay rất ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra trời cao. Nàng trung điệp ngã xuống tại đỉnh núi, khí tức trong nháy mắt hủy hoại, bản thân bị trọng thương. Bành Nguyên Thanh một kích trọng thương Phó Tĩnh Nhàn sau, thị huyết ánh mắt gắt gao khóa chặt cách đó không xa Lưu Tỷ Thế. Hiện tại, đến phiên ngươi ngu xuẩn này. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, lần nữa huy động trọng kiếm chém ra. Lưu Tỷ Thế vừa định ngăn cản, lại phát hiện tốc độ của đối phương cùng lực lượng đều viễn siêu trước đó. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, Lưu Tỷ Thế cũng bị chém bay, trong tay lưới búa to rời khỏi tay. Người còn tại giữa không trung liền đã máu vẩy trời cao. Giải quyết hết Lưu Tỷ Thế, Bành Nguyên Thanh màu đỏ tươi ánh mắt chuyển hướng chém giết hắn bảo đệ dư sơ mạn trên thân. Tiểu tiện nhân, đi chôn cùng hắn đi. Dưới chân hắn đập mạnh, cả người hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, lao thẳng tới dư sơ mạn mà đi. Tô Trần thấy vậy một kiếm hướng cái này bay nhào mà đến Bành Nguyên Thanh chém tới, muốn động nữ nhân của hắn, trước qua hắn cửa này. Dư sơ mạn cùng Tô Trần hợp lực miễn cưỡng ngăn cản được Bành Nguyên Thanh công kích. Tư Mã Phi Dương gặp Bành Nguyên Thanh hung hãn như vậy, trong mắt lóe lên một tia âm tàn khoái ý liều mạng sao? Lão tử cũng tới chơi đùa. Hắn liếm môi một cái, không chậm trễ chút nào cũng mở ra Nhiên Huyết Bí Pháp. Bành! Trên người hắn khí thế đồng dạng liên tục tăng lên, một cỗ khí tức thị huyết tràn ngập ra. Hắn tấm kia hèn mọn gương mặt giờ phút này vặn vẹo dữ tợn, trong mắt lóe lên một vòng thị huyết cười dâm đãng. Không tốt. Lâm Sóc cùng ông Tiểu Thiểm cảm thấy Tư Mã Phi Dương trên thân cái kia cỗ khí tức làm người sợ hai biến hóa. Hai người liếc nhau, không chút do dự ra tăng thế công, ý đồ tại Tư Mã Phi Dương triệt để bộc phát trước đánh cho trọng thương. Đáng tiếc, đã chậm. Kiệt kiệt kiệt. Tư Mã Phi Dương phát ra một trận chói hai cười quái dị. Quanh thân khí thế đã tăng vọt đến đỉnh điểm, một cỗ càng cường đại hơn khí tức bạo phát đi ra. Khí thế phóng đại sau Tư Mã Phi Dương, thân thể cũng biến thành linh hoạt quỷ quyệt đứng lên, thân hình thoát một cái liền tùy tiện tránh qua, tránh né Vương Tiểu Thiểm tập kích. Thân hình lóe lên, liền như quỷ mị xuất hiện tại Vương Tiểu Thiểm sau lưng. Tiểu tạp loái, trước tiễn ngươi lên đường. Tư Mã Phi Dương ngâm độc loan đao hung hăng hướng phía Vương Tiểu Thiểm phía sau lưng chém xuống. Vương Tiểu Thiểm muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi. Phốc thử. Loan đao tại hắn phía sau lưng lưu lại một đạo thật dài vết thương, sâu đủ thấy xương. Miệng vết thương da thịt trong nháy mắt trở nên đen như mực, đồng thời cấp tốc hướng phía toàn thân hắn lan tràn. Ách a! Vương Tiểu Thiểm phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, thân thể run rẩy kịch liệt. Phúc! hắn phun ra một ngụm mang theo mùi hôi thối đen kịt máu độc, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến thành màu xanh đen. Nhỏ liếm. Lâm Sóc hai mắt xích hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay liều lĩnh chém về phía Tư Mã Phi Dương. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Tư Mã Phi Dương hừ lạnh một tiếng, giơ lên ngâm độc loan đao đón nhận Lâm Sóc cái này nén giận một kích. Bèn, đao kiếm chạm vào nhau, một cú cự lực thông qua thân kiếm truyền đến, Lâm Sóc chỉ cảm thấy cánh tay cực chấn, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt. Cả người bị lực lượng cuồng bạo này chấn động đến bay rất ra ngoài, đâm vào đỉnh núi trên một tảng đá lớn. Bèn, Lâm Sóc tại trên đá lớn lưu lại một cái hình người hố to, trong miệng máu tươi tuôn ra, thụ thương không nhẹ. Tư Mã Phi Dương một kích đánh bay Lâm Sóc, cũng không truy kích, mà là xoay đầu lại, ánh mắt dâm tà nhìn về phía đang cùng cổ tộc Thiên Tiêu kịch chiến Tiểu Đạo cùng Niệm Nhu trên thân. Ha ha, hai cái thủy linh con quỷ nhỏ, nhìn đủ non. Hắn phát ra làm cho người dùng mình cười dâm đãng, lẹ lưỡi liếm liếm chính mình môi khô khốc. Với bạn, liền dùng hai người các ngươi nguyên âm, để đền bù lao tử nhiên huyết bí pháp tiêu hao hết tinh huyết đi. Kiệt kiệt kiệt. Lời còn chưa dứt, Tư Mã Phi Dương một mặt hèn mọn giơ loan đao, hướng phía Tiểu Đạo cùng Niệm Nhu nhào tới. Không tốt. Ma Cơ trong lòng khẩn trương, Tiểu Đạo là Lạc huynh thành sư muội, Niệm Nhu càng là Diệp thần đệ tử thân truyền. Hai nha đầu này nếu là rơi vào Tư Mã Phi Dương tên dâm tặc này trong tay, hậu quả khó mà lường được. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể để các nàng xảy ra chuyện. Ma Cơ lòng nóng như lửa đốt, tức giận bước xuống cùng Âu Dương Sở Sở chiến đấu, lách mình một thương hướng phía Bành Nguyên Thanh đâm tới. Âu Dương Sở Sở gương mặt xinh đẹp hàm sát, cũng không ngăn cản Ma Cơ. Cùng là nữ nhân, nàng đối với Tư Mã Phi Dương tác phong làm việc cực kỳ chán ghét, nếu không phải tại cùng một trận doanh, giờ phút này nàng tuyệt đối sẽ xuất thủ đem Tư Mã Phi Dương chém giết. Cầu Đại Hộ cũng cầm trong tay Lang Nha Đồng hướng phía Tư Mã Phi Dương công tới. Niệm Nhu là đại ca hắn đồ đệ duy nhất, hắn chính là chết cũng muốn hộ nàng chu toàn. Hô, Ma Cơ một thương này, ngập lấy lửa giận ngập trời, mang theo lạnh lẽo hàn phòng, trong nháy mắt liền đã đâm đến Tư Mã Phi Dương sau lưng. Mũi thương hàn quang lạnh thấu xương, Tư Mã Phi Dương cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo sát ý, có chút nghiêng đầu, mũi thương sát thai của hắn khuyết sẽ qua. Chỉ kém mảy may, liền có thể xuyên thủng đầu của hắn. Đàn bà túi, lão tử hiện tại đối với ngươi không hứng thú. Tư Mã Phi Dương giận tím mặt, hắn thời khắc này mục tiêu chỉ có cái kia hai cái tiểu mỹ nhân, cướp đoạt các nàng nguyên âm, khôi phục nhiên huyết bí pháp tiêu hao hết tinh huyết. Đầu hắn cũng không trở về trở tay một đao, hung hăng chém về phía Ma Cơ. Tuy là trở tay một đao, nhưng sử dụng nhiên huyết bí pháp sau tiên đế một đao, uy lực cực kỳ khủng bố. Ma Cơ đội vàng hành thương đón đỡ. Ken, một cú cự lực vào tới, Ma Cơ chỉ cảm thấy hai tay run lên, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Phúc, một ngụm huyết tiễn tử trong miệng nàng phun ra, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Dâm tặc, để mạng lại. Lúc này, Cầu Đại Hộ hai mắt xích hồng nổi giận gầm lên một tiếng, xông đến Tư Mã Phi Dương trước người. Trong tay Lang Nha Đồng giơ lên cao cao, hướng phía Tư Mã Phi Dương đỉnh đầu hung hăng nện xuống. Thử, một con run dế cũng dám cản bản đế. Tư Mã Phi Dương khinh thường cười lạnh một tiếng, loan đao trong tay tùy ý vung lên, trực tiếp vẽ hướng Cầu Đại Hộ yết hầu. Chương 500, điên dại chương 500, điên dại coi chừng. Ma Cơ thấy thế muốn rách cả mí mắt, cố nén trong lòng quần quần khí huyết, một thương hướng phía Tư Mã Phi Dương loan đao đâm tới. Keng. Ma Cơ trường thương tinh chuẩn điểm vào loan đao sống đao phía trên. Tư Mã Phi Dương loan đao bị nguồn sức mạnh này mang lệnh. Xoẹt. Lưỡi đao chệ hướng, từ Cầu Đại Hộ lồng ngực xẹt qua, rạch ra một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương. Trên loan đao kịch độc trong nháy mắt rót vào Cầu Đại Hộ thể nội, chỗ cấp tốc lan tràn đến toàn thân. A da. Cầu Đại Hộ phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, toàn thân làn da bắt đầu biến thành đen. Muốn chết. Liên tiếp hai lần bị ngăn cản, Tư Mã Phi Dương triệt để nổi giận, hèn mọn gương mặt bởi vì phẫn nộ mà bặm mẻo. Hắn bỗng nhiên quay đầu, thì huyết ánh mắt gắt gao khóa chặt Ma Cơ, lại là so trước đó càng thêm cuồng bạo một đao chém xuống. Ma Cơ vốn là có thương tại thân, vừa rồi lại bị thương nặng, giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà. Nàng cắn chặt môi đỏ, lần nữa miễn cưỡng giơ thương đón đỡ. Keng. Cự lực đánh tới, Ma Cơ cả người như là như diều đứt dây hướng về sau bay ngược ra mấy trượng xa, trùng điệp rơi xuống trên đỉnh núi. Phốc lại là một ngụm máu tươi phun ra dài, cả người khí tức bể bại lung lay sắp đổ, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy trường thương nửa quỷ trên mặt đất. Ma Cơ sư muội, Lâm Sóc thấy thế muốn rách cả mí mắt, gào thét một tiếng liền muốn xông đi lên hỗ trợ, lại bị Hoàng Phủ Hồng Trấn gắt gao áp chế ở nguyên địa, căn bản không cho hắn mảy may thoát thân cơ hội. Kiệt kiệt kiệt, hai vị như nước trong veo tiểu mỹ nhân, ca ca tới yêu thương các ngươi. Tư Mã Phi Dương gặp lại không người có thể ngăn cản chính mình, phát ra một trận làm cho người dùng mình cười dâm đãng. Lần nữa hướng phía Tiểu Đào cùng Niệm Nhu nhào tới, mơ tưởng tổn thương tiểu sư muội. Lê Hoa Tiên Cung hai vị đệ tử tinh anh quát một tiếng, lập tức ngăn tại Tiểu Đào cùng Niệm Nhu trước người, ý đồ dùng các nàng yếu đuối thân thể là tiểu sư muội tranh thủ một chút hy vọng sống. Có thể các nàng chỉ có huyền tiên cảnh tu vi, chỗ nào có thể ngăn cản sử dụng nhiên huyết bí pháp sau tiên đế chi uy. Cú này, Tư Mã Phi Dương quát lên một tiếng lớn, tiện tay bung lên một cỗ bảng bạc kình phong gào thét mà ra. Vâng. Hai vị kia Lê Hoa Tiên Cung đệ tử tựa như bị điện giật, tiêu thảm bay rất ra ngoài, không rõ sống chết. Tư Mã Phi Dương nhe răng cười một tiếng, thu hồi luôn đao. Hắn duỗi ra hai cái ma chảo, phân biệt chộp tới Tiểu Đạo cùng Niệm Nhu cái kia mảnh khảnh cái cổ. Mơ tưởng thương các nàng. Chúng kịch độc Cầu Đại Hộ chịu đựng đau nhức kịch liệt nhảy lên một cái, dùng hắn cái kia thân thể mập mạp ngăn tại Tiểu Đạo cùng Niệm Nhu trước người. Muốn chết. Lao tử thành toàn ngươi. Tức giận Tư Mã Phi Dương mắt lộ ra hung quang, tay phải đột nhiên nô ra, năm ngón tay thành chảo, như thiểm điện trực tiếp xuyên thấu Cầu Đại Hộ lồng ngực. Phốc phốc. Tư Mã Phi Dương tay xuyên thấu Cầu Đại Hộ lồng ngực, bắt lấy trái tim của hắn. Trên mặt hắn lộ ra một vòng tàn nhẫn thị huyết dáng tươi cười, đột nhiên dùng sức một nắm. Phanh! Một tiếng vang trầm, cầu đại hộ trái tim bị hắn bóp vỡ nát. Cầu đại hộ con mắt trừng lớn, không cam lòng quay đầu nhìn về phía Niệm Nhu cùng Tiểu Đạo. Ta không, không có khả năng. Tại bảo hộ các ngươi dứt lời, cầu đại hộ thân thể như là một bãi bùn nhau giống như chậm rãi ngã xuống. Cầu đại ca, cầu sư thúc. Tiểu Đạo cùng Niệm Nhu nhìn trước mắt một màn này, nước mắt tràn mi mà ra, cực kỳ bi thương. Cầu đại hộ là vì bảo hộ các nàng mới có thể lọt vào Tư Mã Phi Dương độc thủ. Tiểu Đạo cùng Niệm Nhu nắm đấm nắm chặt, móng tay khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở chảy xuống, lại không hề hay biết. Tiêu Vô Ngấn cùng Ma Cơ bọn người thấy cảnh này cũng là muốn rách cả mí mắt, trong lòng bi thương. Cầu đại hộ bọn người cùng bọn hắn là ở chung được ngàn năm huynh đệ, bây giờ lại từng cái đổ vào trước mặt bọn hắn lại bất lực. Cổ tộc, ta với các ngươi không đội trời chung. Tiêu Vô Ngấn hai mắt đỏ bừng, gần như điên cuồng gầm hét, hắn gắt gao nắm chặt trường kiếm trong tay, dùng hết lực khí toàn thân hướng phía Hoàng phủ Hồng Trần chém ra. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối với cổ tộc hận ý đạt đến đỉnh điểm, hận không thể đem cổ tộc đám người chém thành muôn mảnh. Ma Cơ cắn răng, trong miệng tràn ra từng tia máu tươi, nàng hận thực lực mình không đủ, không cách nào bảo hộ người bên cạnh. Trong mắt lửa giận cơ hồ muốn đem cổ tộc đám người đốt cháy hầu như không còn. Cổ tộc, món nợ máu này, ta Ma Cơ nhất định sẽ làm cho các ngươi gấp bội hoàn lại. Ma Cơ thanh âm băng lãnh thấu xương, phản phất từ cửu địa ngục truyền đến, mỗi một chữ đều bao hàm lấy thật sâu hận ý, bọn họ cũng đều biết, cùng cổ tộc trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi, bọn hắn tồn tại sẽ trở ngại cổ tộc gia tâm. Cho dù hôm nay không phải là vì kinh hồng kiếm mà chiến, ngày sau cổ tộc toàn diện xuất động, vẫn sẽ có một trận càng thêm thảm liệt chiến đấu. Tư Mã Phi Dương, ta muốn ngươi chết. Chữ như gạo đối hai mắt xích hồng, gần như điên cuồng, trong tay phủ lục không cần tiền giống như hướng phía Tư Mã Phi Dương vung ra. Hắn cùng cầu đại hộ, Lưu Thị Thay, Vương Tiểu Liếm tổ bốn người, tự nhận biết Diệp Thần đến nay liền chưa bao giờ tách ra qua. Cái này từ ngàn năm nay như hình với bóng, lẫn nhau nói móc, lẫn nhau học tập, cộng đồng kinh lịch mấy lần nguy cơ sinh tử, tình cảm so thân huynh đệ còn thân hơn. Chỉ là, chữ như gạo đối phụ lục đang thiêu đốt tinh huyết tiên đế trước mặt không được mảy may tác dụng. Tư Mã Phi Dương chỉ là hơi vung tay, liền đem hắn vung đi qua phụ lục cho bụi. A. Lúc này, Niệm Nhu phẫn nộ trong lòng cũng đã áp chế không nổi, như núi lửa giống như bộc phát. Nàng đôi mắt đẹp bộc phát ra yêu dị hồng quang, khí tức trên thân cũng biến thành hỗn loạn lên, tu vi cùng khí thế lại tại liên tục tăng lên. Không tốt. Ma Cơ trong lòng giật mình, biết đại sự không ổn. Niệm Nhu bị phẫn nộ cùng bi thương làm choáng váng đầu óc, vậy mà bung ra Diệp Thần ở trong cơ thể hắn bố trí xuống, áp chế sát khí phong ấn. Năm đó, Diệp Thần hao hết từ trên Thiên Đế cung mang ra tạo hóa linh dịch, cũng không thể đem Niệm Nhu thể nội sát khí hoàn toàn thanh trừ. Vì Niệm Nhu an toàn, Diệp Thần phối hợp Xá Lợi Tử, tại trong cơ thể nàng bố trí một đạo phong ấn tới áp chế sát khí. Ngày sau đợi đến Diệp Thần đột phá Thiên Đế, liền có thể lợi dụng Thiên Đạo Châu đưa nàng thể nội sát khí hút ra đến. Trong lúc đó, chỉ cần Niệm Nhu cảnh giới không cần đột phá quá nhanh, liền sẽ không có vấn đề gì. Cho nên, Niệm Nhu cho tới nay đều đang áp chế cảnh giới, không để cho mình đột phá quá nhanh. Đây cũng là Niệm Nhu thiên tư gần với Diệp Thần, nhưng so sánh là Khuynh Thành, ngàn năm qua lại chỉ đột phá đến Kim Tiên cảnh nguyên nhân. Nhưng trong lúc đó phong ấn không thể giải trừ, một khi phong ấn giải trừ, sát khí liền không có trói buộc sẽ triệt để mất khống chế tại trong cơ thể nàng du tẩu, dung nhập vào đan điền của nàng khí hải, để nàng tẩu hỏa nhập ma, mất lý trí, trở thành cái xác không hồn. Cho đến lúc đó đem vô lực hồi thiên. Tiểu Nhu, không cần. Ma Cơ đầy mắt tuyệt vọng, Niệm Nhu là Diệp Thần lưu lại duy nhất đệ tử, xảy ra chuyện nàng nên làm cái gì, như thế nào hướng Diệp Thần bàn giao? Có thể nàng bản thân bị trọng thương, liền đứng lên đều làm không được, chớ nói chi là tiến lên ngăn trở. Không cần a, Tiểu Nhu. Lâm Sóc cùng Tô Trần đồng dạng giật mình, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhưng bọn hắn một cái trọng thương, một cái bị đối thủ của lấy, vô lực ngăn cản. Giờ phút này, Niệm Nhu tu vi đã đạt tới tiên tôn cảnh giới, quanh thân bị màu xám sát khí vần quanh. Ánh mắt trở nên trống rỗng thị huyết, nguyên bản linh động gương mặt xinh đẹp giờ phút này lại làm cho người sợ hãi. Ma Cơ trong lòng vô hạn bi thương, Niệm Nhu triệt để nhập ma, đã vô lực hồi thiên. Niệm Nhu thể nội Xá Lợi Tử điên cuồng xoay tròn, tàn mát ra Phật quang chói mắt, để nàng còn bảo trì vẻ thanh tỉnh. Các ngươi đều phải chết. Niệm Nhu phát ra một tiếng thị huyết gào thét, thân hình lóe lên, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Tư Mã Phi Dương đánh tới. Chương 501, vô tận bi thương chương 501, vô tận bi thương ha ha. Tiểu mỹ nhân thế mà tẩu hỏa nhập ma. Tư Mã Phi Dương gặp Niệm Nhu hai con ngươi xích hồng, sát khí trùng thiên, hương phấn liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy dâm sắc. Vừa vặn, lão tử liền nữa thích loại này đủ kình. Kiệt kiệt kiệt. Hắn nắm thật chặt trong tay luôn đao, một cỗ tàn bạo khí tức từ trên người hắn phát ra, nên tiếp Niệm Nhu công kích. Niệm Nhu, thanh tỉnh một chút. Tiêu Vô Ngấn mắt thấy Niệm Nhu biến hóa, lòng nóng như lửa đốt, khàn giọng hô to. Hắn muốn xông qua lại bị Hoàng phủ Hồng Trấn kéo chặt lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Niệm Nhu trượt hướng được sâu, trong lòng tràn đầy cảm giác bất lực. Nghiên xúc, nhận lấy cái chết. Niệm Nhu trong nháy mắt liền vọt tới Tư Mã Phi Dương trước người, một kiếm hướng phía Tư Mã Phi Dương chém xuống. Một đạo tràn ngập sát khí bất hủ kiếm ý bắn ra, lao thẳng tới Tư Mã Phi Dương mặt. Tư Mã Phi Dương cảm nhận được một kiếm này cường đại, không dám kinh thường, thôi động toàn thân linh lực, huy động loan đao trong tay đón đỡ. Vâng. Tràn ngập sát khí kiếm ý cùng âm độc loan đao va chạm, năng lượng cùng bạo sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Không khí chung quanh bị nguồn lực lượng này đè ép đến vặn vẹo biến hình, dưới chân núi đá từng khúc băng liệt, hóa thành một mịt. Tư Mã Phi Dương chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên loan đao truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, hổ khẩu suýt nữa băng liệt. tiểu mỹ nhân này không đơn giản. Tư Mã Phi Dương trong lòng âm thầm thất kinh, cái này tẩu hỏa nhập ma sau Niệm Nhu, thực lực càng như thế khủng bố. Hắn mở ra nhiên huyết bí pháp, thực lực tăng vọt mấy lần, lại không nghĩ rằng một cái nhập ma sau tiểu nha đầu chiến lực lại không chút nào kém hơn hắn. Niệm Nhu một kích chiếm thượng phòng, thế công không ngừng chút nào, trường kiếm trong tay vung dậy, từng đạo màu xám kiếm ý hướng phía Tư Mã Phi Dương điên cuồng chém tới. Trong lúc nhất thời, nhập ma Niệm Nhu cùng thiêu đốt tinh huyết tiên đế Tư Mã Phi Dương chiến lực lượng ngang nhau. Tư Mã Phi Dương càng đánh càng kinh ngạc, nhập ma sau Niệm Nhu đơn giản chính là người điên, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Hắn sử dụng nhiên huyết bí pháp, càng đánh đấu tinh huyết thiêu đốt càng nhanh, loại bí pháp này có thể trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra viễn siêu tự thân lực lượng, nhưng lại không có khả năng thời gian dài tiếp tục. Hắn đã cảm giác được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Tại tiếp tục như vậy, không bao lâu tinh huyết của hắn liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Một khi tinh huyết hao hết, hắn sẽ lập tức lâm vào cực độ trạng thái hư nhược, đến lúc đó hắn liền sẽ trở thành dê đợi làm thịt. Nhẹ thì đạo cơ bị hao tổn tu vi lùi lại, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Nhưng bọn hắn cổ tộc còn có một bộ cực kỳ tà ác bí thuật. Thiêu đốt tinh huyết sau tạo thành tinh huyết hao tổn, có thể thông qua thải bổ nữ tử nguyên âm đến cấp tốc đền bù, thậm chí còn có thể nhờ vào đó tinh tiến tu vi. Không có khả năng tại dạng này rông dài. Tư Mã Phi Dương ánh mắt cấp tốc chuyển động, khóe mắt liếc qua liếc nhìn cách đó không xa tiểu đảo. Cái này nhập ma Niệm Nhu thực lực quá mạnh, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng cầm xuống. Nhưng bên cạnh tiểu nha đầu này ra miệng thì mềm, chính là tuyệt hảo lô đỉnh. Khắc khắc. Tư Mã Phi Dương trong lòng cười râm một tiếng, ánh mắt tham lam khóa chặt tiểu đảo. Chỉ cần trước đem tiểu nha đầu này bắt đi, hái nàng nguyên âm, đền bù hao tổn tinh huyết khôi phục thực lực, trở lại từ từ bảo chế cái này nhập ma nha đầu cũng không muộn. Cùng một thời gian, chiến trường một bên khác, cùng Tô Trần cùng Dư Sơ Mạn kịch chiến, Bành Nguyên Thanh cũng gặp phải đồng dạng quẫn cảnh. Hắn mặc dù chiếm cứ thượng phòng, làm cho hai người liên tiếp lui về phía sau, nhưng hắn thể nội tinh huyết thiêu đốt tốc độ đồng dạng không giảm. Ý nghĩ của hắn cơ hồ cùng Tư Mã Phi Dương không như mà hợp, ánh mắt đỏ thẫm ở trên chiến trường nhanh chóng liếc nhìn, tìm kiếm lấy thích hợp thải bổ mục tiêu. Ma cơ, không được, nàng đã có phu quân không phải sử nữ chi thần, đối với hắn khôi phục tinh huyết tác dụng không lớn. Niệm Nhu nhập ma đằng sau, toàn thân sát khí trùng thiên chiến lực cường đại, ngay cả Tư Mã Phi Dương đều bị nàng đè lên đánh, chính mình bắt không được. Tiểu Đào đã bị Tư Mã Phi Dương cái kia để mắt tới, chính mình không tốt cùng hắn đoạn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn khóa chặt tại trọng thương Phó Tĩnh Nhàn trên thân. Liền ngươi. Bành Nguyên Thanh trong lòng nhe răng cười một tiếng, nữ nhân này tư sắc tuyệt hảo, tu vi cũng không yếu, chính là tuyệt hảo lô đỉnh. Trong mắt của hắn hung quang lóe lên, cơ hồ là cùng Tư Mã Phi Dương đồng thời có động tác. Tiểu mỹ nhân, ngươi là của ta. Tư Mã Phi Dương phát ra một tiếng cười dâm đãng, loan đao trong tay bộc phát ra một kích toàn lực, đột nhiên đem Niệm Nhu đẩy lui mấy bước. Thân hình hắn nhoáng một cái, cấp tốc xuất hiện tại tiểu đảo sau lưng, đại thủ như thiểm điện nô ra, bắt lại tiểu đảo vai thơm. A, tiểu đảo đang cùng một tên cổ tộc thiên tiêu chiến, bất ngờ không để phòng bị Tư Mã Phi Dương bắt lấy vai thơm, dẫn theo bay về phương xa tiểu sư muội. Dư Sơ Mạn thấy thế khẩn trương, nàng biết do tiểu đảo bị Tư Mã Phi Dương bực này dâm tặc mang đi sẽ có dạng gì hậu quả. Nàng tâm thần vừa loạn, trong tay thế công liền xuất hiện một lát chỉ độn. Cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt. Chết đi. Cơ hội tại Tư Mã Phi Dương động thủ đồng thời, Bành Nguyên Thanh cũng động. Hắn bắt lấy Dư Sơ Mạn thất thần sát na, trong tay trọng kiếm hướng phía Dư Sơ Mạn vào đầu chém xuống. Sơ Mạn coi chừng. Tô Trần con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên lách mình giơ kiếm ngăn tại nàng trước người. Keng. Tô Trần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi tuôn ra. Phúc. Hắn cùng Dư Sơ Mạn hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể năm như đạn pháo bay rất ra ngoài, đập ầm ầm rơi vào xa xa trên núi đá. Bành Nguyên Thanh một kích thành công, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại trọng thương Phó Tĩnh Nhàn trước mặt, đại thủ trực tiếp chụp vào nàng tuyết trắng cái cổ. Cầu vật, mơ tưởng động nàng. Đổ vào Phó Tĩnh Nhàn cách đó không xa Lưu Tị Thế, giờ phút này dáng chống đỡ lấy chút sức lực cuối cùng từ dưới đất bò dậy, ngăn tại Phó Tĩnh Nhàn trước người. Hắn hai mắt xích hồng, trong tay lưới búa to sớm đã chẳng biết đi đâu, nhưng này cô không sợ chết quyết tuyệt, nhưng lại làm kẻ khác động dung. Hừ, không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn, muốn chết. Bành Nguyên Thanh trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trong tay trọng kiếm vung về phía trước một cái. Phốc phốc. Lưu Tị Thế trước ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết kiếm, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào xa xa trên vách đá. Bành! Vách đá rạn nứt, đá vụn bay tán loạn. Phúc! Lưu Tị Thế từ trên vách đá trượt xuống trên mặt đất, ngồi tựa ở trên vách đá, từng ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phó Tĩnh Nhàn phương hướng, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng, cuối cùng nghiêng đầu một cái, chết không nhắm mắt. Lưu đại ca! Phó Tĩnh Nhàn hai mắt xích hồng bi thiết một tiếng, nước mắt rơi như mưa, trong lòng bi thương. Lao Lưu, chữ như gà đời giống như điên cuồng. Bốn người bọn họ tổ hai cái bỏ mình, một cái trọng thương, để hắn mất lý trí. Cậu tạp trùng, ta muốn ngươi chết. Chữ như gà đối hai mắt đỏ bừng, trong tay dắt lấy một chồng lớn phụ lục, như là một đầu phát cuồng dã thú phóng tới Bành Nguyên Thanh. Quy huynh, không nên vọng động. Trọng thương chư các không lòng tràn đầy bi thương, muốn ngăn cản lại trọng thương tại thân bất lực, không biết sống chết. Bành Nguyên Thanh đối với chữ như gà đối phụ lục đề dài tràn đầy khinh thường. Hắn đột nhiên vung ra một kiếm, một đạo kiếm y bén nhọn như thiểm điện hướng phía chữ như gà đối bọn tới. Chương 502, trong cổ tộc Hồng, cứu tinh đến chương 502. Trong cổ tộc Hồng, cứu tinh đến đối mặt cái này kiếm ý bén nhọn, chữa như gà đới không có chút nào lùi bước, hắn hướng phía kiếm ý vung ra mấy đạo phù lục. Bèn, bèn, bèn. Phù lục cùng kiếm khí va chạm, bộc phát ra cường đại sóng xung kích, hướng về bốn phía điên cuồng tàn phá bờ bãi. chữ như gà bởi ánh mắt điên cuồng, ra tốc phóng tới Bành Nguyên Thanh, tùy ý cỗ sóng xung kích kia ở trên người hắn tàn phá bừa bãi. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là báo thù cho huynh đệ, cho dù là chết cũng muốn để Bành Nguyên Thanh lột một tầng da. Chữ như gà bởi xuyên qua tàn phá bừa bãi sóng xung kích, tới gần Bành Nguyên Thanh, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Cùng chết đi. Ầm ầm. Đại lượng phù lục tại chữ như gà bởi cùng Bành Nguyên Thanh ở giữa bạo tạc. Cương đại khí lãng đem chung quanh núi đá chấn động đến vỡ nát, Bành Nguyên Thanh sắc mặt đột biến, cấp tốc vận chuyển linh lực ngăn cản. Bạo tạc sinh ra khói đặc tràn ngập ra, che đậy tầm mắt của mọi người. Khu khu. Khói đặc tán đi, chữ như gà bởi ngã trên mặt đất, quần áo trên người phá toái không chịu nổi, đã hơi thở mong manh. Bành Nguyên Thanh thân ảnh cũng chậm rãi hiện hiện, trên người hắn quần áo đồng dạng phá toái không chịu nổi, nhiều chỗ da thịt trần trụi ở bên ngoài, chật vật không chịu nổi. Bành Nguyên Thanh giận dữ không thôi, tiểu tạp toái, đi chết đi. Bành Nguyên Thanh nghiến răng nghiến lợi, trong tay trọng kiếm xuyên thẳng chữ như gà bởi trái tim. Phúc. Chữ như gà bởi hai tay gắt gao nắm cắm ở ngực mũi kiếm, giữa ngón tay tràn ra máu tươi thuận lưỡi kiếm chảy xuống. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bành Nguyên Thanh, trong ánh mắt tiêu đốt lên nồng đậm hận ý quỷ hình. Lâm Sóc, Chư Các Không, Tiêu Vô Ngấn bọn người bi thương nổi giận gầm lên một tiếng. Hừ. Bành Nguyên Thanh hừ lạnh một tiếng rút ra trọng kiếm, không có ở nhìn nhiều, bắt lấy Phó Tĩnh Nhàn mảnh khảnh cánh tay, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về phương xa kích xạ mà đi. Chữ như gà bởi phun ra một miệng lớn máu tươi, không cam lòng nhắm mắt lại. Tiểu Đào, Tĩnh Nhàn muội muội. Trọng thương ma cơ muốn rách cả mí mắt, nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy đuổi theo, lại khiên động tương thế. Phúc. Lại là một ngụm nghịch huyết phun ra, khí tức lại lần nữa mệt mỏi xuống dưới. Tiêu Vô Ngấn lòng nóng như lửa đốt, muốn đuổi theo, lại bị Hoàng Phủ Hồng Trần kéo chặt lấy. Một đám bại hoại. Hồi lâu chưa xuất thủ, Âu Dương Sở Sở mày liễu dựng thẳng, thanh lanh trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ tức giận. Nàng hóa thành một đạo lưu quang, ngăn ở Bành Nguyên Thanh cùng Tư Mã Phi Dương trước mặt. Âu Dương Sở Sở, ngươi muốn làm gì? Bành Nguyên Thanh cùng Tư Mã Phi Dương mặt mũi tràn đầy bặm mẻo, máu tươi của bọn hắn đã nhanh tiêu đốt sạch sẽ, lại không thải bổ liền muốn tổn thương đạo cơ. Vung xuống hai nữ nhân này, các ngươi có thể tùy ý rời đi. Âu Dương Sở Sở ánh mắt băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Bành Nguyên Thanh cùng Tư Mã Phi Dương, trong tay tiên kiếm hàn quang lấp lóe. Âu Dương Sở Sở, ngươi chớ xen vào việc của người khác. Hai nữ nhân này đối với chúng ta khôi phục tinh huyết hữu dụng, ngươi nếu dám ngăn cản, đừng trách lao tử đối với ngươi không khách khí. Bành Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm, lại nhiều trì hoãn một hơi, hắn đạo cơ bị hao tổn phong hiểm liền tăng lớn một phần. Kiệt kiệt kiệt. Âu Dương Sở Sở, ngươi để cho chúng ta thả hai cái này tiểu mỹ nhân, hẳn là ngươi muốn cùng chúng ta hai huynh đệ chơi bừa. Tư Mã Phi Dương một mặt vẻ dâm tà, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Âu Dương Sở Sở trên thân thể mềm mại xuống tới về dò xét, khoe miệng còn mang theo đủ cười bị ổi. Âu Dương Sở Sở nghe vậy, thanh lãnh trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt bao trùm lên một tầng sương lạnh, trong mắt sát ý tăng gọn. Các ngươi muốn chết? Tư Mã Phi Dương lại nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã, để nàng lên tất phải giết ý trong cơ thể nàng linh lực bộc phát, một kiếm hướng phía Tư Mã Phi Dương nổi giận chém xuống. Ngươi. Tư Mã Phi Dương giật mình, hắn không nghĩ tới Âu Dương Sở Sở thật dám đối với mình hạ sát thủ, xuất thủ đã là như thế ngoan lệ sát chiêu. Trong lúc đội vàng. Hán đội vàng vung vẩy loan đao trong tay hoành ngăn tại trước người. Ken. Kiếm ý cùng loan đao va chạm, bộc phát ra một cỗ cường đại năng lượng sóng xung kích hướng về bốn phía khuếch tán. Tư Mã Phi Dương bị chấn động đến lảo đảo hướng về sau liền lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, chỉ vào Âu Dương Sở Sở nghiêm nghị quát: Âu Dương Sở Sở, ngươi muốn vì hai cái này không liên quan gì ngoại nhân, hỏng chúng ta cổ tộc đại sự sao? Hừ, cổ tộc đại sự. Âu Dương Sở Sở nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ đều là vẻ băng lãnh, cổ tộc đại sự cũng không phải để cho các ngươi đi ra đi như thế bẩn thỉu hạ lưu sự tình. Lời còn chưa dứt, Âu Dương Sở Sở trong tay tiên kiếm lần nữa vung ra, một đạo kiếm ý bén nhọn hướng phía Tư Mã Phi Dương nổi giận chém mà đi. Âu Dương Sở Sở, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Tư Mã Phi Dương cắn răng, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Hắn cùng Bành Nguyên Thanh tinh huyết hao tổn đã đến cực hạn, như sẽ cùng Âu Dương Sở Sở dây dưa tiếp, chắc chắn thương tới đạo cơ, tu vi giảm lớn, thậm chí có tại chỗ vẫn lạc phong hiểm. Hắn trực tiếp cầm trong tay dẫn theo tiểu đảo chấn áp tu vi, ném vào một viên không gian pháp bảo bên trong. Nắm thật chặt trong tay ngâm độc loan đao, đầy mắt hung quang hướng lấy Âu Dương Sở Sở nên đón tiếp lấy. Bành Nguyên Thanh thấy thế, cũng đem sớm đã trọng thương hôn mê Phó Tĩnh Nhàn ném vào không gian của mình trong pháp bảo. Giơ lên trọng kiếm, cùng Tư Mã Phi Dương một trái một phải, hướng phía Âu Dương Sở Sở công tới. Hai người bọn họ tinh huyết đã thiêu đốt đến cực hạn, khí tức trên thân bắt đầu trở nên suy yếu đứng lên, kém xa lúc trước như vậy cường hành. Âu Dương Sở Sở vốn là có thể vượt cảnh giới thiên tiêu, giờ phút này lấy một địch hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cùng Tư Mã Phi Dương cùng Bành Nguyên Thanh hai người chiến đến là khó phân thắng bại. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Đang cùng Tiêu Vô Ngấn kịch chiến Hoàng Phủ Hồng Trấn, phát giác được Tư Mã Phi Dương cùng Bành Nguyên Thanh không chỉ có không thể cấp tốc giải quyết mục tiêu, ngược lại cùng Âu Dương Sở Sở nội chiến đứng lên, luôn luôn trầm ổn hắn cũng không khỏi đến giận tím mặt. Tư Mã Phi Dương cùng Bành Nguyên Thanh hai người khí tức càng ngày càng yếu, Hoàng Phủ Hồng Trấn sắc mặt tái xanh. Bốn vị tiên đế xuất thủ, thu phục sư tôn thánh khí 10 phần chắc chín, lại bị bọn này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn khiến cho rối loạn. Một đám không đáng trọng dụng đồ vật. Hoàng Phủ Hồng Trấn trong lòng giận mắng, vì mau chóng khống chế cục diện, cầm tới kinh hồng kiếm, trong mắt của hắn lóe lên vẻ điên cuồng. Sau một khắc, hắn lại cũng thúc giục cổ tộc nhiên huyết bí pháp. Oanh! Trong chốc lát, một cỗ xa so với Tư Mã Phi Dương cùng Bành Nguyên Thanh hai người thiêu đốt tinh huyết lúc càng thêm khí tức làm người sợ hãi, từ Hoàng Phủ Hồng Trấn thể nội bộc phát ra. Trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đỉnh núi chiến trường. Tiêu Vô Ngấn bị Hoàng Phủ Hồng Chấn bạo phát đi ra khí thế chấn bay rất ra ngoài, đâm vào trên một tảng đá lớn, đem cự thạch đụng vỡ nát, trong tay tiên kiếm kém chút tuột tay. Phúc. Tiêu Vô Ngấn lảo đảo ổn định thân hình, một ngụm máu tươi phun ra, trên mặt hiện hiện vẻ kiên rẻ. Âu Dương Sở Sở cùng Tư Mã Phi Dương cùng Bành Nguyên Thanh chiến đấu cũng ngừng lại. Hoàng Phủ Hồng Chấn ánh mắt lăng lệ, nhìn quanh một vòng đỉnh núi chiến trường, tiên giới còn có thể đứng lên chỉ còn lại có Nhập Ma Niệm Du. Hắn không để ý Niệm Du, một tiểu nha đầu, hắn còn không để vào mắt, mục tiêu của hắn là Kinh Hồng Kiếm. Hoàng Phủ Hồng Chấn thân ảnh lóe lên, hướng phía nghiêng cắm ở trên đá lớn Kinh Hồng Kiếm chụp tới. Sư tôn ta kiếm, ngươi không có tư cách động. Niệm Nhược mặc dù nhập ma, nhưng xá lợi tử để nàng còn bảo trì một chút thanh tịnh. Nàng thân hình phiêu giật, trong nháy mắt ngăn tại Kinh Hồng Kiếm phía trước, yêu dị trong ánh mắt, sát ý nồng yếu giật xuất lai. Hoàng Phủ Hồng Chấn nhìn xem ngăn ở trước mặt Niệm Du, ánh mắt nhắm lại, một cỗ sát ý mãnh liệt bắn mà ra. Ta vốn không muốn giết ngươi, đã ngươi khăng khăng muốn đưa chết, vậy ta chỉ có thể thành phần ngươi. Lời còn chưa dứt, Hoàng Phủ Hồng Chấn trong tay linh lực hóa thành một cái linh lực cực lớn bàn tay, hướng phía Niệm Du chụp tới. Đúng lúc này, trên chín tầng trời một đạo lưu quang màu vàng kích xạ mà đến, mang theo một cỗ cường đại đại đạo khí tức. Chương 503, Chí Tôn trở về. Chương 503, Chí Tôn trở về. Suy. Quạt xếp nhẹ nhàng xẹt qua Bành Nguyên Thanh cái cổ, tốc độ nhanh đến hiện trường không có bất kỳ một người nào có thể làm ra phản ứng. Lưu quang màu vàng nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền rơi vào Hoàng Phủ Hồng Chấn cùng Niệm Nhu ở giữa. Kim quang tán đi, vừa mới chứng đạo Phật chủ Minh Viễn hiện ra, một cỗ đại đạo khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. A Di Đà Phật. Minh Viễn chắp tay trước ngực, quanh thân Phật quang phổ chiếu, ẩn ẩn có mờ mịt phản âm tại đỉnh núi như có như không quanh quẩn. Minh Viễn đại sư. Tiêu Vô Ngấn thấy người tới là Minh Viễn, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Minh Viễn trên thân tán phát đại đạo khí tức, chứng minh hắn đã chứng đạo Phật chủ, nhất định có thể bước lui những cổ tộc này tạp phái. Ma Cơ cùng Lâm Sóc bọn người trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động, có một vị chứng đạo Phật chủ tại, Niệm Nhu tình huống có lẽ còn có thể vãn hồi. Minh Viễn ánh mắt rơi vào khí tức ngang ngược Hoàng Phủ Hồng Chấn trên thân. Thí chủ, thế gian vật vật đều có duyên phận, không phải ngươi đồ vật, chớ có cưỡng cầu. Dứt lời, hắn từ bi ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn đỉnh núi, cuối cùng như ngừng lại toàn thân sát khí lượn lờ Niệm Nhu trên thân. Minh Viễn tâm hồ nổi lên một tia khó mà phát giác gợn sóng, một cỗ phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Nhiều năm không thấy, nàng không ngờ chỗ mã đến như vậy duyên dáng yêu kiều. Chỉ là giờ phút này Niệm Nhu bị sát khí chỗ xâm, hai con ngươi xích hồng, thần trí mơ hồ. Một tia bất đắc dĩ ở ngoài sáng xa đáy mắt chợt lóe lên. Hắn đưa tay phải ra, một đạo nhu hòa Phật quang từ lòng bàn tay bay ra về hướng Niệm Nhu, đưa nàng bao phủ. Niệm Nhu bản năng muốn kháng cự, nhưng này Phật quang để nàng có một loại không nói rõ cảm giác thân thiết, để nàng căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, không có làm ra bất luận cái gì phản kháng. Phật quang tiến vào Niệm Nhu thể nội, phối hợp với xá lợi tử, khu trừ xâm lấn nàng tâm thần sát khí. Chỉ trong chốc lát thời gian, Niệm Nhu trong mắt yêu dị hồng quang dần dần biến mất, trên thân hỗn loạn khí tức cũng theo đó bình phục. Trong mắt nàng mê mang rút đi, khôi phục một tia thanh minh. Đa tạ đại sư xuất thủ tương trợ. Niệm Nhu chắp tay trước ngực, cung kính thi lễ một cái. A Di Đà Phật. Minh Viễn cũng là chắp tay trước ngực, khẽ bước cầm đáp lễ, ánh mắt ôn hòa. Mà lúc này, Hoàng Phủ Hồng Chấn cho mày, gắt gao nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện Minh Viễn. Cảm nhận được Minh Viễn trên thân phát ra đại đạo khí tức, trong lòng có chút kiêng kỵ. Người này mặc dù chỉ có tiên tôn cảnh tu vi, nhưng hắn trên thân cái kia cố cùng thiên địa đại đạo cộng minh vật bị, nói rõ hắn đã là chứng đạo Phật chủ. Chứng đạo Phật chủ, đạt được đại đạo thừa nhận, thân phụ đại đạo che chở, tuyệt không phải bình thường tiên tôn nhưng so sánh. Loại tôn tại này, liền xem như hắn, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Hòa thượng, đây là ta cổ tộc cùng tiên giới phân tranh, cùng ngươi phương này bên ngoài người không quan hệ, bổn thiếu chủ khuyên ngươi chớ có xen vào việc của người khác. Hoàng Phủ Hồng Chấn sắc mặt băng lãnh, hắn mặc dù kiên kỵ Minh Viễn, nhưng cũng không sợ. Phía sau hắn trong cổ tộc, thế nhưng là có mấy vị quan sát vạn cổ thánh nhân lão tổ tòa chấn. A Di Đà Phật. Minh Viễn lần nữa tuyên một tiếng Phật hiệu, thanh âm bình tĩnh như trước không gợn sóng. Thí chủ lời ấy sai rồi. Chúng sinh đều là khổ, bởi vì chấp niệm mà sinh, bởi vì phân tranh mà chết. Kiếm này cùng thí chủ vô duyên, cho dù cưỡng ép cắt đoạn, cuối cùng không thuộc về ngươi, cần gì phải tăng thêm sát nghiệt. Hừ. Hoàng Phủ Hồng Chấn nghe vậy, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Thiếu cùng buồn thiếu chủ giảng những đạo lý lớn này, Kinh Hồng Kiếm ta cổ tộc tình thế bắt buộc. Ngươi cho rằng bằng ngươi một người liền có thể ngăn cản ta? Hoàng Phủ Hồng Chấn trong mắt lóe lên một tia sát ý quanh thân linh lực của quận, nhiên huyết bí pháp thôi động đến cực hạn, khí thế hung hăng chỉ hướng Minh Viễn. Con lựa chọn, lão tử khuyên ngươi bất lo chuyện người, các ngươi Phật tông tại chúng ta cổ tộc trước mặt cũng chỉ là sâu kiến tông môn. Bành Nguyên Thanh diện mục dữ tợn, cứ không kiên nhẫn, hắn không dằn nổi muốn nhanh chóng giải quyết nơi này đi bổ sung thiếu thốn tinh huyết. Minh Viễn đối mặt Bành Nguyên Thanh nói lời ác độc thần sắc bình tĩnh như trước, trong ánh mắt tràn đầy từ bi. Thí chủ, nhân quả tuần hoàn, thiện ác hữu báo, các ngươi vì lợi ích một người lạm sát kẻ vô tội, đã gieo xuống ác nhân. Hôm nay cho dù mạnh mẽ bắt lấy Kinh Hồng Kiếm, ngày khác cũng sẽ bởi vì cái này ác nhân thu hoạch tác quả. Minh Viễn chậm rãi nâng tay phải lên, chỉ chung quanh một mảnh hỗn độn chiến trường. Cái này cảnh hoàng tàn khắp nơi, đều là bởi vì các ngươi chấp niệm cùng phân tranh bố trí. Vô số sinh linh đồ thán, người bị thương thống khổ kêu rên, người chết hàm đoan mà đi. Minh Viễn thanh âm mang theo trầm thống, cái này chẳng lẽ chính là các ngươi cổ tộc theo đuổi sao? Bất ở chỗ này đối với chúng ta thuyết giáo. Tư Mã Phi Dương giờ phút này khuôn mặt vặn mèo, trong mắt vằn bện tiêm máu, đã đến nỏ mạnh hết đà. Là cổ tộc đại nghiệp, cho dù đổ sát tiên giới thì như thế nào? Tư Mã Phi Dương ngữ khí điên cuồng, làm cho người không rét mà run. Minh Viễn khẽ lắc đầu. Thí chủ, cổ tộc đại nghiệp nếu muốn xây dựng ở nhiều như vậy sát nghiệp phía trên, cho dù thành công, lại có ý nghĩa gì? ánh mắt của hắn đảo qua Tư Mã Phi Dương, Bành Nguyên Thanh, cuối cùng rơi vào Hoàng Phủ Hồng Trấn trên thân. Bần tăng khuyên các ngươi bỏ xuống đồ đao, quay đầu làm ở. A Di Đà Phật. Minh Viễn chắp tay trước ngực, lần nữa thấp giọng tuyên một tiếng Phật hiệu. Thử. Đừng nói những thứ vô dụng kia lời nói xuông. Bành Nguyên Thanh sớm đã vội vã không nhịn nổi, tinh huyết nhanh chóng trôi qua đã để hắn tu vi rơi xuống đến tiên tôn cảnh giới. Tại mang xuống liền muốn ảnh hưởng đạo cơ, cái này khiến hắn nôn nóng và phẫn. Có bản lĩnh liền cùng chúng ta phân cao thấp. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong tay trọng kiếm chỉ hướng Minh Viễn. Minh Viễn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem táo bạo Bành Nguyên Thanh, Bần tăng cũng không phải là sợ cùng các ngươi đạo thủ, chỉ là không muốn tự dưng tạo bên dưới sát nghiệt. Bần tăng một lòng hướng Phật, chỉ vì hóa giải thế gian phân tranh, cứu bất chúng sinh cực khổ. Các ngươi nếu có thể buông xuống chấp niệm, Bần tăng nguyện vì các ngươi chỉ rõ giải thoát chi đạo. Minh Viễn ánh mắt chân thành, tràn đầy trách trời thương dân chi ý giải thoát chi đạo. Hoàng Phủ Hồng Trấn nét miệng lên một vòng niệm ai. Thử, mạnh được yếu thua, đây là pháp tắc trong thiên địa. Bọn hắn nhỏ yếu, cũng chỉ có thể biến thành cường giả đá đặt chân. Không cần giải thoát chi đạo. Hoàng Phủ Hồng Trấn thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Minh Viễn nhìn xem cổ tộc đám người chấp mê bất ngộ bộ dáng, trong lòng thương xót càng dày đặc. Như thế gian đều là lấy mạnh được yếu thua làm chuẩn tắc, cái kia cùng cầm thú có gì khác? Cường giả chân chính, xác nhận thủ hộ nhỏ yếu, giữ gìn thế gian hòa bình cùng chính nghĩa, mà không phải lấy mạnh nhất yếu, tùy ý làm bậy. Minh Viễn chắp tay trước ngực, trong lòng mặc niệm Phật kinh. Thiếu chủ, cùng con lửa chọc này nói nhảm cái gì, trực tiếp giết chết hắn chính là. Hoàng Phủ Thừa Vọng tiến lên một bước, nét miệng lên thị huyết độ cong, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Chính là, con lửa chọc này chứng đạo thì đã có sao, tại chúng ta cổ tộc trước mặt làm theo không chịu nổi một kích. Âu Dương Hiên cũng tới trước một bước, lắc lắc trong tay rỉ máu trường kiếm, mặt mũi tràn đầy nạ mạn. Vớt ở chỗ này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Bành Nguyên Thanh đã sớm nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trọng kiếm đột nhiên hướng phía Minh Viễn chém ra. Tiểu hòa thượng, cùng một đám xuất sinh giảng đạo lý là giảng không thông. Đúng lúc này, một đạo âm thanh vang dội từ trên 9 tầng trời truyền đến, rõ ràng quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Lời còn chưa dứt, một thanh quạt xếp mang theo chém chết hết thể sắc bén, nhảy vọt không gian, tại Bành Nguyên Thanh trọng kiếm rơi xuống trước đó, cũng đã đến trước mắt của hắn. Chương 504, kiếm đến chương 504, kiếm đến ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mang theo hai vị tư sắc thường thường nữ tử, phiêu nhiên dáng lâm tại đỉnh núi. Hắn vây tay, quạt xếp kia trên không trung lượn vòng một vòng sau, liền nhu thuận trở lại nam tử trung niên lòng bàn tay. Người nào? Bành Nguyên Thanh gầm thét lên tiếng, đang muốn phát tác, lại đột nhiên cảm giác chỗ cổ chuyển đến một trận lạnh buốt. Hắn theo bản năng duỗi tay lần mò, một cỗ ấm áp chất lỏng trong nháy mắt nhuộm đỏ bàn tay của hắn. Một đạo tinh mịn huyết tuyến tại trên cổ của hắn hiện ra. Ách, máu tươi như là vỡ đê dòng lũ, từ Bành Nguyên Thanh trong miệng phun ra ngoài, nhuộm đỏ trước ngực hắn và áo. Leng keng. Bành Nguyên Thanh trong tay trọng kiếm vô lực rớt xuống đất, hai tay bưng bít lấy cái cổ, trừng to mắt nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên, một mặt không thể tin. Ngươi hắn muốn nói cái gì, lại chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, sinh mệnh lực phi tốc tối lui. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn liền nặng nề mà hướng về sau ngã xuống, ánh mắt trống rỗng, chết không nhắm mắt. Bành Nguyên Thanh, bất thình lình một màn, để Âu Dương Sở Sở cùng Tư Mã Phi Dương chờ ở trận cổ tộc Thiên Tiêu, con ngươi co rụt lại. Người kia là ai? Người chưa xuất hiện liền một chiêu miểu sát tiên đế tu vi Bành Nguyên Thanh. Mặc dù Bành Nguyên Thanh thiêu đốt tinh huyết sau đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng cũng có tiên tôn thực lực, tuyệt không phải người bình thường có thể một chiêu miểu sát. Tiền bối, mọi người ở đây kinh hãi thời khắc, một đạo kinh ngạc kêu gọi phá vỡ đỉnh núi tĩnh mịch. Niệm Nu một mặt kích động, nam tử trung niên này chính là ở Trung Nam núi đem Say Nguyệt Tiên Hồ lưu cho hắn vị cao nhân kia. Người tới chính là cải biến dung mạo Diệp Thần cùng Nhược Hy cùng Tiểu Địa ba người. Lâm Sóc cùng Tô Trần cũng nhận ra Diệp Thần ở giữa Nam Sơn vị cao nhân kia, hơi nhẹ nhàng thở ra. Ma Cơ, Tiêu Bông Ấn, chứ các không ba người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia chấn kinh cùng kích động. Nam tử trung niên này thân ảnh cùng hắn giống nhau như lúc, sẽ không sai, hắn thật trở về. Hai hàng thanh lệ từ Ma Cơ tuyệt mỹ gương mặt chảy xuống, ngàn năm, hắn rốt cục trở về. A Di Đà Phật. Minh Viễn nhìn xem nam tử trung niên bóng lưng, trong lòng cũng có đáp án của mình. Diệp Thần nhìn về phía Niệm Nu, nguyên bản ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt hóa thành một mảnh ôn hòa, tán dương đối với nàng nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Ma Cơ cái này hắn tưởng niệm ngàn năm nữ nhân, lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. Ma Cơ nhìn xem Diệp Thần, lung la lung lay đứng người lên, nhẹ nhàng lắc đầu, đã là lệ rơi đầy mặt. Hai người bốn mắt tương đối, trong mắt là cái kia chia liệng ngàn năm tưởng niệm, là cái kia tan không ra tình nghĩa. Nhược Hy thân ảnh lóe lên, đi vào Ma Cơ bên người đưa nàng đỡ lấy, đồng thời cho nàng đưa vào linh lực chữa thương. Tiểu Điệp đi vào Bành Nguyên Thanh bên cạnh thi thể, vẫy tay một cái, đem hắn không gian pháp khí cầm vào tay, đem hôn mê Phó Tĩnh Nhàn từ không gian pháp bảo bên trong thả ra. Các hạ là người nào? Hoàng Phủ Hồng Trấn hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng dâng lên một tia kiêng kỵ. Mặc dù Bành Nguyên Thanh đã suy yếu đến chỉ có tiên tôn cảnh giới, nhưng muốn một chiêu miểu sát, hắn cũng khó có thể làm đến. Người tới mặt ngoài mặc dù chỉ có tiên tôn 5 năm cấp tu vi, nhưng thực lực nhưng vượt xa tiên tôn cảnh. Diệp Thần đem ánh mắt từ Ma Cơ trên thân rời đi, rơi vào Hoàng Phủ Hồng Trấn trên thân. Cái kia nụ cười ôn nhu trong nháy mắt hóa xâm nhiên sát ý, ngươi hỏi ta là ai? Diệp Thần thanh âm mang theo một cỗ làm cho người linh hồn run rẩy bị áp. Tại Niệm Nhu bung ra thể nội đạo phong ấn kia một khắc này, Diệp Thần liền thông qua phong ấn cảm ứng, thấy do nơi này phát sinh hết thảy. Đông Phương Bạch, Cầu Đại Hộ, Lưu Thị Thay, chưa như gà đới. Những này cùng hắn cùng nhau trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm minh đệ, vậy mà chết thảm tại đám này cái gọi là cổ tộc tạp toái trong tay. Bọn hắn đều đáng chết. Một cỗ khó mà ngăn chặn lửa giận, như là núi lửa giống như tại Diệp Thần trong lòng bộc phát. Đôi mắt của hắn trong nháy mắt trở nên xích hồng, phảng phất có hai đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. "Ta là đến diệt ngươi cổ tộc người." Diệp Thần thanh âm như là từ cựu lũ địa ngục truyền đến, mang theo vô tận băng hàn cùng sát ý, khẩu khí thật lớn. "Dám tuyên bố muốn diệt ta cổ tộc." Tư Mã Phi Dương nghe được Diệp Thần cuồng ngạo ngôn luận, cưỡng chế kinh hãi trong lòng, rất là khinh thường cười nhạo đứng lên. "Chính là..." Âu Dương Hiên cũng cả gan đứng dậy, chỉ vào Diệp Thần rêu cợt nói, "Ta cổ tộc cường đại, há lại ngươi bực này sâu kiến có thể biết đến." Hắn cũng không cho là Diệp Thần có thể mạnh bao nhiêu, dù sao, ở Trung Nam núi hắn còn từ Diệp Thần trong tay đào tẩu. Hiện tại nơi này càng là còn có ba vị cổ tộc tiên đế ở đây, Âu Dương Sở Sở vẫn là hắn tộc tỷ, sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ hắn. Hết ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Một mực tương đối trầm ổn Hoàng Phủ Thừa Vọng, giờ phút này cũng không nhịn được đứng ra miệng ai. "Ta cổ tộc thế nhưng là có thánh nhân tọa trấn, phóng nhãn toàn bộ thiên giới, cũng chỉ có ta cổ tộc còn có thánh nhân tồn tại." Thanh âm hắn mang theo một cỗ phát ra từ cốt tủy ngạ mạn, "Ngươi biết cái gì là thánh nhân sao? Dưới thánh nhân đều là sâu kiến. Tại thánh nhân trong mắt, ngươi chẳng qua là một cái hơi cường đại một điểm sâu kiến mà thôi." Còn lại cổ tộc đám người nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy băng lãnh cùng đùa cợt. Liền ngay cả lúc trước không quen nhìn Bành Nguyên Thanh cùng Tư Mã Phi Dương hành vi Âu Dương Sở Sở, giờ phút này trong ánh mắt cũng là tràn đầy khinh thường. Mặc dù cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên thực lực sát thực cường đại, có thể một chiêu miểu sát Bành Nguyên Thanh, để nàng cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng này cũng có đánh lén thành phần, càng có Bành Nguyên Thanh cả đối với Minh Viễn xuất thủ, tâm thần chủ quan nguyên nhân. Cổ tộc nội tình cùng cường đại, như thế nào loại này chưa thấy qua việc đời cuồng ngạo chi đồ có thể minh bạch. Các hạ sát thực quá cuồng vọng, thánh nhân không thể đụng. Hoàng Phủ Hồng Trấn sắc mặt âm trầm, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, thể nội linh lực đã ở âm thầm vận chuyển. Chuẩn bị tùy thời cho Diệp Thần đến một cái cho kích, để hắn hiểu được cổ tộc uy nghiêm không dùng tiêu khích. "Cuồng vọng." Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng băng lãnh độ cong, trong ánh mắt đều là bệ nghệ thiên hạ bá khí. "Thánh nhân thì như thế nào? Cổ tộc, ta Diệp Thần diệt định." Hắn ánh mắt lăng lệ, một luồng sát ý mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ngập ra, để đỉnh núi nhiệt độ đều đột nhiên hạ xuống. "Diệt cổ tộc, liền từ các ngươi bắt đầu đi." Dứt lời, Diệp Thần tay phải hướng phía nghiêng cắm ở trên đá lớn kinh hồng kiếm phương hướng rũa ra. Năm ngón tay mở ra, sau đó đột nhiên hư nắm, bày ra một cái cầm kiếm chi thế. Kiếm đến. Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, như là cửu thiên kinh lôi, nổ vang tại trong lòng mọi người. "Ông." Nguyên bản quang mang ảm đạm kinh hồng kiếm cảm nhận được chủ nhân triệu hoán, kịch liệt rung động đứng lên. Một đạo kiếm quang sáng chói xông thẳng lên trời, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng rung, nhảy cấm hoan hô, đang hoan hô chủ nhân của nó trở về. "Thập, cái gì?" Cổ tộc trên mặt mọi người khinh thường cùng đùa cợt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là tột đỉnh chấn kinh. "Chí tôn thánh khí kinh hồng kiếm, vậy mà tại nghe theo nam tử trung niên này triệu hoán. Như vậy, nam tử trung niên này thân phận, trừ ngàn năm trước vị kia lực áp toàn bộ tiên giới thiên kiêu chí tôn, còn có thể là ai? Vị kia tại chu tà chi trạm bên trong rơi vào vết nứt hư không chí tôn không có chết, hắn trở về." Chương 505, vô tận lửa giận, sát ý lạnh như băng. Chương 505, vô tận lửa giận, sát ý lạnh như băng. Giờ khắc này, không chỉ là chí tôn thành, toàn bộ mênh mông vô ngần tiên giới, giờ phút này bởi vì chí tôn sơn đỉnh một tiếng kiếm minh mà triệt để sôi trào. Vô số tông môn, trong đạo phủ, từng đạo phủ đuổi đã lâu khí tức đột nhiên thức tỉnh, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía chí tôn sơn phương hướng. "Cô này kiếm minh, là kinh hồng kiếm, nó đang hoan hô, chủ nhân của nó trở về." Một tòa tiên vụ lượn lờ trên ngọn núi, một tên lão giả tóc trắng xóa bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. "Ngàn năm, lão phu còn tưởng rằng như thế yêu nghiệt thật vất lạc." Hắn kích động đứng người lên, nóng nhìn chí tôn sơn phương hướng, trong đôi mắt giản mua vận đục lại ngấn lệ lấp lóe. "Là hắn, nhất định là hắn. Cái kia xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến tiên tiêu số 1. Hắn biến mất ngàn năm, cuối cùng vẫn là trở về. Trung Châu, cái nào đó truyền thừa vài vạn năm thế gia cổ lão chỗ sâu, một vị gần đất xa trời lão tổ từ trong quan tài ngồi dậy, ngón tay khô héo bấm đốt ngón tay lấy cái gì? Thiên cơ thay đổi. Tiên giới cách cục nguyên nhân quan trọng người này mà hoàn toàn thay đổi. Vô số từng thấy chứng quá ngàn năm trước trận kia chu tà chi chiến thiên tiêu hoặc lão cổ đồng, giờ phút này đều cảm xúc bành trướng, khó mà tự kiềm chế. Ngàn năm trước cái kia hoành ép một thời đại yêu nghiệt, lấy huyền tiên cảnh tham dự chu tà chi chiến. Đại chiến thượng cổ đại thánh, bị đánh nhập vết nứt hư không biến mất, bị cho là sớm đã vẫn lạc tại vô tận hư không trong cái khe thiếu niên. Hán, rốt cục trở về. Nhất là tại đại thế này đem khải, thiên tiêu cùng nổi lên thời đại. Bao nhiêu một đời mới tuổi trẻ thiên tiêu, nghe nói tin tức này, cảm nhận được cố kiếm ý kia, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cùng dạng này truyền kỳ sinh ở cùng một cái thời đại tranh phong là chúng ta lớn nhất bất hạnh. Một vị vừa mới bộc lộ tài năng thiếu niên thiên tiêu, nắm chặt song quyền, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm. Nhưng lập tức, trong mắt của hắn ảm đạm hóa thành hừng hực chiến ý cùng vô tận hướng tới. Nhưng cũng là chúng ta may mắn lớn nhất, có thể tận mắt chứng kiến một vị chân chính thiên tiêu như thế nào đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đi hướng cái kia không ai bằng đỉnh cao nhất. Đúng vậy, không may hào quang của hắn quá mức lóa mắt, đủ để che giấu cùng thế hệ tất cả mọi người cố gắng. May mắn là bọn hắn có thể trở thành lịch sử người chứng kiến một đoạn huyền thoại bất hủ sinh ra. Chí tôn sơn đỉnh, kinh hồng kiếm nhảy cấm hoan hô tại ngắn ngủi bộ phát sau dần dần lắng lại. Bang, một tiếng sụp sôi kiếm minh bang tận mây xanh, nghiêng cắm ở trong cự thạch kinh hồng bản kiếm đi lên, hóa thành một đạo sáng chói lưu quang, xé rách trường không, rơi vào Diệp Thần duỗi ra trong tay phải. Diệp Thần vững vàng bắt lấy chuôi kiếm, kinh hồng kiếm vào tay một sát na kia, Diệp Thần trong nháy mắt khôi phục tấm kia trường tuấn lãng ôn tồn lễ độ thanh niên khuôn mặt, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, giống như trích tiên, đúng là hắn lúc đầu bộ dáng. Phong hoa tuyệt đại, khí độ vô song. Lao hòa kế, những năm này chịu bị quất. Diệp Thần chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng mơn trớn băng lãnh thân kiếm, trong mắt tràn đầy xa cách từ lâu trùng phùng ôn nhu. Từ nay về sau, chúng ta kể vai chiến đấu, cùng nhau leo lên vậy chân chính đỉnh cao nhất. Ông. Kinh Hồng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, thân kiếm run rẩy, tại đáp lại Diệp Thần hứa hẹn, tràn đầy chiến ý sau một khắc, Diệp Thần đột nhiên quay đầu, vô tận lửa giận khắp nơi trong lòng của hắn cháy hừng hực. Cặp kia vừa mới còn ôn nhu như nước tinh mâu, trong nháy mắt bị nồng đậm sát cơ cùng hận ý ngập trời chỗ tràn ngập. Hắn ánh mắt lạnh như băng, gắt gao khóa chặt cách đó không xa Tư Mã Phi Dương. Vâng. Một cỗ khí thế kinh khủng từ Diệp Thần thể nội bạo phát đi ra, đó là đối với huynh đệ chết thảm bi vẫn cùng lửa giận. Tư Mã Phi Dương tạp cái này, không chỉ có xuất thủ tập sát Đông Phương Bạch cùng Cầu Đại Hộ, còn trọng thương Ma Cơ cùng ông Tiểu Điểm. Càng là bắt đi Tiểu Đạo, muốn đi cái kia chuyện bất chính. Hán, đáng chết nhất. Coi chừng. Hoàng Phủ Hồng Trấn cảm nhận được Diệp Thần trên thân cái kia cỗ hủy thiên diệt địa sát ý, con ngươi co rụt lại, nghiêm nghị nhắc nhở. Sớm đã âm thầm vận chuyển linh lực hắn, trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lăng lệ tấm lụa, hướng phía Diệp Thần chém ra. Diệp Thần thân hình phiêu giật linh động, như quỷ mị tránh đi Hoàng Phủ Hồng Trấn cái kia nhất định phải được một kiếm. Hóa thành một đạo lưu quang, lôi cuốn lấy sát ý vô tận, trực tiếp hướng phía Tư Mã Phi Dương đánh giết mà đi. Không. Tư Mã Phi Dương cảm nhận được cái kia cố khóa chặt chính mình khủng bố sát cơ, doa đến hồn phi phách tán. Hắn vốn là bởi vì thiêu đốt tinh huyết mà vô cùng suy yếu, căn bản vô lực ngăn cản thánh kiếm chi uy. Dưới tình thế cấp bách, hắn vội vàng giơ lên trong tay loan đao đó nữa. Keng. Tư Mã Phi Dương loan đao ứng thanh mà đức, kinh hồng kiếm thế công chưa giảm, mang theo tất phải giết ý tiếp tục chém xuống phốc phốc. Một đầu mang theo máu tươi cánh tay bay lên cao cao, Tư Mã Phi Dương cánh tay phải bị Diệp Thần một kiếm sóng vai chém xuống. A đau nhức kịch liệt đánh tới, Tư Mã Phi Dương còn chưa kịp tới kêu thảm một tiếng, Diệp Thần lại một kiếm đâm về phía Tư Mã Phi Dương dưới hông. Cái này Tư Mã Phi Dương trước đó mấy lần đối với Ma Cơ cùng Niệm Nhu các loại ngôn ngữ bị ổi, càng như toan bắt đi Tiểu Đào làm chuyện cầm thú kia. Như vậy hạ lưu bẩn thỉu chi đồ, hắn điều thứ ba này chân Diệp Thần tất tự tay phế bỏ. A! Tư Mã Phi Dương phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tràn đầy vô tận sợ hãi cùng thống khổ. Bắp thịt trên mặt bởi vì đau nhức kịch liệt mà vặn vẹo không thành hình người. Dưới hông máu tươi như chú, nhuộm đỏ dưới chân hắn thổ địa, cả người lung lay sắp đổ. Ngươi dám phế đi ta? Tư Mã Phi Dương hai mắt trong nháy mắt huyết hồng, trên mặt gân xanh nổi lên, như là lệ quỷ. Tay cụt còn có bí pháp có thể trùng sinh, có thể dưới hông chỗ kia bị hủy, cho dù lấy thủ đoạn thông thiên chữa trị, cũng lại không nam nhi hùng phong. Đôi này luôn luôn tự phụ phong lưu hắn mà nói, sống còn khó chịu hơn chết. Hừ, phế bỏ ngươi, ta còn muốn mệnh của ngươi. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, đối với loại này ngấp nghé chính mình nữ nhân, tàn sát huynh đệ mình xuất sinh, hắn không có nửa phần nương tay. Trong tay hắn kinh hồng kiếm lần nữa giơ lên, mũi kiếm trực chỉ Tư Mã Phi Dương huyết hầu. Không, Tư Mã Phi Dương trong mắt rốt cục hiện ra vô tận sợ hãi, hắn muốn cầu tha, muốn trốn tránh. Nhưng mà, kinh hồng kiếm nhanh như thiểm điện, căn bản không cho Tư Mã Phi Dương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Xuy, kiếm phong tùy tiện xẹt qua Tư Mã Phi Dương cái cổ, một đạo tơ máu tại hắn cái cổ hiện hiện. Ách, Tư Mã Phi Dương con ngươi phóng đại, nhìn chòng chọc vào Diệp Thần, tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng. Máu tươi từ hắn cái cổ miệng vết thương tuôn trào ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ trước ngực hắn và áo. Phanh, thân thể của hắn lung lay, thần thái trong mắt cấp tốc tiêu tán, thân thể vô lực hướng về sau mới ngã xuống đất. Sinh cơ đoạn tuyệt, chết không nhắm mắt. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn trên mặt đất thi thể một chút, với tay, Tư Mã Phi Dương pháp bảo chứa đồ liền tự động rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắn tiện tay đem pháp bảo chứa đồ vứt cho cách đó không xa Nhược Hy. Nhược Hy vững vàng tiếp được, thần niệm thăm dò vào trong đó, tay ngọc vung lên, một đạo thân ảnh tiểu tiểu liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là bị phong ấn tu vi, lâm vào hôn mê Tiểu Đào. Tiểu Đào sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt, hiển nhiên trước đó chịu không nhỏ kinh hãi. Diệp Thần, ngươi dám giết hắn? Hoàng Phủ Hồng Trấn lửa giận trong lòng bốc lên, muốn rách cả mí mắt. Chương 506, toàn lực nghiền ép chương 506, toàn lực nghiền ép Tư Mã Phi Dương mặc dù vẫn chỉ là tiền tôn tu vi, nhưng hắn cũng là trong cổ tộc trọng yếu một thành viên, bây giờ lại bị Diệp Thần tùy tiện chém giết. Giết hắn thì như thế nào? Đây chỉ là diệt ngươi cổ tộc cả nhà bắt đầu. Diệp Thần chậm rãi xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Hoàng Phủ Hồng Trấn. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần thân ảnh nhoáng một cái, trong tay kinh hồng kiếm bá đạo hướng Hoàng Phủ Hồng Trấn chém xuống. Thằng nhãi danh cuồng vọng. Hoàng Phủ Hồng Trấn vội vàng vận chuyển thể linh lực huy kiếm giơ kiếm đón đỡ. Keng. Hai kiếm chạm vào nhau tia lửa tung tóe, một cú cự lực từ kiếm thân truyền đến. Hoàng Phủ Hồng Trấn chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, cả người bị chấn động đến liền lùi mấy bước, trên mặt lộ ra một vòng kiêng kỵ. Cái này Diệp Thần thực lực quá kinh khủng. Cho dù chính mình thúc giục nhiên huyết bí pháp, vẫn tại trong đối kháng chính diện đã rơi vào hạ phong. Cùng tiến lên, giết hắn cho ta. Hoàng Phủ Hồng Trấn quyết định thật nhanh, đối với còn lại cổ tộc đám người nghiêm nghị quát. Đơn đả độc đấu, hắn đã không có mảy may nắm chắc có thể chiến thắng Diệp Thần. Chỉ có ỷ nhiều người chém giết Diệp Thần. Hoàng Phủ thừa vọng, Âu Dương Hiên các loại cổ tộc thiên tiêu đang nghe Diệp Thần muốn diệt cổ tộc cùng ngôn lúc đã sớm nổi giận. Giết! Cổ tộc đám người gầm thét một tiếng, cơ binh khí trong tay, từ khác nhau phương hướng hướng phía Diệp Thần vây công mà đi. Âu Dương Sở Sở đứng tại đám người hậu phương, đôi mi thanh tú cao lại. Nàng vốn không nguyện tham dự loại này lấy nhiều khi ít vây công, cái này làm trái trong nội tâm nàng đạo nghĩa. Nhưng nàng dù sao cũng là cổ tộc một phân tử, do dự một lát hay là gia nhập chiến đoàn. Đối mặt mấy vị cổ tộc thiên tiêu vây công, Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Một đám gà đất chó sành, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Trong tay hắn kinh hồng kiếm chấn động, toàn lực một kiếm chém về phía sông lên phía trước nhất Hoàng phủ Thừa Vọng. Ông, một đạo kinh khủng vĩnh hằng kiếm ý, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng lao thẳng tới Hoàng phủ Thừa Vọng mặt. Không tốt. Hoàng phủ Thừa Vọng chỉ cảm thấy một cỗ bóng ma tử vong trong nháy mắt đem chính mình bao phủ. Hắn con ngươi kịch co lại, hắn bất quá là tiên tôn tu vi, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Thần một kích toàn lực. Phúc. Kiếm ý bén nhọn từ Hoàng phủ Thừa Vọng trên thân thấu thể mà qua, cả người như là như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Trong miệng máu tươi dâng trào, trên không trung xẹt qua một đạo thê mỹ vết sắc đường vòng cung. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, cũng không tính cứ như vậy buông tha Hoàng phủ Thừa Vọng, nếu muốn diệt cổ tộc vậy sẽ phải một tên cũng không để lại. Hắn tay trái chập chỉ thành kiếm, hướng phía còn tại giữa không trung đảo phi Hoàng phủ Thừa Vọng xa xa một chút. Tịch diệt. Một đạo màu xám tịch diệt pháp tắc đoàn từ hắn đầu ngón tay bắn ra, hướng phía Hoàng phủ Thừa Vọng bao khỏa mà đi trong nháy mắt, tịch diệt pháp tắc đoàn liền đuổi kịp đảo phi bên trong Hoàng phủ Thừa Vọng, trong nháy mắt đem hắn cả người bao vào. Ách. A. Hoàng phủ Thừa Vọng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể của hắn tại tịch diệt pháp tắc ăn mòn bên dưới, bắt đầu từng tấc băng liệt. Huyết nục, xương cốt, thần hồn đều tại tịch diệt pháp tắc bên dưới hóa thành bột mịn tiêu tán, hình thần câu diệt. Ngờ. Hoàng phủ Hồng chấn tận mắt nhìn thấy đồng tộc của mình đệ bị tàn nhẫn như vậy gạt bỏ, sắp nứt cả tim gan. Hoàng phủ Thừa Vọng thế nhưng là hoàng phủ gia tộc bên trong, thiên tư gần với hắn yêu nghiệt thiên tiêu. Là hoàng phủ gia lực lượng trung kiên, bây giờ lại chết thảm ở trước mặt của hắn, ngay cả thi cốt đều không thể lưu lại. Diệp Thần Hoàng phủ Hồng chấn hai mắt đỏ bừng, trầm ổn hắn giờ phút này lửa giận trong lòng cũng là khó mà áp chế. Bọn hắn cổ tộc khi nào nếm qua lớn như thế thua thiệt, hay là tại một cái tiên tôn trong tay. Hoàng phủ Hồng chấn lửa giận trong lòng cũng nhịn không được nữa bộc phát, hắn liều lĩnh thôi động nhiên huyết bí pháp, gia tốc tinh huyết tiêu đốt. Oanh! Quanh người hắn khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ càng thêm khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn bộc phát. Gia tốc thiêu đốt tinh huyết có thể cho thực lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng vọt mấy lần, đạt tới nửa bước thánh nhân chi cảnh. Nhưng tinh huyết tiêu hao tốc độ cũng sẽ tăng lên mấy lần. Nếu không thể tại tinh huyết hao hết trước đó giải quyết hết Diệp Thần, vậy hắn liền sẽ cấp tốc suy yếu xuống tới, triệt để biến thành thịt cá trên thất gỗ, mặc người chém giết. Hoàng phủ Hồng Chấn đã không cố được nhiều như vậy, hắn có lòng tin tại tinh huyết hao hết trước đó đem Diệp Thần chém giết. Trên người hắn khí tức liên tục tăng lên, trong nháy mắt liền nhảy lên tới tiên đế cảnh giới có khả năng đạt tới đỉnh phong, nửa bước thánh nhân cảnh. Hoàng phủ Hồng Chấn tóc dài bay múa, hai mắt xích hồng, giống như điên dại. Chém. Hắn hội tụ toàn thân tu vi nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hướng Diệp Thần chém xuống. Một kiếm này, dốc hết hắn giờ phút này tất cả lực lượng, kinh khủng kiếm ý quét sạch toàn bộ đỉnh núi. Hư không tại kiếm ý uy áp bên dưới từng khúc băng liệt. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kiếm, Diệp Thần thần sắc không thay đổi, ánh mắt bình tĩnh như nước. Ông. Hắn giơ lên trong tay kinh hồng kiếm, đón Hoàng phủ Hồng Chấn chém tới khủng bố kiếm mang chém xuống. Ầm ầm. Hai kiếm giữa không trung chạm vào nhau, toàn bộ đỉnh núi đều kịch liệt rung động, năng lượng kinh khủng dư ba lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía quét sạch ra. Cuốn lên đầy trời cắt đá lá rụng, trên núi còn sót lại vài quặng hoa cỏ cây cối trong nháy mắt biến thành một biển. Giết! Âu Dương Hiên cùng Âu Dương Sở Sở các loại còn sót lại mấy vị cổ tộc thiên tiêu, bắt lấy cơ hội này nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Diệp Thần đánh giết mà đi. Âu Dương Sở Sở trường kiếm trong tay đâm thẳng Diệp Thần mặt. Âu Dương Hiên kiếm cũng như rắn độc xuất động giống như, đâm về Diệp Thần ngực yếu hại. Một vị khác còn sót lại cổ tộc thiên tiêu, thì là từ Diệp Thần mặt bên chém về phía Diệp Thần phần eo. Chết! Chính diện đón đỡ Diệp Thần một kiếm Hoàng phủ Hồng Chấn, cũng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, từ Diệp Thần chính diện lại lần nữa công tới. Diệp Thần khỏe miệng lại làm giấy lên một vòng khinh thường độ cong, có chút nghiêng đầu né tránh Âu Dương Sở Sở đối diện đâm tới một kiếm kia đồng thời, tiện tay vung ra một kiếm, đem Âu Dương Hiên chấn liền lùi lại ra mấy trượng xa. Hiu, Âu Dương Sở Sở mũi kiếm cơ hồ là sát Diệp Thần gương mặt sẽ qua, mang theo một trận bình phong. Ngay tại Diệp Thần nghiêng đầu tránh thoát Âu Dương Sở Sở một kiếm đồng thời, trong tay hắn kinh hồng kiếm quỷ dị trở tay hướng mặt bên đâm ra. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên, vị kia cổ tộc thiên tiêu còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác chỗ cổ truyền đến một trận lạnh buốt đau nhức kịch liệt. Hắn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Diệp Thần, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Diệp Thần chưa lại nhìn hắn một cái, rút ra kinh hồng kiếm, thân hình nhất chuyển, lần nữa đón nhận chính diện đánh tới Hoàng phủ Hồng Chấn. Ách vị kia cổ tộc thiên tiêu hai tay che không ngừng trào máu cái cổ, tuyệt vọng hướng về sau mới ngã xuống đất. Bành! Cơ hồ trong cùng một lúc, Diệp Thần kiếm cùng Hoàng phủ Hồng Chấn kiếm va chạm lần nữa tại lên. Lần này Diệp Thần thân hình hơi trao đảo một cái, lui về phía sau nửa bước. Mà thiêu đốt tinh huyết thực lực tăng vọt Hoàng phủ Hồng Chấn, lại là kêu lên một tiếng đau đớn, bị chấn động đến liên tiếp hướng lui về phía sau ra mấy bước. Làm sao có thể? Hoàng phủ Hồng Chấn trong lòng hãi nhiên, một ngụm nịch huyết suýt nữa phun ra. Hắn thiêu đốt tinh huyết, dốc hết toàn lực, nhưng như cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Đúng lúc này, Âu Dương Sở Sở một kích thất bại, trường kiếm trong tay mang theo kiếm ý bén nhọn từ Diệp Thần sau lưng quét ngang mà đến. Đợt, còn không có cho ngũ tinh khen ngợi thật to bọn họ cho cái ngũ tinh khen ngợi đi. Đừng ép ta quỳ xuống đi cầu các ngươi. Nhỏ biên cũng sẽ cố gắng gõ chữ, tranh thủ tháng sau bắt đầu tận lực mỗi ngày đổi mới ba trường, xin nhờ các vị ra. Chương 507, thánh nhân một kích chí mạng chương 507, thánh nhân một kích chí mạng cùng lúc đó, vừa mới bị đẩy lui Âu Dương Hiên cũng ổn định thân hình. Hắn lần nữa hướng phía Diệp Thần phi nào mà đến, giơ cao trường kiếm trong tay, từ Diệp Thần đỉnh đầu toàn lực chém xuống. Diệp Thần khỏe miệng vẫn như cũ treo băng lãnh niệm ai. Hắn đột nhiên túi đầu xuống. Hô. Âu Dương Sở Sở cái kia quét ngang mà đến một kiếm, dán ra đầu của hắn lướt qua. Tránh thoát một kiếm này đồng thời, Diệp Thần chân phải nâng lên, hung hăng một cước đá vào Âu Dương Sở Sở trên bụng. Bành. nàng cả người như diều đứt dây bay ngược ra mấy trượng xa, trung điệp đâm vào trên một tảng đá lớn mới dừng lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tại đạp bay Âu Dương Sở Sở trong nháy mắt, Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm hướng lên vung lên. Keng. Diệp Thần một kiếm này tinh chuẩn giữ lấy Âu Dương Hiên từ trên xuống dưới toàn lực chém xuống một kiếm. Lực lượng cường đại dưới sự va chạm, Âu Dương Hiên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực thuận thân kiếm truyền đến, chấn động đến hắn lần nữa bay ngược mà ra, trường kiếm trong tay suýt nữa tuột tay. Chết cho ta. Hoàng phủ Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, chấn thừa cơ một kiếm đâm về Diệp Thần tim yếu hại. Diệp Thần vừa mới chém lui Âu Dương Hiên, không kịp phản kích, trong chớp mắt, thân hình hắn phía bên trái nghiêng người tránh đi một kích chí mạng này. Đồng thời, Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm vung tay lại, một đạo kiếm quang lăng lệ thẳng đến Hoàng phủ Hồng chấn cầm kiếm cổ tay. Keng. Hoàng phủ Hồng chấn vội vàng biến chiêu đón đỡ, hai kiếm lần nữa giao kích chiến đấu cùng một chỗ, khó phân cao thấp. Bị một cước đạp bay Âu Dương Sở Sở chậm qua một hơi, xóa đi vết máu ở khóe miệng, dãy rủa lấy đứng người lên, lần nữa nắm chặt trường kiếm trong tay còn muốn lần nữa tiến lên. Âu Dương tiểu thư, Ma Cơ tại Nhược Hy nâng đỡ, nhìn về phía Âu Dương Sở Sở, thanh âm suy yếu cũng rất thanh lãnh. Âu Dương Sở Sở trước đó cùng mình lúc giao thủ cũng không hạ tử thủ. Còn tại Bành Nguyên Thanh cùng Tư Mã Phi Dương đối với Tiểu Đảo cùng Phó Tĩnh Nhàn lưu đồ làm loạn lúc xuất thân ngăn cản, nếu không có như vậy, Tiểu Đảo cùng Phó Tĩnh Nhàn chỉ sợ trong sạch khó đảm bảo. Ngươi như giờ phút này thối lui, còn kịp. Ma Cơ cố ý thả Âu Dương Sở Sở một lần, nàng biết Diệp Thần mạnh bao nhiêu, cũng biết Diệp Thần tuyệt đối sẽ không nương tay. Âu Dương Sở Sở bước chân có chút dừng lại, nhưng rất nhanh lại bị gia tộc lập trưởng kiên định thay thế, cũng không có ý muốn dừng lại. Thử, ngu xuẩn mất khôn. Nhược Hy thân ảnh lóe lên, ngăn tại Âu Dương Sở Sở trước mặt, một mặt thanh lãnh cảnh cáo nói, ngươi như ở trên trước, ca ca sẽ giết ngươi. Âu Dương Sở Sở nhìn trước mắt vị này dung mạo không chút nào kém hơn Ma Cơ nữ tử tuyệt sắc, con ngươi co rụt lại. Nhược Hy chính là thượng cổ đại thánh truyền thế, cho dù tu vi chưa khôi phục, nhưng này cô cường giả khí thế lại triển lộ không thể nghi ngờ. Mặc dù giờ phút này chỉ có huyền tiên cảnh tu vi, lại có một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn uy áp, còn có cái kia trải qua vạn cổ tang thương ánh mắt, để Âu Dương Sở Sở tâm thần run rẩy dữ dội, lại sinh ra một cỗ khó mà kháng cự nhỏ bé cảm giác. Cái này tuyệt không phải phổ thông huyền tiên có thể có khí thế. Nhưng vào lúc này, bị đánh bay Âu Dương Hiên giống giận lần nữa nhào về phía Diệp Thần. Chém. Hắn cầm trong tay trường kiếm hóa thành một đạo độc long, đâm thẳng Diệp Thần mặt. Ngay tại Âu Dương Hiên kiếm tiêm sắp giết tới Diệp Thần trước mặt thời điểm, Hoàng phủ Hồng Chấn một kiếm cũng đâm về Diệp Thần bụng dưới. Diệp Thần một cái bật lên, chân trái tại Hoàng phủ Hồng Chấn đâm tới trên mũi kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Hoàng phủ Hồng Chấn chỉ cảm thấy thân kiếm có chút trầm xuống, Diệp Thần đã phóng lên tận trời, trong tay kinh hồng kiếm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Một kiếm chém về phía vừa mới vọt tới trước mặt hắn Âu Dương Hiên. Âu Dương Hiên vội vàng hồi kiếm đón đỡ. Oanh! Kinh hồng kiếm chạm tại Âu Dương Hiên cách cản trên trường kiếm, lực trùng kích to lớn để Âu Dương Hiên nứt gan bàn tay. Cả người như là như đạn pháo bắn ngược mà ra, hai chân tại trên mặt đất cứng rắn cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Oanh! Thẳng đến Âu Dương Hiên đánh tới trên một tảng đá lớn mới ngừng lại được. Phúc! Hắn há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, khí tức bại bại. Diệp Thần chưa lại nhìn hắn một cái, tay trái cong ngón đũa ra. Hưu! Một đạo kinh khủng lĩnh hằng kiếm ý phá không mà ra, bắn về phía trọng thương Âu Dương Hiên mi tâm. Không nên giết hắn. Bị Nhược Hy ngăn lại Âu Dương Sở Sở thấy thế, phát ra một tiếng kinh hô. Nàng thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt ngăn tại Âu Dương Hiên trước người, trường kiếm trong tay vội vàng chém ra, đem đạo kiếm ý kia chém bỡ. Nhược Hy nhàn nhạt lườm Âu Dương Sở Sở một chút, cũng không xuất thủ ngăn trở nữa. Ma Cơ đã cho nàng một cơ hội, nếu chính nàng lựa chọn cùng Diệp Thần là địch, đó chính là nàng số mệnh. Tiểu Hiên, ngươi thế nào? Âu Dương Sở Sở cấp tốc cho Âu Dương Hiên ăn vào một viên đan dược chữa thương. Mà liên tại Diệp Thần một chỉ điểm ra một sát na, Hoàng phủ Hồng Chấn bắt lấy cơ hội này. Trường kiếm trong tay của hắn từ đuôi đến đầu, vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, đâm về còn chưa rơi xuống đất Diệp Thần. Diệp Thần đối với Âu Dương Hiên tình huống bên kia không thèm để ý chút nào, hai chân giao thoa kẹp lấy Hoàng phủ Hồng Chấn đâm tới trường kiếm. Đến phía ta. Diệp Thần trong mắt sát cơ bạo dũng, một kiếm hướng phía Hoàng phủ Hồng Chấn vào đầu nổ phách xuống. Hoàng phủ Hồng Chấn trường kiếm bị Diệp Thần kẹp lấy, muốn rút kiếm lui lại đã không kịp. Trong lòng của hắn kinh hãi, vong hồn bay lên, Diệp Thần một kiếm này nếu là chém xuống, hắn coi như không chết cũng muốn trọng thương, không thể không quăng kiếm nhanh lùi lại. Vâng. Diệp Thần một kiếm thất bại, cuồng bạo kiếm ý chạm tại đỉnh núi trên mặt đất, chém ra một đạo kinh khủng khe rãnh, khói bụi tràn ngập. Bụi bặm tràn ngập ở giữa, Diệp Thần mũi chân bỗng nhiên đá trước. Chanh. Hoàng phủ Hồng Chấn tuột tay trường kiếm bị Diệp Thần một cước đá ra, hóa thành một đạo lưu quang, đâm vào cách đó không xa trong một tảng đá lớn. Thân kiếm chui vào hơn phân nửa, chỉ để lại trôi kiếm tại kịch liệt rung động, phát ra không cam lòng bù bù. Hoàng phủ Hồng Chấn ổn định thân hình, thần sắc băng lãnh Diệp Thần, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Trong lòng đã bắt đầu sinh ra thoái ý nhiên huyết bí pháp thôi động thời gian hiệu lực đã qua hơn phân nửa, trong cơ thể hắn có thể đốt tinh huyết đã còn thừa không có mấy. Lại cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ cũng muốn đả thương cùng đạo cơ, ảnh hưởng ngày sau tu hành, đã không cho phép hắn tái chiến tiếp. Diệp Thần đã nhìn ra Hoàng phủ Hồng Chấn đã bắt đầu sinh thoái ý, hắn muốn là hủy diệt cổ tộc, tất nhiên sẽ không bỏ mặc Hoàng phủ Hồng Chấn rút đi. Còn muốn chạy, đã chậm. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm lần nữa hướng phía Hoàng phủ Hồng Chấn chém ra. Kinh khủng đỉnh hàng kiếm ý, lôi cuốn lấy hỗn độn pháp tắc, mang theo tất phải dứt ý, hướng phía Hoàng phủ Hồng Chấn vào đầu chém xuống. Hoàng phủ Hồng Chấn tê cả da đầu, cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ tử vong. Hắn cấp tốc đem trong tộc thánh nhân cho hắn bảo mệnh phù lục vung ra, ngăn cản Diệp Thần tất sát nhất kích này. Tờ phù lục này bên trong phong ấn thánh nhân một kích chí mạng, dưới thánh nhân không ai cản nổi. Ầm ầm. Thánh nhân một kích chí mạng cùng vĩnh hằng kiếm ý cùng hỗn độn pháp tắc va chạm, to lớn sóng xung kích quét sạch toàn bộ đỉnh núi. Minh Viễn, Nhược Hy, Tiểu Điệp, Niệm Nhu lập tức đánh ra mấy đạo phòng ngự kết giới, đem Tiêu Vong ấn, chứ các không các loại người trọng thương bao phủ lại, để tránh nhận cái cường đại dư ba tổn thương. Sóng xung kích tại toàn bộ đỉnh núi tàn phá bừa bãi, trên đỉnh núi cự thạch bị đợt trùng kích này đợt đánh nát bấy, khói bụi tràn ngập, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Mà lúc này, ăn vào đan dược chữa thương Âu Dương Hiên không chỉ có khôi phục một tia khí huyết, lại vẫn âm thầm thúc dục nhiên huyết bí pháp. Chương 508, nhân quả tuần hoàn chương 508, nhân quả tuần hoàn giờ phút này Âu Dương Hiên trên thân khí tức tăng vọt, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đã lâm vào điên cuồng. Hắn xuyên thấu qua Trần Yên nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy bán động. Diệp Thần cầu tặng, để mạng lại. Hắn thừa dịp Diệp Thần cùng Hoàng Phủ Hồng chấn bung ra thánh giai phụ lục thời khắc, đột nhiên lách mình bạo khởi. Trường kiếm trong tay ngưng tụ thiêu đốt tinh huyết sau toàn bộ lực lượng, hóa thành một đạo hàn mang, đâm thẳng Diệp Thần hậu tâm yếu hại. Âu Dương Sở Sở một mực tại chú ý Âu Dương Hiên, lại không chú ý tới, hắn vậy mà vụng trộm sử dụng nhiên huyết bí pháp, đối với Diệp Thần phát động đống nhiên tập kích. Diệp Thần cường đại, tại thời khắc này nàng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ngay cả thánh nhân một kích chí mạng đều chỉ có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Âu Dương Hiên cử động lần này cùng muốn chết không khác. "Tiểu Hiên, không cần." Âu Dương Sở Sở lên tiếng kinh hô, phi thân lên, muốn ngăn lại Âu Dương Hiên. Nhưng thì đã trễ. Âu Dương Hiên thiêu đốt tinh huyết phía dưới tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong chớp mắt liền giết tới Diệp Thần sau lưng. Cái kia lóe ra hàn quang đê giai thành kiếm, mắt thấy là phải đâm vào Diệp Thần thân thể. "Hừ, muốn chết." Diệp Thần phát ra một tiếng băng cười lạnh ngạo, đầu cũng không về trở tay một kiếm hướng về sau đâm ra. Động tác nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. Âu Dương Hiên vọt tới trước, thân hình đột nhiên dừng lại, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cũng khó có thể tin. Kinh hồng kiếm từ bộ ngực của hắn thấu thể mà ra, đỏ thẫm máu tươi chính thuận mũi kiếm nhỏ xuống. "Không cần." Âu Dương Sở Sở phát ra một tiếng thê lương hét lên, như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Âu Dương Hiên tuy chỉ là nàng tộc đệ, lại là Âu Dương gia tộc trong thế hệ tuổi trẻ thiên phú nhất chắc tuyệt người. Là Âu Dương gia toàn lực bồi dưỡng người nối nghiệp, bằng không thì cũng sẽ không đem tiên đế đô không có tư cách có thanh kiếm cho hắn. Âu Dương Hiên từ nhỏ liền đi theo Âu Dương Sở Sở phía sau cái mông lớn lên, hai người tình cảm cực kỳ thâm hậu. Âu Dương Sở Sở không thể nào tiếp thu được Âu Dương Hiên cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Diệp Thần lại đối với Âu Dương Sở Sở bi thiết mảnh mặt làm ngơ, trên mặt không có chút nào thương hại. Hắn cũng không phải cái gì nhân từ nương tay thánh mẫu. Cổ tộc người làm nhiều việc ác, càng là hại chết hắn mấy vị huynh đệ sinh tử, bực này huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Lưu lại người sống, tuyệt đối không thể. Diệp Thần bỗng nhiên nhấc chân đem Âu Dương Hiên đạp bay ra ngoài. Bành! Âu Dương Hiên hướng về sau bay rất ra ngoài, thánh kiếm từ trong tay rơi xuống, trong miệng máu tươi dâng trào, trên không trung vẽ ra một đạo đỏ tươi đường vòng cung. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, tay trái chập ngón tay như kiếm, hướng phía bị đá bay Âu Dương Hiên nhấn một ngón tay. Tịch diệt. Một đạo màu xám tịch diệt pháp tắc đoàn từ Diệp Thần đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp đạo phi bên trong Âu Dương Hiên, đem hắn cả người bao khỏa trong đó. Âu Dương Hiên còn chưa kịp tới hét thảm một tiếng, thân thể liền từng khúc tan rã biến thành một mịn. Thần hồn câu diệt. Không. Âu Dương Sở Sở muốn rách cả mí mắt, nước mắt như là gãy mất tuyến chân châu giống như tràn mi mà ra. Trên mặt viết đầy cực kỳ bi ai cùng tuyệt vọng. Âu Dương Hiên là nàng thương yêu nhất tộc đệ. Vừa rồi chỉ là chúng Diệp Thần một kiếm, nếu là mang về trong tộc, lấy cổ tộc nội tình còn có một chút hy vọng sống. Có thể Diệp Thần tên đao phủ này tâm ngoan thủ lạn, vậy mà trực tiếp đem Âu Dương Hiên đánh thành cho bụi, ngay cả một tia thần hồn đều không thể lưu lại. Âu Dương Sở Sở cặp kia nguyên bản trong trẻo đôi mắt đẹp, trong nháy mắt xích hồng muốn nhỏ ra huyết. Diệp Thần lòng dạ ác độc thủ lạn, triệt để đốt lên trong nội tâm nàng cừu hận. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong ánh mắt sát ý muốn đem Diệp Thần nghiền xương thành cho. Mà giờ khắc này Diệp Thần, lông mày lại có chút nhíu lên. Thần thức cường đại tại bừa bộn một mảnh trên đỉnh núi vừa đi vừa về quét mắt mấy lần. Hoàng phủ Hồng chấn tại ném ra cái kia đạo thánh giai phù lục sau, thừa dịp Âu Dương Hiên tập kích chính mình vụng trộm chạy trốn. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia hàn mang, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, cổ tộc hắn sớm muộn đều sẽ diệt đi. Ách a! Đúng lúc này, Diệp Thần sau lưng Âu Dương Sở Sở mang theo lửa giận ngập trời, nổi giận gầm lên một tiếng. Ông! Một cỗ khí tức cuồng bạo từ nàng trong thân thể mềm mại bạo phát đi ra, huyết sát quang diễm tại nàng bên ngoài thân cháy hừng hực, đưa nàng cả người đều làm nổi bật đến yêu dị tàn nhẫn. Tại Thao Thiên Hận Ý bên trong, nàng cũng mở ra nhiên huyết bí pháp, khí tức trên thân điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt liền so trước đó mạnh mẽ mấy lần. Diệp Thần! Âu Dương Sở Sở thanh âm băng lãnh như cửu u hàn băng, tràn đầy không đội trời chung sát ý cùng tử hận. Ngươi dám giết đệ đệ ta, ta muốn ngươi liền mạng. Dứt lời, Âu Dương Sở Sở hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, trong tay tiên kiếm hướng phía Diệp Thần phía sau lưng mãnh liệt đâm mà đi. Hừ. Diệp Thần lạnh như băng xoay người, nhìn xem cái tia đạo đánh giết mà đến bóng người màu đỏ ngòm, nhếch miệng lên một vòng khinh thường độ cong. Âu Dương Hiên cùng cổ tộc, nếu lựa chọn cùng tiên giới đứng tại mặt đối lập, đó chính là chính mình muốn chết, chẳng trách người bên ngoài không biết tự lượng sức mình. Diệp Thần không chút do dự, một kiếm hướng phía toàn lực công tới Âu Dương Sở Sở chém xuống. Hắn cùng cổ tộc ở giữa, sớm đã là không chết không thôi huyết hải thâm cửu. Diệp Thần xuất thủ không chút nào nương tay, một kiếm này mang theo tất phải giết ý kinh khủng đỉnh hằng kiếm ý, lôi cuốn lấy hỗn độn lực lượng pháp tắc hướng phía thiêu đốt tinh huyết Âu Dương Sở Sở đánh giết mà đi. Và anh, Diệp Thần cái kia mang theo tất phải giết ý một kiếm, cùng Âu Dương Sở Sở trường kiếm hung hăng đụng vào nhau. Giang giác. Âu Dương Sở Sở trường kiếm trong tay phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét. Trên thân kiếm trong nháy mắt hiện đầy lít nha lít nhít như giống như mạng nhện vết dạng. Sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Kinh hồng kiếm dư uy, vẫn như cũ mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt chạm tại Âu Dương Sở Sở trên thân. Phúc. Một ngụm nóng hổi máu tươi từ Âu Dương Sở Sở trong miệng phun ra, cả người như cuồng phong quét xuống giống như hướng về sau bay rất ra ngoài. Máu tươi ở giữa không trung hoạch xuất ra một đạo thê mỹ huyết sắc đường vòng cung. Phanh. Nàng trung điệp ngã xuống tại mấy trượng có hơn trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt bị bại. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh như xương, đối với địch nhân hắn cho tới bây giờ liền không hiểu cái gì gọi là thương hương tiếc ngọc. Hắn thân ảnh lóe lên, trong tay kinh hồng kiếm trực tiếp hướng phía Âu Dương Sở Sở mi tâm đâm thẳng tới. Phu quân. Ngay tại kinh hồng kiếm sắp xuyên thủng Âu Dương Sở Sở mi tâm thời khắc, ma cơ hư nhược thanh âm truyền đến. Phu quân, buông tha nàng lần này đi. Ma cơ thanh âm mặc dù suy yếu, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường. Nàng cũng không phải mềm lòng, mà là trước đó Âu Dương Sở Sở không để ý trong cổ tộc hồng, đứng ra cản lại bắt đi tiểu đạo cùng Phó Tĩnh Nhàn Bành Nguyên Thanh cùng Tư Mã Phi Dương. Nếu không có Âu Dương Sở Sở ngay lúc đó cái kia nhất niệm chi tốt, tiểu đạo cùng Phó Tĩnh Nhàn trong sạch chỉ sợ khó đảm bảo. Đây là một phần thiện nhân, cũng là một phần không nhỏ nhân tình. Tại trên con đường tu hành, nhân quả tuần hoàn, không thể không chú ý ông. Kinh hồng kiếm tại khoảng cách Âu Dương Sở Sở mi tâm bẹn bẹn nửa tức khoảng cách dừng lại kiếm khí bén nhọn, đã đâm rách nàng chô mi tâm ra thịt, dị ra một sợi huyết châu. Âu Dương Sở Sở đã tuyệt vọng đóng chặt lên con mắt, chờ đợi tử vong phụ xuống. Lại chỉ cảm thấy mi tâm truyền đến từng kia nhói nhói, trong dự đoán cái kia xuyên thủng hết thảy một kích, chậm chạp không có rơi xuống. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, lơ lửng tại chính mình trước lông mày nửa tức địa phương xâm nhiên sát ý đi hắn nhân quả tuần hoàn, Diệp Thần mới mặc kệ, trong lòng hắn, ai dám tổn thương hắn huynh đệ, thương hắn yêu dấu người, hắn tất phải giết. Thế gian nhiều như vậy ác nhân, vì tài nguyên nuốt giết cướp bóc, việc ác bất tận, đều lọt vào nhân quả tuần hoàn sao? Chương 509, ân đoán rõ ràng, sát ý là tán. Chương 509, ân đoán rõ ràng, sát ý là tán. Bất quá Diệp Thần cũng biết, Âu Dương Sở Sở trước đó cũng không có đối với bất kỳ người nào tạo thành tính thực chất tổn thương. Cũng hoàn toàn chính xác từ Bành Nguyên Thanh cùng Tư Mã Phi Dương trong tay cứu tiểu đạo cùng Phó Tĩnh Nhàn, nếu không có nàng xuất thủ hậu quả khó mà lường được. Điểm này, Diệp Thần không cách nào phủ nhận. Nhưng, vừa nghĩ tới chết thảm Đông Phương Bạch, cầu đại hộ bọn người, trong lòng đối với cổ tộc hận ý khó mà dập tắt. Trong mắt sát ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Diệp Thần nắm thật chặt trong tay kinh hồng kiếm, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, nội tâm kịch liệt dãy rủa. Âu Dương Sở Sở tuy có cái kia nhất niệm chi tốt, có thể nàng cũng là cổ tộc một phần tử, là trận này huyết chiến người tham dự. Đông Phương Bạch bọn hắn mặc dù không phải nàng trực tiếp giết chết, nhưng nếu không phải cổ tộc, bọn hắn như thế nào lại chết thảm? Nàng cũng là trận chiến đấu này kẻ cầm đầu một trong. Phần này huyết hải thâm cửu, há có thể tùy tiện buông xuống? Ma Cơ nhìn xem Diệp Thần trên mặt âm tình bất định thần sắc, không tiếp tục lên tiếng. Nàng biết Diệp Thần trong lòng đang dãy rủa, vô luận Diệp Thần làm ra loại nào lựa chọn, nàng đều sẽ duy trì. Nàng không có tư cách chết thay đi Đông Phương Bạch, cầu đại hộ bọn người đi buông tha cổ tộc. Thật lâu, Diệp Thần trên cánh tay bạo khởi gân xanh chậm rãi bình phục xuống dưới. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt sát ý cũng thu liễm, nhưng lạnh lùng như cũ thấu xương. Kinh hồng kiếm từ Âu Dương Sở Sở mi tâm trước rút về. Ngươi cút đi. Hôm nay ta không giết ngươi, là ngươi cứu tiểu đạo cùng Phó Tĩnh Nhàn, ta Diệp Thần ân oán rõ ràng, phần nhân tình này ta trả. Ta cùng cổ tộc ở giữa huyết hải thâm cửu, không chết không thôi. Lần sau gặp lại, ta tất phải giết, tuyệt sẽ không nương tay. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm. Âu Dương Sở Sở cứu tiểu đạo cùng Phó Tĩnh Nhàn điểm này, đủ để cho Diệp Thần phá lệ thả nàng một lần. Nhưng, cũng chỉ lần này một lần. Cổ tộc tàn sát hắn huynh đệ, hắn tất diệt chi. Âu Dương Sở Sở chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt là nồng đậm không cam lòng cùng oán độc. Nàng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không có chút nào cảm kích, ngược lại tràn đầy cứu hận. A, muốn diệt ta cổ tộc. Nàng khinh miệt cười lạnh một tiếng, mang theo cổ tộc cái kia trời sinh ngạo mạn. Ngươi quả thực là si tâm vọng tưởng. Hôm nay ngươi không giết ta, sẽ là ngươi đời này phạm vào sai lầm lớn nhất. Âu Dương Sở Sở dãy rủa lấy đứng người lên, ánh mắt như độc hạt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ta Âu Dương Sở Sở ngày khác chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, vì ta tộc đệ báo thù. Âu Dương Sở Sở tuy đã là tù nhân, nhưng vẫn là cao ngạo nghển đầu thả ra ngoan thoại. Ha ha. Diệp Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng trào phúng. Ngươi cổ tộc lòng lang dạ thú, mưu toan nhúng chàm tiên giới, giết hại tiên giới sinh linh, hai tay dính đầy bao nhiêu người vô tội máu tươi, vốn là đáng chết. Bây giờ chiến bại, vẫn còn không biết hối cải, ngược lại đem hết thể quy tội ta. Đơn giản buồn cười đến cực điểm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén như lao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Âu Dương Sở Sở. Ngươi nếu thật có bản lĩnh, cứ việc phóng ngựa tới. Ta Diệp Thần tiếp lấy chính là, nhìn xem là ngươi trước báo thù, hay là ta trước đem ngươi toàn bộ cổ tộc nổ tận gốc. Âu Dương Sở Sở bị Diệp Thần lời nói này tức giận đến tiểu khu run rẩy, lấy tay cong lao đi vết máu ở khóe miệng, ánh mắt toán độc. Diệp Thần, ngươi đừng muốn tùy tiện. Ngươi vĩnh viễn không biết cổ tộc nội tình cường đại đến cỡ nào. Không phải loại sâu kiến như ngươi này có thể dung chuyển. Nhược Hi nghe không nổi nữa, liên bộ nhẹ nhàng đi vào Diệp Thần bên cạnh, trên dung nhan tuyệt mỹ bao trùm lấy một tầng sương lạnh. Hừ, một đám dấu đi kéo dài hơi tàn bọn chuột nhắt mà thôi. Nàng nhàn nhạt lườm Âu Dương Sở Sở một chút, ngữ khí băng lãnh, rất là khinh thường. Mấy cái dấu đi chuẩn thánh cùng ban đầu thánh nhân, cũng dám tự cao tự đại. Thánh nhân chia làm chuẩn thánh, ban đầu thánh nhân, ngày kia thánh nhân, tiên tiên thánh nhân, nguyên thủy thánh nhân cùng chí tôn thánh nhân. Nguyên thủy thánh nhân cùng chí tôn thánh nhân là chứng đạo thánh nhân, cũng là tu luyện đỉnh cao nhất, được tôn xưng là đại thánh. Thời kỳ thượng cổ, Nhược Hy cùng Tiểu Điệp đều là chí tôn đại thánh, chuẩn thánh cùng ban đầu thánh nhân căn bản là không vào được các nàng pháp nhãn. Nhược Hy trải qua vạn cổ tang thương ánh mắt, cùng nàng nói ra cổ tộc bí mật, để Âu Dương Sở Sở tâm thần run rẩy dữ dội. Ngươi, làm sao ngươi biết ta cổ tộc bí mật? Âu Dương Sở Sở khó có thể tin nhìn qua Nhược Hy, trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nàng trong cổ tộc xác thực chỉ có mấy vị chuẩn thánh cùng ban đầu thánh nhân lão tổ, cũng không có thời kỳ thượng cổ liền tồn tại đại thánh. Có thể đây là nàng cổ tộc bí ẩn, nữ tử trước mắt này là như thế nào biết được? Người cho rằng các ngươi cổ tộc tại thượng cổ thời kỳ xứ những chuyện xấu xa kia, các ngươi không nói liền không có người biết. Tiểu Điệp từ Diệp Thần sau lưng đi ra, thanh âm thanh lãnh bên trong mang theo vài phần cường giả phiêu miểu. Trên dung nhan tuyệt thế, lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ đặc biệt khí chất. Đó là một loại cường đại khí tràng, phản phất nàng chính là trong thiên địa này duy nhất chúa tể. Tiểu Điệp kiếp trước là một kẻ phàm thể, nương tựa theo trong lòng phần chấp niệm kia, dẫm lên vô số núi thây biển máu, từng bước một đạp vào đỉnh cao nhất ngon nhân. Cường đại khí tràng để Âu Dương Sở Sở tâm sinh sợ hãi, không dám nhìn thẳng Tiểu Điệp cái kia có thể xuyên thủng hết thảy đôi mắt. Trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, hai nữ nhân này đến tột cùng là lai lịch gì? Làm sao lại biết cổ tộc bí mật? Chẳng lẽ các nàng cũng giống như mình, là cái nào đó thời kỳ thượng cổ liền ẩn tàng tại thế cổ lão tộc đàn hậu bối? Âu Dương tiểu thư, còn không đợi Âu Dương Sở Sở từ trong lúc khiếp sợ làm rõ suy nghĩ, Diệp Thần cái kia thanh âm lạnh như băng lần nữa truyền đến. Ngươi hay là mau cút đi, ta cũng không thể cam đoan chính mình có thể hay không đột nhiên thay đổi chủ ý. Âu Dương Sở Sở kiều khu du lên, lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ giật mình tỉnh lại, đầy mắt hận ý nhìn xem Diệp Thần. Nhưng lý trí nói cho nàng, giờ phút này cũng không phải cậy mạnh thời điểm. Lúc này mới kéo lấy trọng thương thân thể, rời đi mảnh này để nàng cả đời khó quên đỉnh núi. Diệp Thần chậm rãi quay đầu, ánh mắt đảo qua cảnh hoang tàn khắp nơi đỉnh núi. Nhìn xem trên mặt đất chết thảm huynh đệ, bản thân bị trọng thương đáng người, trong lòng trầm thống không gì sánh được, một tầng xương lạnh leo lên khuôn mặt của hắn. Minh Viễn sớm đã khoanh chân ngồi xuống, chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm tụng lên vãng sinh chú, siêu độ lấy mất đi vong hồn. Những người khác trên mặt cũng là khó nén bi thương. Cuối cùng, Diệp Thần ánh mắt cùng Ma Cơ cái kia bao hàm tưởng niệm đôi mắt giao hội. Trên mặt hắn băng lãnh cùng túc sát trong nháy mắt hóa thành ôn nhu như nước mỉm cười. Mà Ma Cơ sớm đã là lệ rơi đầy mặt, cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiều thân ảnh, giờ phút này liền đứng ở trước mặt của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, tất cả kiên cường tại thời khắc này sụp đổ. Nàng cũng nhịn không được nữa trong lòng tưởng niệm, phi thân lên, lao thẳng tới tiến Diệp Thần ôm ấp. Chăm chú ôm lấy Diệp Thần, bị đè nén ngàn năm tưởng niệm tại thời khắc này hóa thành trầm thấp nước nở. Diệp Thần cảm thụ được trong ngực tiểu khu run rẩy, khẽ vuốt mái tóc của nàng. Những năm này, khổ ngươi, ta trở về sau có ta ở đây. Thanh âm của hắn ôn nhu, làm người an tâm. Ma Cơ không nói gì, chỉ là đem đầu chôn sâu ở Diệp Thần lồng ngực, đọc lại ngàn năm nước mắt thấm ướt và táo của hắn. Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng nàng, im lặng an ủi. Hồi lâu, Ma Cơ cảm xúc mới dần dần ổn định lại. Nàng chậm rãi nâng lên nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp, lưu luyến không rời chủ động rời đi Diệp Thần ôm ấp. Nàng biết, Diệp Thần cương trở về, còn có quá nhiều chuyện cần xử lý, không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà đến, quét sạch toàn bộ Chí Tôn đỉnh núi. Chương 510, Táng nhập vô cực tiên cung, tế điện. Chương 510, Táng nhập vô cực tiên cung, tế điện. Chớ khẩn trương, thật chỉ là một trận cuồng phong mà thôi. Cuồng phong đem tràn ngập tại toàn bộ đỉnh núi khói mù cấp tốc xua tan. Nguyên bản kiềm chế bầu trời dần dần khôi phục sáng tỏ, ánh nắng một lần nữa chiếu xuống mảnh này bừa bộn trên chiến trường. Sư Tôn. Nhưng vào lúc này, Niệm Nhu đối với Diệp Thần hai đầu gối quỳ xuống đất, thanh âm mang theo một tia áy náy. Trong đôi mắt đẹp hơi nước bị mở, mang trên mặt một loại thê mỹ kích động. Nàng đối với năm đó Chu Tà chi chiến, sự vọng động của mình cũng không biết tự lượng sức mình xông vào chiến trường. Để Lạc Quynh Thành vì cứu nàng, mà bị Tà Thần đánh vào vết nứt hư không chẳng biết đi đâu mà cảm thấy thật sâu áy náy. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia vui mừng, làm sao nhìn không ra nhà mình đồ đệ tâm tư. Nha đồng đốc, lần sau không thể tại xúc động như vậy. Hắn đưa tay đem Niệm Nhu nhẹ nhàng đỡ dậy, tại trên đầu nàng vuốt vuốt, trong ánh mắt tràn đầy cương triều. Sự tình đều đi qua ngàn năm, làm sao còn để ở trong lòng đâu? Đây là nàng kiếp nạn, chuyện không liên quan tới ngươi. Diệp Thần khỏe mắt liếc qua trong lúc lơ đãng liếc qua cách đó không xa Minh Viễn. Niệm Nhu nghe vậy, nước mắt không bị khống chế lăn xuống đến, sư tôn vẫn luôn không có quái nàng. Tiểu sư đệ, ngàn năm, ngươi rốt cục trở về. Lâm Sóc cùng Tô Trần kích động xông về phía trước, không nói lời gì, một người một bên, cho Diệp Thần một cái ôm gấu. Sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa, không cần nhiều lời. Diệp huynh, ta liền biết, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Tiêu Vô Ngấn cũng bước nhanh đến phía trước, hung hăng một quyền đệm tại Diệp Thần ngực. Một quyền này, bao hàm ngàn năm lo lắng cùng trùng phùng bụi sướng. Diệp huynh mệnh cách, chỉ sợ muốn chết cũng không xong a. Chư các không đong đưa quả lồng, mang trên mặt một tia cao thâm mặt chắc dáng tươi cười. Hắn mặc dù không cách nào trực tiếp thôi diễn Diệp Thần tiên cơ, nhưng làm tiên cơ các chuyển nhân, chủ tu thuật thôi diễn. Tự nhiên minh bạch một cái thiên cơ không hiện người là bực nào nghịch thiên. Là lao thiên để cho ta may mắn sống tiếp được. Nhìn thấy những ngày xưa kể vai chiến đấu huynh đệ, Diệp Thần trên mặt vẻ trầm thống cũng thiếu mấy phần. Trở về còn mang theo hai cái. Vừa mới tỉnh lại Phó Tĩnh Nhàn, tại Tiểu Điệp nâng đỡ đi tới. Ánh mắt của nàng tại Nhược Hy cùng Tiểu Điệp trên dung nhan tuyệt mỹ tia dạo qua một vòng, ngữ khí có chút chua chua. Diệp Thần bên người đột nhiên nhiều hai vị tuyệt sắc như vậy nữ tử, để trong nội tâm nàng có chút cảm giác khó chịu. Diệp Thần sư minh, ngươi có thể còn sống trở về thật sự là quá tốt. Tiểu Đào cùng Dư Sơ Mạn cũng chạy tới, trong mắt to chứa đầy nước mắt, vui đến phát khóc. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ có thể bình an trở về, quả thật tiên giới chi phúc, cũng là thí chủ phúc duyên tâm hậu. Minh Viễn niệm tụng xong một câu cuối cùng vãng sinh chú, chắp tay trước ngực, đối với Diệp Thần có chút không lời, đi một cái tiêu chuẩn Phật ra lễ. Tiểu hòa thượng, không tệ lắm, ngàn năm không thấy, vậy mà đã chứng đạo Phật chủ. Diệp Thần tán thưởng gật gật đầu, ánh mắt nhưng lại như có như không lường Niệm Nhu một chút. Đều là nắm Diệp thí chủ phúc. Minh Viễn chắp tay trước ngực, ngữ khí khiêm tốn, ánh mắt giống như lơ đãng đảo qua Niệm Nu. Hắn lời này cũng là không hoàn toàn là khách sáo, Diệp Thần thu dưỡng hắn khuê nữ Niệm Nu, tâm kết của hắn. Trong lòng mọi người dù có thiên ngôn bản ngữ, giờ phút này cũng hiểu không là nói chuyện thời điểm. Đơn giản hàn huyên vài câu sau, liền ăn ý lui sang một bên, bọn hắn đều rõ ràng, Diệp Thần còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Diệp Thần thần sắc nghiêm lại, dẫn đầu cất bước đi hướng thương thế nặng nhất Vương Tiểu Thiểm. Thời khắc này Vương Tiểu Thiểm nằm trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt. Tiểu Điệp mặc dù lúc trước tại Tư Mã Phi Dương không gian pháp bảo bên trong tìm được giải dược, cho hắn trốn thoát trên người kịch độc, nhưng hắn phía sau lưng cái kia đạo sâu đủ thấy xương vết đao, vẫn như cũ giữ tợn đáng sợ, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Máu tươi nhuộm đỏ dưới người hắn thổ địa, tản ra nồng đậm mùi máu tươi. "Già, lão đại." Vương Tiểu Thiểm thanh âm suy yếu, mặc dù nhìn thấy Diệp Thần bình an trở về có vẻ kích động, nhưng hai hàng nóng hổi nam nhi nhiệt lệ cũng tại thời khắc này thuận gương mặt của hắn trượt xuống, tại tràn đầy bụi đất trên khuôn mặt vạch ra hai đạo nước mắt. "Lão đại, hắn, bọn hắn đều đã chết." Vương Tiểu Thiểm thanh âm nhẹ nào, tràn đầy vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ bi thương. Chữ như gà đới, Lưu Thị Thay, cầu đại hộ bọn hắn cũng bị mất. Bốn người bọn họ tổ tại tiên giới cộng đồng sông sáo ngàn năm, như hình với bóng. Cùng nhau cười qua, cùng nhau khóc qua, cùng nhau tại trên mũi đao liếm qua máu, cùng nhau tại trong tuyệt cảnh cầu sinh. Cộng đồng trải qua vô số lần sinh tử. Bọn hắn là chân chính huynh đệ sinh tử, lẫn nhau tính mệnh thậm chí so với chính mình còn trọng yếu hơn. Bây giờ, đã từng tươi sống các huynh đệ lại đều hóa thành thi thể lạnh băng. Chỉ còn lại có hắn một người sống một mình tại thế, để trong lòng của hắn bi thống và phẫn. Ma Cơ, Nhược Hy, Tiểu Điệp, Niệm Nhu bọn người thấy tình cảnh này, đều động dung. Vừa mới bởi vì Diệp Thần trở về mà hơi chậm bi thương, lần nữa phun lên mỗi người gương mặt. Diệp Thần bị Vương Tiểu Thiểm ngồi dậy, để hắn tựa ở trên người mình. "Huynh đệ, ta trở về." Hắn đưa tay phải ra, đưa bàn tay bao trùm tại Vương Tiểu Thiểm phía sau lưng vết thương sâu tới xương kia bên trên. Từng sợi sinh mệnh tinh hoa độ nhập Vương Tiểu Thiểm thể nội, tư dưỡng hắn kinh mạch bị tổn thương cùng huyết đủ. Bọn hắn sẽ không chết vô ích. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, phản phất muốn đem thương khung đốt cháy hầu như không còn. "Ta Diệp Thần ở đây thể, nhất định sẽ tự tay hủy diệt cổ tộc, vì các huynh đệ báo huyết hải thâm cửu này." Lời của hắn chém đinh chặt sắt, tràn đầy quyết tâm. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy bi thống, là Vương Tiểu Thiểm chữa thương tay cũng bởi vì bi phẫn mà run nhẹ nhẹ. "Đông Phương Bạch, chữ như gà đới, Lưu Thị Thay, cầu đại hộ, bọn hắn không chỉ là Vương Tiểu Thiểm huynh đệ, đồng dạng cũng là hắn Diệp Thần huynh đệ sinh tử. Phần này dùng máu tươi ngưng kết cửu hận, không đội trời chung." Lão đại Vương Tiểu Thiểm cảm nhận được Diệp Thần bi thống cùng sát ý, song quyền nắm thật chặt, trong mắt tràn đầy khắc cốt hận ý không nên kích động, trước chữa thương. Diệp Thần trầm giọng nói ra, tăng lớn sinh mệnh tinh hoa chuyển vận. Vương Tiểu Thiểm phía sau lưng vết thương sâu tới xương kia tại nồng đậm sinh mệnh tinh hoa tẩm bổ bên dưới, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Chỉ một lát sau, thời gian cái kia vết thương kinh khủng liền đã triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Vương Tiểu Thiểm sắc mặt tái nhợt cũng dần dần khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt, khí tức cũng vững vàng rất nhiều. Những người khác trải qua lúc trước tự hành vận chuyển linh lực chữa thương, tăng thêm đan dược phụ trợ, giờ phút này cũng đều đã không còn đáng ngại, chỉ là thần sắc khó nén bi ý. Diệp Thần đỡ dậy Vương Tiểu Thiểm, ánh mắt đảo qua trên mặt đất cái kia mấy cỗ thi thể lạnh băng, trong mắt bi thống cùng sát ý càng nồng đậm. "Đi về trước đi." Diệp Thần đem Đông Phương Bạch, chữ như gà đới, Lưu Thị Hay, cầu đại hộ thi thể từng cái thu hồi. Sau đó, đám người mang theo tâm tình nặng nề, rời đi mảnh này giải đầy máu tươi đỉnh núi. Trở lại Vô Cực Tiên Cung, Diệp Thần đem Đông Phương Bạch, chữ như gà đới, Lưu Thị Hay, cầu đại hộ bốn người thi thể an táng tại Vô Cực Tiên Cung hậu sơn. Bốn tòa ngôi mộ mới song song mà đứng, nói chí tôn đỉnh núi bi tráng kết cục. Đám người thần sắc nghiêm túc, lặng lặng đứng tại trước mộ phần, đối với cái kia bốn tòa băng lãnh mộ phần túi người chào thật sâu hành lễ. Trong tim của mỗi người đều tràn đầy đối với mất đi huynh đệ niềm thương nhớ cùng kính ý. Diệp Thần đứng im một lát, tiện tay một chiều. Ông treo ở Niệm Nhu bên hông say nguyệt tiên hồ hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào Diệp Thần trong tay. Chương 511, chuẩn bị chinh chiến huyết u bí cảnh, cứu chữa đại hoàng. Chương 511, chuẩn bị chinh chiến huyết u bí cảnh, cứu chữa đại hoàng. Diệp Thần mở ra miệng hồ lô, đem trong hồ lô tiêu diêu say tại bốn người trước mộ phần đổ một vòng. Sau đó, Diệp Thần cầm lấy túy nguyệt tiên hồ ngẩng đầu lên, đột nhiên rót một miệng lớn tiêu diêu say. Rượu nhập khổ tâm, hóa thành nóng hổi nhiệt lưu, kích động trong lòng của hắn bi vẫn cùng sát ý. Diệp Thần nâng tay phải lên, ngón trỏ chỉ hướng thương khung, thần sắc nghiêm túc, dẫn động thiên đạo. "Ta, Diệp Thần, hôm nay ở đây đối với thiên đạo lập thệ, nhất định sẽ tự tay hủy diệt cổ tộc. Cổ tộc bất diệt, ta Diệp Thần vĩnh viễn không chứng đạo." Mỗi một chữ đều mang hắn ngập trời hận ý cùng quyết tâm. Ầm ầm. Ngay tại Diệp Thần lời thề rơi xuống sát na, trên chín tầng trời phong vân đột biến, vang lên trận trận sấm rền. Tương đạo vô hình lực lượng pháp tắc ở trong thiên địa xen lẫn, tại cùng Diệp Thần lời thề sinh ra cộng minh. Từ nơi sâu xa, một cỗ vô hình công xiềng lạc ấn tại Diệp Thần đạo cơ phía trên. Thế này vừa ra, lại không sửa đổi. Như thể ngôn này cuối cùng không thể hoàn thành, Diệp Thần đem vĩnh viễn không cách nào chứng đạo nguyên thủy thánh nhân cùng chí tôn thánh nhân, không cách nào nhìn trộm cái kia chí cao vô thượng đại đạo. Diệp Thần lập trọng thệ, cùng phong nổi lên, đem bốn tòa trước mộ phần vừa mới hạ xuống mùi rượu quét sạch ra, trôi hướng phương xa, đem phần này bi phẫn cùng quyết tuyệt chiêu cáo toàn bộ tiên linh giới. Đám người nhìn qua Diệp Thần cao ngất kia thân ảnh, cảm thụ được hắn phát ra cái kia rung chuyển trời đất quyết tâm, đều tâm thần kịch chấn. Diệp Thần lấy đạo tự thân đồ làm thể, phân lượng sao mà chi trọng, quyết tâm sao mà chi kiên, đây là khí phách bực nào. "Lão đại, còn có ta." Vương Tiểu Thiểm ngẩng đầu, con ngươi màu đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bốn tòa cô mộ, hắn học Diệp Thần dáng vẻ, nâng tay phải lên chỉ hướng thương cung. "Ta Vương Tiểu Thiểm, hôm nay ở đây đối với thiên đạo lập thệ, cổ tộc bất diệt, ta Vương Tiểu Thiểm đời này vĩnh viễn không chứng đạo. Thanh âm của hắn đồng dạng tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. Phu quân, ta cùng ngươi cùng nhau. Ma Cơ Liên bộ nhẹ nhàng đi vào Diệp Thần bên cạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng cầm Diệp Thần nhân run nhẹ nhẹ lại thủ. Ca ca, còn có chúng ta. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp cũng vai đi tới, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo đồng dạng quyết tuyệt. Hủy diệt cổ tộc, coi như chúng ta một cái. Lâm Sóc, Tô Trần, Tiêu Vông Ấn, chứ các không bọn người cũng nhao nhao tiến lên, trên mặt của mỗi người đều biết đầy cùng chung mối thù. Bọn hắn cùng cổ tộc ở giữa, đồng dạng có cừu hận thấu xương. Diệp Thần nhìn bên cạnh những này đồng sinh cộng tử đồng bạn, bọn hắn không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng duy trì, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, tốt. Có mọi người tại, thì sợ gì cổ tộc. Nhưng Diệp Thần thoại phong nhất chuyển, thần sắc cũng ngưng trọng lên. Nhưng cổ tộc dù sao cũng là thời kỳ thượng cổ liền đã tồn tại tộc đàn, nội tình thâm hậu, trong tộc có ban đầu thánh nhân tọa trấn, không thể khinh thường. Muốn triệt để hủy diệt cổ tộc, vì các minh đệ báo thù, trong chúng ta nhất định phải có người thành thánh mới có thể làm đến. Diệp Thần ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, sau đó ta dự định làm cho tất cả mọi người đều tiến vào huyết u bí cảnh. Nơi đó là thành thánh khu vực cần phải đi qua, chỉ có chinh chiến huyết u bí cảnh đạt được hồng mông tử khí, tương lai mới có thể thành thánh. Diệp Thần mặc dù lập xuống bất diệt cổ tộc vĩnh viễn không chứng đạo thế độc, nhưng hắn cũng không phải là mù quáng tự đại hạng người. Dưới thánh nhân đều là sâu kiến, lấy bọn hắn bây giờ cảnh giới, đối mặt có thánh nhân chấn giữ cổ tộc vẫn như cũ không đáng chú ý huyết u bí cảnh. Đám người nghe vậy đều là một mặt mờ mịt. Trong bọn họ, trừ Nhược Hy cùng Tiểu Điệp, chưa bao giờ có người nghe nói qua tiên giới còn có dạng này một cái bí cảnh. Nhược Hy thanh lãnh con ngươi đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, hồng mông tử khí chính là lúc thiên địa sơ khai, sinh ra tại huyết u trong bí cảnh một sợi tiên thiên linh khí tinh hoa. Tiểu Điệp tiếp lời nói, muốn thành thánh, trừ tự thân tích lũy đầy đủ, cảm ngộ thiên địa đại đạo bên ngoài, còn nhất định phải luyện hóa một sợi hồng mông tử khí tại thể nội. Nhược Hy cùng Tiểu Điệp đem huyết u bí cảnh lai lịch, tác dụng cùng cổ tộc vì sao phong ấn huyết u bí cảnh các loại hướng đám người giảng thuật một lần. Đám người sau khi nghe xong, mới chợt hiểu ra, đồng thời đối với cổ tộc vô sỉ hành vi càng thêm bán giận. Nguyên lai, tiên giới sở dĩ vạn cổ không thánh, đúng là cổ tộc ở sau lưng giở trò quỷ. Sau đó, Diệp Thần để đám người trở về phòng của mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị tiếp xuống huyết u bí cảnh chi hành. Đám người ai đi đường đấy, chuẩn bị là tiếp xuống huyết u bí cảnh chi hành làm sau cùng điều chỉnh, chỉ có Minh Viễn vẫn như cũ chắp tay trước ngực đứng tại bốn tòa trước bộ phận. Gió nhẹ thổi qua, cuốn lên mấy mảnh lá rụng, bốn tòa ngôi mộ mới trước chỉ còn lại có Minh Viễn vẫn như cũ chắp tay trước ngực, thấp giọng tụng kinh. Diệp Thần quay người, ánh mắt rơi vào đang chuẩn bị theo đám người cùng nhau rời đi Niệm Nhu trên thân. "Tiểu Nhu." Hắn lên tiếng gọi lại Niệm Nhu. Trong cơ thể nàng khống chế sát khí phong ấn đã phá, tùy thời có khả năng sẽ bị sát khí phản vệ, chỉ có Phật môn tâm pháp có thể tạm thời để ép. "Sư tôn." Niệm Nhu nghe vậy, lập tức dừng bước, khéo léo xoay người cùng kính đứng. "Tiểu Nhu, trong cơ thể ngươi áp chế sát khí phong ấn đã phá, lúc nào cũng có thể bị sát khí phản vệ. Vị này Minh Viễn đại sư tu hành Phật môn chí cao tâm pháp Phục Ma Tâm Kinh đối với trong cơ thể ngươi sát khí có khắc chế hiệu quả. Ngươi lưu lại hướng Minh Viễn đại sư thỉnh giáo Phục Ma Tâm Kinh chi pháp, có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi sát khí." Diệp Thần cử động lần này trừ để Niệm Nhu học tập Phục Ma Tâm Kinh áp chế thể nội sát khí bên ngoài, cũng là cố ý vì bọn họ cha con hai người sáng tạo một chỗ cơ hội. Niệm Nhu nghe vậy, khuôn mặt nhỏ hơi hơi bạch khởi, nàng rõ ràng trong cơ thể mình tình huống. "Là, sư tôn." Nàng khéo léo nhẹ gật đầu đồng ý. Niệm Nhu cực kỳ thông minh, lúc trước trên đỉnh núi, nàng liền cảm giác được mình cùng vị này Minh Viễn đại sư ở giữa tựa hồ tồn tại một tia huyết mạch dẫn dắt. Giờ phút này nghe sư tôn như vậy an bài, lại liên tưởng đến Minh Viễn đại sư lúc trước nhìn mình lúc ánh mắt phức tạp kia, trong lòng đã sáng tỏ 7-8 phần. Nàng đối với vị này khí tức tường hòa Minh Viễn đại sư, cũng có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, cũng không bài xích lưu lại. Nàng minh bạch, Minh Viễn đại sư nếu thật là phụ thân của mình, cái này ngàn năm qua không cùng chính mình nhận nhau, có lẽ có hắn bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Diệp Thần hân an ủi cười một tiếng, lại đối Minh Viễn khẽ bước cầm lúc này mới quay người rời đi. Tiên Dực Phong, ngàn năm qua, tinh thần ngự hồn tháp một mực để ở chỗ này. Diệp Thần thân ảnh lóe lên, tiến nhập tinh thần ngự hồn tháp. Đại Hoàng Hưu khí vô lực nằm ở tinh thần ngự hồn tháp trên sàn nhà, toàn thân lông tóc cảm đạm vô quang, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Tại nó bên cạnh, Thanh Loan cùng Cùng Kỳ đồng dạng nguyệt bại suy sụp nằm trên mặt đất. Cái này ngàn năm qua, Thanh Loan cùng Cùng Kỳ vì ổn định Đại Hoàng thương thế, không ngừng đem tự thân tu vi độ cho Đại Hoàng, giờ phút này cũng đã là dầu hết đèn tắt, hấp hối. Khi chúng nó trông thấy người tiến vào lại là Diệp Thần, nguyên bản ảm đạm trong con ngươi, bạo phát ra một vòng kinh hỉ. Vương Ngông Lệ giống Thanh Loan cùng Cùng Kỳ phát ra yếu ớt khẽ đều, cố gắng ngẩng đầu thân mật cọ lấy Diệp Thần ống quần. Ngàn năm, chủ nhân của bọn chúng rốt cục trở về. Diệp Thần nhìn xem bọn chúng hư nhược bộ dáng, trong lòng đau xót, bước nhanh về phía trước. Đầu tiên là đem cơ hồ chỉ còn lại có một hơi Đại Hoàng ôm vào trong ngực. "Đại Hoàng, những năm này vất vả ngươi." Diệp Thần không nghĩ tới, Đại Hoàng sẽ làm bị thương đến nặng như vậy, cơ hồ sắp chết. Chương 512, nhị sư Minh còn sống. Chương 512, nhị sư Minh còn sống. Mà Thanh Loan cùng Cùng Kỳ vì cứu Đại Hoàng cũng bỏ ra giá cả to lớn, tiêu hao đến suy yếu như vậy tình trạng. Diệp Thần lập tức đưa bàn tay bao trùm tại Đại Hoàng phía sau lưng cái kia vết thương kinh khủng chỗ. Từng sợi bàng bạc sinh mệnh tinh hoa từ Diệp Thần lòng bàn tay độ nhập Đại Hoàng thể nội. Ông bàng bạc sinh mệnh tinh hoa làm dịu Đại Hoàng kinh mạch bị tổn thương cùng tạng phủ, Đại Hoàng thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Đại Hoàng nguyên bản ảm đạm vô thần đôi mắt dần dần khôi phục một chút thần thái, tàn phá da lông cũng dần dần tỏa ra quang trạch. Vương ông chỉ một lát sau đằng sau đại hoàng liền đã cơ bản khôi phục. Nó thân mật cọ sát Diệp Thần cánh tay, sau đó nâng lên chân trước khoác lên Diệp Thần trên lồng ngực, lẹ lưỡi liếm liếm Diệp Thần gương mặt. Diệp Thần lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu của nó. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên đồng dạng hư nhược Thanh Loan cùng Cùng Kỳ. Hai người các ngươi cũng chịu khổ. Nói đi, hắn đem cuối cùng một tia mệnh tinh hoa phân biệt đưa vào Thanh Loan cùng Cùng Kỳ thể nội. Theo sinh mệnh tinh hoa rót vào, Thanh Loan cùng Cùng Kỳ nguyên bản thân thể hư nhược bắt đầu khôi phục lực lượng, trong mắt hào quang cũng sáng rất nhiều. Diệp Thần nhẹ vỗ về đầu lâu của bọn nó, "Tốt, thương thế của các ngươi đã không còn đáng ngại, còn lại tự hành điều tức một lát liền có thể hoàn toàn khôi phục." Làm xong đây hết thảy, Diệp Thần đứng dậy rời đi tinh thần ngự hồn tháp. Thân ảnh của hắn lóe lên, đi tới Táng Đế cấm khu mảnh này chu tà chi chiến chiến trường. Diệp Thần đứng tại Táng Đế cấm khu mảnh này chu tà chi chiến chiến trường, bây giờ vẫn như cũ tràn ngập một cỗ thảm liệt cùng khí tức túc sát. Cùng phong gào thét mà qua, cuốn lên trên đất cát đá, phát ra ô ô tiếng vang, phản phất là những cái kia trong chiến tranh chết đi anh linh tại nghẹn ngào. Diệp Thần chậm rãi nhắm đôi mắt lại, trong đầu hiện ra ngàn năm trước trận kia đại chiến kinh tâm động phách. Từng màn thảm liệt xuất hiện ở trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện. Sư môn trưởng bối của mình cùng tiên giới các đại tiên đế cường giả sánh vai, cùng phá vỡ phong ấn mà ra tà thần liễu chết chém giết. Máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ Táng Đế cấm khu, đại địa rạn nứt, thiên đạo thúc thiết. Đinh Hai nhức góc tiếng la giết phảng phất xuyên qua ngàn năm, vẫn tại hắn bên thai quần quần. Diệp Thần trơ mắt nhìn sư môn các trưởng bối, vì thủ hộ tiên giới, không có chút nào lùi bước. Nghĩa vô phản cố lấy thân vào trận, dùng huyết nhục chi khu đúc thành phong thiên đại trận. Diệp Thần phảng phất lại về tới ngàn năm trước, tê tâm liệt phế la lên, lại vô lực ngăn cản cái kêu bi tráng hy sinh. Vô Cực Tiên cung cả nhà trên dưới đều là đầu nhập trận này thảm liệt chiến đấu, cuối cùng đều hy sinh. Nghĩ tới đây, vô tận bi thương cùng đau đớn trong nháy mắt quét sạch Diệp Thần toàn bộ thần hồn. Đã từng cường đại Vô Cực Tiên cung, bây giờ chỉ để lại hắn cùng tiểu đồ Niệm Nhu hai người. Phần kia thê lương như bạn tái huyền băng, đông tận xương thủy. Những cái kia đã từng cưng chiều các sư minh sư tỷ của hắn, đã vĩnh viễn tan biến tại trong thời gian trường hạ. A, Diệp Thần áp rốt của cứ không nổi trong lòng bi thống, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Hắn song quyền nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, máu tươi thuận khe hở nhỏ xuống, nhưng hắn lại cảm giác không thấy mảy may đau đớn. Trong lòng bi phẫn cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Lao đầu tử, các vị các sư minh sư tỷ. Diệp Thần thanh âm khàn khàn, hai mắt xích hồng. Các ngươi yên tâm, đợi ta chứng đạo ngày, chắc chắn tự mình đạp vào thần vực, để thần tộc bỏ ra nghìn lần đại giới. Diệp Thần âm thầm ở trong lòng lập trọng thệ, trong hai con ngươi sát ý nghiêm nghị, phản phất có núi thây biển máu tại chìm nổi. Hắn mở ra túy nguyệt tiên hồ, ngửa đầu được mạnh một miệng lớn tiêu diêu say. Liệt cửu vào yết hầu, thiêu đốt lấy ngũ tạng lục phủ của hắn, giống hừng hực liệt hỏa thiêu đốt lên trong lòng của hắn cửu hận. Diệp Thần đem túy nguyệt tiên hồ bên trong tiêu diêu say, vẩy hướng mảnh này bị vô số anh linh máu tươi nhuộm dần trên thổ địa. Anh linh không xa, chính khí trường tồn. Lấy rượu cảm thấy an ủi những cái kia vì tiên giới an nguy mà vẫn lạc anh linh. Ông. Đúng lúc này, Diệp Thần trong tay túy nguyệt tiên hồ đột nhiên phát ra dị dạng vù vù âm thanh. Ân. Túy nguyệt tiên hồ tại sao lại có dị động? Diệp Thần khẽ cho mày, túy nguyệt tiên hồ từ hắn ở Trung Nam núi thu hồi sau, còn chưa bao giờ có phản ứng dị thường. Còn không đợi Diệp Thần nghĩ lại, túy nguyệt tiên hồ bắt đầu ở trong tay rung động, phảng phất có sinh mệnh bình thường. Đồng thời bắt đầu lập lòe lên một trận chói mắt hào quang màu vàng, một cú kích động cảm xúc từ trên hồ lô truyền đến. Đây là Diệp Thần trong lòng hơi động. Sau một khắc, một cỗ ý niệm thuần túy nguyệt tiên hồ truyền vào Diệp Thần trong thức hải. Diệp Thần tiếp thu được cỗ này đột nhiên xuất hiện tin tức, trên mặt bi vẫn cùng túc sắt trong nháy mắt bị một cỗ khó có thể tin cuồng hỉ thay thế. Cái này, túy nguyệt tiên hồ cảm ứng được chủ nhân hắn khí tức. Chẳng lẽ nhị sư minh hắn không có chết? Nhị sư minh còn sống? Hắn còn sống? Diệp Thần thanh âm kích động, trong lòng bi vẫn trong nháy mắt tiêu tán. Nếu nhị sư minh còn sống, như vậy, đại sư minh, tam sư tỷ, tứ sư tỷ, còn có lao đầu tử bọn họ có phải hay không cũng còn sống? Diệp Thần huyết dịch cả người đều sôi trào lên, trong lòng một trận cuồng hỉ. Hắn lập tức tản ra thần thức, bắt đầu ở Táng Đế trong cấm khu tìm tòi, hy vọng có thể tìm tới một tia manh mối. Chỉ là, Hứa Cửu đi qua, thần thức bao trùm toàn bộ Táng Đế cấm khu, nhưng như cũng không thu hoạch được gì. Khối thứ 5 Chấn Thiên Bi. Diệp Thần manh nhớ tới phong ấn tà thần một khối trọng yếu nhất bia đá. Có lẽ, Chấn Thiên Bi trong không gian sẽ có những đầu mối khác. Diệp Thần thân hình lóe lên, đi tới khối thứ 5 Chấn Thiên Bi vị trí. Nhưng khi Diệp Thần thử nghiệm câu thông Chấn Thiên Bi, muốn tiến vào trong tấm bia đá không gian lúc, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp tiến vào Chấn Thiên Bi không gian. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhíu mày, liền ngay cả thần thức của hắn cũng vô pháp thăm dò vào Chấn Thiên Bi không gian. Cái này khối thứ 5 Chấn Thiên Bi, đúng là bị triệt để phong kín. Việc này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Ông, ngay tại Diệp Thần vô kế khả thi thời khắc, trong tay hắn túy nguyệt tiên hồ lần nữa truyền đến một trận rất nhỏ rung động. Lại là cái kia cố quen thuộc ý niệm lần nữa tràn vào Diệp Thần thức hải. Tiểu sư đệ, người rốt cục trở về. Diệp Thần toàn thân chấn động mạnh một cái, thanh âm kia mang theo một tia xa cách từ lâu trùng phùng mừng rỡ, như gió xuân phất qua Diệp Thần lòng nóng nảy ruộng. Thanh âm này Diệp Thần kích động bản phần, cầm túy nguyệt tiên hồ tay đều run rẩy lên. Nhị sư minh, đó là nhị sư minh Nhậm Tiêu Diêu thanh âm, nhị sư minh quả nhiên còn sống. Diệp Thần trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cuồng hỉ. Nhị sư minh, nhị sư minh, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Ta muốn làm sao tìm tới ngươi? Diệp Thần kích động đến cầm thật chặt túy nguyệt tiên hồ, thần thức trong nháy mắt tràn vào túy nguyệt tiên hồ, thực sự muốn có được đáp lại. Sau một lát, túy nguyệt tiên hồ lại là một trận rất nhỏ rung động. Tiểu sư đệ, là ta. Nhậm Tiêu Diêu ôn hòa ý niệm lần nữa từ túy nguyệt tiên hồ bên trong truyền đến. Ta tại Chấn Thiên Bi không gian nội bộ. Đạt được Nhậm Tiêu Diêu đáp lại, Diệp Thần trong lòng cuồng hỉ khó mà ức chế. Nhị sư minh, thật là ngươi, quá tốt rồi, nhị sư minh còn sống. Diệp Thần kích động đến hốc mắt đều có chút ướt át. Kiềm chế ở trong lòng ngàn năm cự thạch, tại thời khắc này bị rời một góc. Nhưng chợt, Diệp Thần lại nghĩ tới những sư minh khác cùng các sư tỷ. Chương 513, ra ánh sáng huyết u bí cảnh chương 513, ra ánh sáng huyết u bí cảnh nhị sư minh. Đại sư minh cùng tam sư tỷ, tứ sư tỷ còn có lao đầu tử bọn hắn còn tốt chứ? Diệp Thần thấp thỏm bất an trong lòng, sợ từ nhị sư minh trong miệng nghe được tin tức xấu. Sư đệ yên tâm, sư tôn bọn hắn đều bình yên vô sự. Túy Nguyệt Tiên Hồ lần nữa truyền đến Nhậm Tiêu Diêu đáp lại. Chúng ta toàn bộ đều tại Chấn Thiên Bi không gian nội bộ. Hô, quá tốt rồi. Nghe được tin tức tốt này, Diệp Thần cả người trong nháy mắt trầm tĩnh lại, trong đôi mắt bịt kín kích động hơi nước. Không có cái gì so tin tức này càng làm cho hắn kích động. Nhị sư minh, ta nên như thế nào cứu các ngươi đi ra? Diệp Thần không kịp chờ đợi muốn đem sư môn các trưởng bối từ Chấn Thiên Bi trong không gian giải cứu ra. Tiểu sư đệ, việc này không đổi. Nhậm Tiêu Diêu thanh âm từ Túy Nguyệt Tiên Hồ bên trong truyền đến. Lúc trước Tà Thần phá phong lúc, Phong Thiên Đại trận chưa hoàn thành liền đội vàng bắt đầu dùng, dẫn đến uy lực không đủ. Mặc dù cho chúng ta lưu lại một chút hy vọng sống, nhưng cũng không có thể triệt để phong ấn Tà Thần. Bây giờ Tà Thần tàn hồn cường đại như trước, cần mượn nhờ lực lượng của chúng ta đem nó chấn áp tại Chấn Thiên Bi không gian. Chúng ta tạm thời còn không cách nào rời đi Chấn Thiên Bi không gian. Nhậm Tiêu Diêu trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Diệp Thần nghe vậy, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Tà Thần tàn hồn lại còn cần nhiều như vậy lực lượng liên thủ mới có thể chấn áp. Không hổ là thời kỳ thượng cổ liền đã hỏa loạn chư thiên đại thánh, cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, cũng như vậy khó có thể đối phó. Sư minh kia, ta nên làm như thế nào mới có thể triệt để tiêu diệt cái kia Tà Thần tàn hồn? Diệp Thần trầm giọng hỏi, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Cái này Tà Thần tàn hồn trung quy là một cái cự đại thai hoàng ẩm, nhất định phải nhanh đem nó triệt để diệt trừ, mới có thể để cho sư tôn cùng các sư minh sư tỷ sớm ngày thoát khốn. Không đổi, tiểu sư đệ. Nhậm Tiêu Diêu thanh âm lần nữa truyền đến, hắn sớm đã dự liệu được Diệp Thần sẽ có câu hỏi như thế. Tính toán thời gian, huyết u bí cảnh hẳn là cũng hiện thế đi. Nhậm Tiêu Diêu thanh âm lộ ra một tia thần bí. Sư minh, ngươi cũng biết huyết u bí cảnh? Diệp Thần nghe vậy khẽ giật mình, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Huyết u bí cảnh mới vừa vặn hiện thế, nếu không phải Nhược Hy cùng Tiểu Điệp cáo chi, Diệp Thần căn bản không biết huyết u bí cảnh lai lịch. Mà nhị sư minh bị vây ở Chấn Thiên Bi trong không gian ngàn năm lâu, lại cùng ngoại giới ngăn cách, là như thế nào biết được? Tiểu sư đệ, không cần kinh ngạc. Nhậm Tiêu Diêu mang theo một tia thần bí ý niệm, lần nữa từ Túy Nguyệt Tiên Hồ bên trong truyền đến. Ngươi còn nhớ rõ giới Si Hòa Thượng đi? Nhậm Tiêu Diêu thanh âm mang theo mỉm cười. Giới Si Hòa Thượng. Diệp Thần mới chợt hiểu ra. Ban đầu ở Tiên Ngoại Tinh Không, vị kia thần bí giới Si Hòa Thượng rượu dùng để uống nước, chính là xuất từ nhị sư minh chi thủ Tiêu Diêu say. Nguyên lai hai người bọn họ đã sớm quen biết. Giới Si Hòa Thượng chính là chân chính thánh cảnh cao thủ, biết huyết u bí cảnh cũng không kỳ quái. Nhị sư minh tất nhiên là từ giới Si Hòa Thượng nơi đó biết được huyết u bí cảnh bí mật. Diệp Thần trong lòng sáng tỏ. Ha ha, tiểu sư đệ ngươi đoán không lầm, đây hết thảy đều là giới Si đại sư nói cho ta biết. Nhậm Tiêu Diêu thanh âm mang theo khen ngợi, hắn sớm đã ngờ tới Diệp Thần có thể nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Ngươi cứ việc buông tay đi chinh chiến huyết u bí cảnh. Nhậm Tiêu Diêu ý niệm lần nữa truyền đến, ngữ khí trở nên trịnh trọng mấy phần. Cổ tộc những cái kia thánh cảnh lão gia hỏa, trong thời gian ngắn còn không cách nào đi ra cổ tộc tổ địa, chỉ cần ngươi không chủ động xâm nhập cổ tộc khu vực trung tâm, bọn hắn liền không làm gì được ngươi. Nhớ kỹ, tận khả năng luyện thêm hóa mấy sợi hồng mông tử khí, cái này đối ngươi tương lai có tác dụng lớn chỗ. Nhậm Tiêu Diêu trịnh trọng nhắc nhở nói, cũng không có quá nhiều giải thích cái khác, chỉ đem trọng điểm nhất nói cho Diệp Thần. Hắn tin tưởng, lấy Diệp Thần thông minh, không cần hắn nhiều lời. Tốt. Sư minh, ta hiểu được. Diệp Thần nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định. Hắn không có hỏi tới nguyên nhân, nhị sư minh vĩnh viễn sẽ không hại hắn. Đi thôi, tiểu sư đệ. Nhậm Tiêu Diêu ý niệm mang theo một tia vui mừng. Ngươi mặc dù thiên tư tuyệt thế, dưới thánh nhân không người có thể thương tới tính mệnh của ngươi. Nhưng lòng người hiểm ác, vạn sự còn cần cẩn thận một chút, quyết không thể chủ quan kinh địch. Nhậm Tiêu Diêu mặc dù đối với Diệp Thần thực lực tràn ngập lòng tin, nhưng vẫn là nhịn không được nghiêm túc dặn dò. Dù sao huyết u bí cảnh hung hiểm không biết, huống chi còn có cổ tộc nhìn chằm chằm. Sư minh yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Diệp Thần trịnh trọng hứa hẹn, sư minh, còn có sư tôn cùng sư tỷ bọn hắn, các ngươi chờ lấy ta. Diệp Thần nắm thật chặt trong tay Túy Nguyệt Tiên Hồ, trong mắt kiên định. Đợi ta chứng đạo thành thánh ngày, chắc chắn trước tiên đem bọn ngươi toàn bộ giải cứu ra. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần thân hình lóe lên, rời đi Táng Đế cấm khu. Hoa quang lóe lên, Diệp Thần thân ảnh về tới Vô Cực Tiên Cung. Diệp Thần lập tức triệu tập Ông Tiểu Tiệm, Ma Cơ, Nhược Hy, Tiểu Điệp cùng Lâm Sóc, Tô Trần các loại tất cả mọi người. Hắn đem Táng Đế trong cấm khu, sư môn mọi người và tiên giới tất cả tiên đế cũng còn sống tin tức cáo chi đám người. Cái này sao có thể? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia tham dự chu tà chi chiến tiên đế bọn họ, cuối cùng đều là lấy thân vào trận, làm sao có thể còn sống? Đây là sự thực sao? Sau đó, tất cả mọi người vẫn là thật không dám tin tưởng, có thể Diệp Thần sẽ không cầm loại chuyện này mở ra trò đùa. Vô Cực Tiên Cung các trưởng bối còn sống. Những cái kia vì thủ hộ tiên giới vậy nhiệt huyết tiên đế bọn họ cũng không có chân chính vẫn lạc. Tin tức này, không thua gì một đạo kinh lôi trong lòng mọi người nổ vang. Thiên chân vạn sát. Diệp Thần trọng trọng gật đầu, đem Túy Nguyệt Tiên Hồ dị động cùng nhị sư huynh Nhậm Tiêu Diêu đối thoại, giảng yếu hướng đám người giảng thuật một lần. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Đám người kích động bạt phần, lúc trước bởi vì huynh đệ chết thảm khói mù, giờ phút này bị bất thình lình kinh hỉ hòa tan không ít. Diệp thần sư môn các trưởng bối còn sống, đây đối với toàn bộ tiên giới mà nói là một cái tin chấn phấn lòng người. Đợi lòng của mọi người tự thoáng bình phục, Diệp thần ánh mắt đảo qua đám người. Còn có một việc, ta quyết định đem huyết u bí cảnh bí mật đem ra công khai, làm cho cả tiên giới đều biết vạn cổ đến nay chân tướng, để bọn hắn biết cổ tộc ghê tởm sắc mặt, cũng làm cho tiên giới tất cả mọi người có thể chinh chiến bí cảnh, có thành thánh cơ hội. Diệp thần nói năng có khí phách nói, lão đại anh minh, liền nên để toàn tiên giới tu sĩ đều biết cổ tộc vô sỉ hành vi. Vương Tiểu Thiểm nghe vậy, trong mắt hung quang lóe lên, cái thứ nhất gọi tốt. Phu quân cử động lần này chính là đại nghĩa, huyết u bí cảnh vốn là thiên địa quà tặng, lẽ ra phải do tiên giới cùng hưởng. Ma Cơ sóng mắt lưu chuyển, cũng là gật đầu đồng ý cổ tộc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm cứ huyết u bí cảnh một cái kỳ nguyên, là thời điểm để bọn hắn trả giá thật lớn. Nhược Hy sắc mặt thanh lãnh, trong thanh âm mang theo sát ý nồng đậm, làm cho tất cả mọi người đều biết chân tướng, sau này tiên giới sẽ không còn cổ tộc đất dung thân. Tiểu Điệp cũng là sắc mặt thanh lãnh gật đầu đồng ý Lâm Sóc, Tô Trần bọn người cũng là quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao biểu thị duy trì. Chương 514, tiên giới sôi trào, chinh chiến bí cảnh. Chương 514, tiên giới sôi trào, chinh chiến bí cảnh. Thời kỳ thượng cổ, cổ tộc chẳng những không đối kháng xâm lấn thần tộc, còn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, chiếm cứ huyết u bí cảnh, dẫn đến tiên giới yếu đuối, vạn cổ không thánh. Loại này vô sỉ hành vi nên để người trong thiên hạ đều biết. Không sai, cổ tộc đám tạp phái này liền nên bị đính tại sỉ nhục trên trụ, để tiên giới tất cả thiên kiêu đều có cơ hội chinh chiến huyết u bí cảnh, đây mới là hoàng hoàng đại đạo. Diệp Thần nhìn xem đám người cùng chung mối thù thần sắc, khẽ bước cằm. Tốt, đã như vậy, ta liền đem tin tức này truyền khắp tiên giới. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thần bước ra một bước, thân ảnh đã đứng ở trên 9 tầng trời. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực phun trào, một cỗ mênh mông khí tức phóng lên tận trời. Tiên giới chúng sinh, ta chính là Diệp Thần. Diệp Thần thanh âm giống thiên đạo pháp chỉ truyền khắp toàn bộ tiên giới, tại tiên giới ước vạn sinh linh bên tai nổ vang. Tiên giới toàn bộ sinh linh nghe được Diệp Thần cái kia phiêu miệu thanh âm, đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung. Diệp Thần đem thiên địa sơ khai đản sinh huyết u bí cảnh, cùng thành thánh bí mật, cùng cổ tộc vô sỉ hành vi từng cái công bố tại chúng. Tin tức vừa ra, toàn bộ tiên giới trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó chính là núi lửa bùng phát giống như xôn xao. Cái gì? Huyết u bí cảnh? Hồng Nông tử khí? Một vị bế quan vạn tái tiên tôn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chúng ta tiên giới lại còn có huyết u bí cảnh dạng này một cái bí cảnh. Ta nói sao? Tiên giới kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, có thể dòng dã một cái kỷ nguyên, không gây một người có thể chứng đạo thành thánh, thì ra là như vậy. Vô số tu sĩ đấm ngực dậm chân, lửa giận ngút trời. Cổ tộc đám cho chết này tạp phái, thượng cổ không xuất lực đối kháng thần tộc coi như xong, không ngờ lại vẫn âm thầm làm ra bực này ti tiện vô sỉ sự tình, chiếm lấy thành thánh bí cảnh một cái kỷ nguyên. Đây là cỡ nào ác độc tâm địa? Bọn hắn là muốn cho ta tiên giới vĩnh viễn không ngày nổi danh sao? Đáng chết, cổ tộc thật là đáng chết ta. Tiên giới các nơi, vô số tu sĩ đối với thương khung gầm thét, lên án cổ tộc tội ác. Nhưng phẫn nộ qua đi, càng nhiều hơn chính là một loại trước nay chưa có cuồng hỉ cùng kích động. Diệp Chí Tôn, là Diệp Chí Tôn đem bí văn này công bố tại thế. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Nếu không có Diệp Chí Tôn, chúng ta chỉ sợ đến chết đều bị mơ mơ màng màng. Thành thánh, chúng ta lại còn có thành thánh cơ hội. Vô số thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, giờ phút này kích động đến lệ nóng doanh trọng, toàn thân run rẩy. Thánh nhân, tại Chu Tả Chi chiến trước, tiên giới tu sĩ căn bản là chưa nghe nói qua, tiên đế phía trên còn có thánh nhân tồn tại. Thẳng đến Chu Tả sau chiến đấu bọn hắn mới biết được, tiên đế phía trên còn có càng cường đại hơn thánh nhân tồn tại. Nhưng tại tiên giới một cái kỷ nguyên trong Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không từng sinh ra một tôn thánh nhân. Bây giờ, Diệp Thần tuyên cáo mới khiến cho bọn hắn minh bạch. Nguyên lai không phải đường gãy rồi, là đường bị cổ tộc đám kia thiên sát cho chặn lại. Hiện tại tốt, Diệp Chí Tôn mở ra trận tướng, huyết u bí cảnh lại hiện ra dưới ánh mặt trời, người người đều có thể chinh chiến, người người đều có thành thánh cơ hội. Ha ha ha, cổ tộc muốn một tay che trời. Nam mơ, thời đại này có Diệp Chí Tôn tại, toàn bộ tiên giới đều sôi trào. Vô số trong động thiên phúc địa, từng đạo phủ bụi đã lâu khí tức bắt đầu khôi phục. Những cái kia từng được vinh dự kinh tài tuyệt diễm, lại bởi vì chậm chạp không cách nào tiến thêm một bước các lão quái vật, giờ phút này nhao nhao bị bừng tỉnh. Hồng Nông tử khí, thành thánh cơ hội khàn khàn mà cổ lão thanh âm, mang theo vô tận khát vọng, tại tiên giới các nơi vang lên. Nhất là những tuổi trẻ thiên kiêu kia, càng là trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực cùng dạ tâm. Bọn hắn là thời đại này nhân vật chính, bọn hắn có được vô hạn khả năng. Huyết u bí cảnh, ta nhất định phải đi. Thành thánh, đời này sẽ làm thành thánh. Cổ tộc chờ lấy, đợi ta thành thánh này, chắc chắn thanh toán các ngươi tội ác. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên giới tu sĩ đều tại vì sắp đến huyết u bí cảnh chi hành, làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Thành thánh sau, chỉ cần không bị địch nhân giết chết, là chân chính có thể làm được trường sinh, bất tử bất diệt. Không có bất kỳ cái gì một vị tu sĩ sẽ không tâm động. Tiên giới sẽ nên đón một cái trước nay chưa có hoàng kim đại thế. Thời gian nửa năm, thoáng qua tức thì, Diệp Thần đám người đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị khởi hành tiến về huyết u bí cảnh. Chỉ có Tiểu Điệp cũng không lựa chọn đồng hành. Nàng kiếp trước cũng không giống Nhược Hy một dạng lưu lại đạo quả, không cách nào giống Nhược Hy như thế trực tiếp dung hợp đạo quả tăng cao tu vi. Nàng bây giờ tu vi mới hư tiến cảnh, còn chưa đạt tới kim tiên sau mới có thể tiến nhập huyết u bí cảnh yêu cầu. Bất quá, hắn có được kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, tâm cảnh cùng thần hồn cũng viễn siêu trước mắt cảnh giới, chỉ cần bế quan mấy năm, liền có thể đổi tới. Diệp Thần ánh mắt đảo qua Niệm Lu, Ma Cơ, Nhược Hy, Vương Tiểu Điếm, Lâm Sóc, Tô Trần, Phó Tĩnh Nhàn, Tiêu Vông Ấn, trừ các không bọn người. Xuất phát. Huyết U núi non trùng điệp dãy núi. Nơi này bao phủ một loại quỷ dị sương mù màu máu, có thể mê hoặc tu sĩ tâm thần, để tu sĩ bình thường dễ dàng mất phương hướng. Giờ phút này, dãy núi chỗ sâu, một tòa đóng chặt cửa đá, nguy nga đứng vững ở giữa thiên địa, tản ra khí tức cổ xưa. Trên cửa đá, điêu khắc vô số huyền ảo phù văn, phản phất ghi lại thiên địa sơ khai bí mật. Nơi này chính là huyết u bí cảnh lối vào. Cửa đá trước đó sớm đã hội tụ đến trình chiến bí cảnh tiên giới các phương tiên tiêu nhân tài kiệt xuất, mỗi người trong mắt đều lóe ra đối với thành thánh cơ duyên nóng bỏng. Dãy núi phía lối vào, còn lục tục ngoe có các đại tông môn tiên tiêu phá không mà đến. Trong đó, không thiếu còn có một số quanh thân tràn ngập mục nát chi khí lao cổ đồng. Bọn hắn thọ nguyên sắp hết, khí huyết khô cạn, huyết u trong bí cảnh hồng mông tử khí cho dù không thể để cho bọn hắn thành thánh, cũng có thể để bọn hắn kéo dài tuổi thọ tiến thêm một bước, huống chi còn có trùng kích thánh cảnh hy vọng, làm đến trường sinh. Vì một chút hy vọng sống này cùng hy vọng, vì trường sinh, bọn hắn có thể đánh đổi mạng sống đại giới, đã sớm đem sinh tử không để ý hưu. Diệp thân bọn người hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống huyết u bí cảnh đóng chặt trước cửa đá. Mau nhìn, đó là Diệp Chí Tôn bọn hắn. Trong đám người không biết ai kinh hô một tiếng, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hoa, đó chính là Phong Hoa Tuyệt Đại Diệp Chí Tôn sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, cực kỳ anh tuấn. Một tên thân mang màu hồng váy lụa hoài xuân thiếu nữ, mắt hiện hoa đảo, si ngốc nhìn qua Diệp Thần thân ảnh. Sư tỷ, ngươi cũng không nên đối với Diệp Chí Tôn có bất kỳ ý nghĩ. Bên cạnh hắn mấy vị nào tiên tử đều so ngươi đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, người ta nhưng nhìn không lên ngươi. Nàng bên cạnh sư muội tức giận liếc nàng một cái. Thiếu nữ kia nghe vậy khuôn mặt đỏ lên, không cần phải nhiều lời nữa, nhưng như cũng vụng trộm dùng sùng bái ánh mắt đánh giá Diệp Thần. Có Diệp Chí Tôn tại, lần này bí cảnh chinh chiến sẽ rất đặc sắc đi. Đúng vậy a. Lấy Diệp Chí Tôn tuyệt thế chi tư, nhất định có thể trở thành kỷ nguyên này vị thứ nhất thành thánh nhân, đăng lâm đại đạo chi đỉnh tồn tại. Ai, có Diệp Chí Tôn tại, chúng ta bất quá là vật làm nên thôi. Chu Tả sau chiến đấu, tiên giới ai không biết Vô Cực Tiên Cung Diệp Chí Tôn tên. Hắn tồn tại, bản thân liền là một tòa khó mà vượt qua núi cao. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn một vòng. Chương 515, tiến vào bí cảnh, bị Man Nhu vây quanh. Chương 515, tiến vào bí cảnh, bị Man Nhu vây quanh. Phạm là cùng Diệp Thần ánh mắt đối đầu người, vô luận là thành danh đã lâu cường giả tiền bối, hay là tâm cao khí ngạo tuổi trẻ thiên tiêu, đều tâm thần run lên, nhao nhao cúi đầu xuống, cung kính chắp tay hành lễ. Tham kiến La Chi Tôn. Như núi kêu biển gầm hành lễ âm thanh liên tiếp, cho thấy Diệp Thần bây giờ tại tiên giới địa vị trí cao vô thượng. Diệp Thần khẽ bước cằm, xem như đáp lại. Sau đó, Nhược Hy đối với huyết u bí cảnh cửa lớn đóng chặt đánh ra một đạo huyền ảo pháp quyết. Ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra. Tiến vào huyết u bí cảnh sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống phân tán, trong bí cảnh nguy cơ từ phía. Diệp Thần vì niệm nhu an toàn, an bài đại hoàng cùng kỳ đi theo niệm nhu, bảo hộ an toàn của nàng. Vương ông. Đại hoàng tinh thần phấn chấn kêu hai tiếng, đầu chó cọ sát niệm nhu bắt chân. Cùng kỳ cũng phát ra một tiếng gầm nhẹ, tỏ ra hiểu rõ. Niệm nhu cũng nhu thuận gật đầu, là sư tôn. Diệp Thần vừa nhìn về phía Marker, Marker, Thanh Loan đi theo ngươi, vạn sự coi chừng. Marker yên nhiên cười một tiếng, phong tình vạn trùng, phu quân yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Thanh Loan phát ra từng tiếng càng kêu to, thân mật dùng đầu lâu cọ sát Marker cánh tay ngọc. Marker tu vi mặc dù là tiên tôn cảnh, nhưng bí cảnh hung hiểm, có Thanh Loan ở bên người tương đối muốn an toàn một chút. So sánh được Hy, nàng có chi nhớ kiếp trước, mặc dù mới từ chân tiên cảnh đột phá tới kim tiên cảnh, nhưng tiên đế thậm chí chuẩn thánh đều chưa hẳn có thể thương tổn được nàng. An bài thỏa đáng đằng sau, Nhược Hy chậm chậm tiến lên, đi vào cái kia đóng chặt cửa đá khổng lồ trước. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, đầu ngón tay ánh sáng lưu chuyển, từng đạo huyền ảo pháp quyết từ nàng đầu ngón tay bay ra, khắc ở cửa đá đặc biệt vị trí. Ầm ầm, cửa đá từ từ mở ra, phát ra một trận rợn người tiếng ma sát. Một cỗ hồng hoang khí tức xen lẫn một tia hồng mông tử khí từ trong khe cửa tuôn ra. Trong dãy núi các tu sĩ cảm nhận được cỗ khí tức này kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt bộc phát cuồng nhiệt cùng tham lam. Đây chính là có thể làm cho bọn hắn trường sinh cơ hội. Đi thôi. Diệp Thần dẫn đầu bước vào cửa đá. Marker, Nhược Hy, Niệm Nhu bọn người theo sát phía sau, thân ảnh cấp tốc biến mất ở sau cửa. Tiến vào cửa đá, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi, bốn phía một vùng tăm tối. Chỉ có đỉnh đầu trong hư không, tô điểm lấy mấy quả lóe ra ánh sáng nhạt tinh thần. Diệp Thần cảm giác mình đưa thân vào một mảnh hư vô trong tinh không, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác. Đây chính là huyết u bí cảnh lối vào thông đạo sao? Diệp Thần trong lòng thầm nghĩ, bên người cũng không có theo vào tới Marker cùng Nhược Hy bọn người. Hắn tâm niệm khẽ động, thần thức cường đại đảo qua trong hư không những cái kia lóe ra ánh sáng nhạt tinh thần. Lại phát hiện, những cái kia cũng không phải là chân chính tinh thần, mà là từng cái tản ra bất hủ đạo vận danh tự. Những tên này chẳng lẽ là từng tại huyết u trong bí cảnh, thành công luyện hóa hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh tiền bối. Diệp Thần còn phát hiện trong đó có mấy cái tên quen thuộc. Linh Băng Thánh Tôn, Xích Luyện Thánh Tôn, Thanh Xương Thánh Tôn, Tráng Luận Thánh Tôn, mấy danh tự này bên trong, có mấy cái là ngàn năm trước tham dự Chu Tả chi chiến Thánh Tôn. Những tên này so chung quanh tên khác muốn sáng tỏ mấy phần, tản ra đạo vận cũng càng thêm bằng bạc. Danh tự càng sáng ngời, thiên tư càng cao. Diệp Thần trong lòng suy đoán, bọn hắn bản có thể cùng trời đồng thọ, bất tử bất diệt. Lại vì thủ hộ tiên giới ước vạn sinh linh, rơi vãi chính mình nhiệt huyết, thiêu đốt chính mình thánh hồn. Diệp Thần tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo kính sợ. Một cỗ bi tráng cảm giác xông lên đầu, những tiền bối này bỏ ra, đáng giá hắn đi khắp. Trong thoáng chốc, Diệp Thần trong đầu dần hiện ra một vài bức mơ hồ nhưng lại rung động hình ảnh. Một vị thân mang quần dài trắng nữ tử, phong hoa tuyệt đại, khí chất thanh lãnh. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, trong chốc lát, vô tận băng tuyết phong bạo chống rống ngưng tụ, quét sạch bát phương. Đem xâm lấn thần tộc đông kết thành băng điêu, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vụ băng. Linh băng thánh tôn. Diệp Thần trong miệng thì thào đọc lên một cái tên, nhưng hắn cũng không có thấy rõ đối phương hình dạng. Chỉ là không tự chủ liền đọc lên cái tên này, chính hắn cũng không biết là vì cái gì. Hình ảnh nhất truyện. Một tên thân mang hỏa hồng nghe thường nữ tử, trong tay một đầu xích hồng sắc thiên vực ấm, hóa thành thiêu đốt hừng hực liệt hỏa hỏa phượng. Những nơi đi qua, liên miên thần tộc đại quân bị đốt cháy thành tro khói bụi diệt. Xích luyện thánh tôn. Đây là tiểu điệp kiếp trước, Diệp Thần một chút liền nhận ra. Ngay sau đó, lại một vị nữ tử áo xanh cầm trong tay ba thước thanh phong, kiếm khí tung hoành, vô số thần tộc tại dưới kiếm của nàng hồn phi phách tán. Thanh xương thánh tôn, Nhược Hy. Những hình ảnh này Diệp Thần tâm thần cực chấn, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Là cái này huyết u bí cảnh tiên đạo in dấu xuống tới thượng cổ đại chiến hình ảnh. Quá chân thực, phản phất chính mình thân lâm kỳ cảnh. Hô. Diệp Thần thu hồi ngoại phóng thần thức, thật dài thở hắt ra. Cái này tiên giới tương lai, sau này để ta tới thủ hộ đi. Dứt lời, hắn bước về phía trước một bước. Bá. Một cỗ lực lượng vô hình đem hắn trói buộc, cả người trong nháy mắt bị lô đen vòng xoáy thôn vệ. Diệp Thần tâm trung bình tĩnh, cũng không nửa phần kinh hoàng. Đây là tiến vào huyết u bí cảnh thông đạo truyền tống, mỗi một cái người tiến vào đều sẽ kinh lịch quá trình này. Huyết u trong bí cảnh, một tòa mọc đầy cỏ trên đồi núi nhỏ, Diệp Thần hai chân vững vàng rơi xuống. Đây là địa phương nào? Hắn ngắm nhìn bốn phía, tất cả đều là từng tòa liên miên chập trùng đồi núi nhỏ, mọc đầy xanh tươi cỏ dại, một chút nhìn không thấy bờ. Diệp Thần thần thức ngoại phóng, cảnh giác cảm giác động tĩnh xung quanh. Ân. Hắn phát giác được phía trước bên phải cách đó không xa một gò núi phía sau, tựa hồ có chút động tĩnh. Đang lúc Diệp Thần thu liễm khí tức, chuẩn bị lặng yên không tiếng động sờ qua đi xem đến tuột cùng thời điểm. Một cái vàng nóng đầu trâu từ gò núi kia phía sau chậm rãi nô ra. Một đầu hình thể to con hoàng lưu nện bước nặng nề bước chân lên núi đồi. Liệt Thiên Man Nhu. Liệt Thiên Man Nhu nhục thân cường hãn tính khí nóng nảy, lãnh địa ý thức cực mạnh. Bất luận sinh linh gì dám can đảm bước vào lãnh địa của bọn nó, bọn chúng sẽ liều lĩnh phát động công kích, thẳng đến đem người xâm nhập triệt để đuổi đi ra. Bỏ họ. Đầu kia Liệt Thiên Man Nhu màu đỏ tươi nhu nhãn nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong lỗ mũi phun ra hai đạo thô trọng bạch khí, mang theo một cô nóng dục khí tức. Đầu trâu có chút thấp kém, đỉnh đầu cái kia hai cái linh sừng như là hai thanh sắc bén luôn đao, thẳng tắp nhắm ngay Diệp Thần. Bốn vó bất an đạp đất bên trên bùn đất, phát ra từng đợt khiếu trầm trầm, tràn đầy phẫn nộ. Nhìn tư thế kia, một giây sau liền muốn đối với Diệp Thần phát động lôi đỉnh một kích, đem hắn hút bay ra ngoài. Hắc, vừa vặn, bụng còn có chút không, đưa tới cửa nhà thế. Diệp Thần trong lòng khẽ cười một tiếng, xoay tay phải lại, kinh hồng kiếm từ trong tay hắn huyễn hóa mà ra. Đang lúc Diệp Thần chuẩn bị một kiếm kết quả đầu này Liệt Thiên Man Nhu, hảo hảo bảo chế một trận thịt bò nướng lúc, chỉ gặp tại đầu kia Liệt Thiên Man Nhu sau lưng, từng cái đầu trâu liên tiếp từ gò núi phía dưới hiện ra. Vang ép một chút một mảnh. Chương 516, cổ tộc nội tình chương 516, cổ tộc nội tình Diệp Thần tử ngươi co rụt lại, trên mặt thư giãn thích ý trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Ta dựa vào, nhiều như vậy, những này Liệt Thiên Man Nhu đại đa số đều có tiên đế cảnh tu vi, một hai đầu Diệp Thần tự nhiên không sợ, tiện tay liền có thể chém giết. Nhưng trước mắt này lít nha lít nhít, cơ hồ muốn đem toàn bộ gò núi đều chật ních đàn trâu. Cái này nếu là đánh nhau, đem hắn tươi sống mệnh chết cũng giết không hết ta. Gò núi phía dưới còn có liên tục không ngừng Liệt Thiên Man Nhu ngay tại xuống tới, phản phất vô cùng vô tận. Ma Đức, đây là thọc châu ổ. Diệp Thần thầm mắng một câu, quả quyết thu hồi kinh hồng kiếm quay người chân liền chạy, trong nháy mắt liền lướt đi bên ngoài trăm trượng. Diệp Thần cũng không phải thật sợ những này Liệt Thiên Man Nhu. Lấy thực lực của hắn, coi như bị vây công, muốn thoát thân hay là không có vấn đề. Chỉ là Man Nhu số lượng quá nhiều, một khi động thủ chọc giận bọn này Man Nhu, không phải đem chính mình mệt mỏi gần chết không thể. Bò họ giống. Gặp Diệp Thần kẻ xâm nhập này vậy mà muốn chạy, những cái kia Liệt Thiên Man Nhu lập tức giận tím mặt, như núi kêu biển gầm tiếng châu giống đinh thai nhức óc. Mở ra tráng kiện bốn bó, hướng phía Diệp Thần chạy trốn phương hướng phi nước đại đuổi theo. Ầm ầm. Hơn bạn đầu Liệt Thiên Man Nhu đồng thời chạy, nặng nề móng châu trà đạp ở trên mặt đất, đã dẫn phát rung động dữ dội. Diệp Thần một đường phi nước đại, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, thân ảnh ở trên đồng cỏ lôi ra từng đạo tàn ảnh. Nhưng mà, những này Liệt Thiên Man Nhu mặc dù hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ lại tuyệt không chậm, nhanh như tật phòng, bốn vó tung bay ở giữa, đất đá băng liệt. Bọn chúng đuổi sát không ngừng, tiếng gầm gừ phẫn nộ như là đùa đòi mạng bình thường, khoảng cách không có chút nào bị kéo ra dấu hiệu. Mãi mãi, những này con bê con là uống lộn thuốc chứ? Như thế có thể chạy? Cùng chó dại giống như. Diệp Thần trong lòng một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục chạy về phía trước, mau chóng chạy ra vùng gò núi này thảo nguyên. Dựa theo Liệt Thiên Man Nhu tập tính, chỉ cần rời đi lãnh địa của bọn nó phạm vi, bọn chúng hơn phân nửa liền sẽ không lại truy kích. Thế nhưng là, Diệp Thần phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước vẫn như cũng là nhìn không thấy bờ chập trùng gò núi, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Ông trời của ta, cái này toàn bộ khu vực sẽ không phải đều là bọn này Man Nhu lãnh địa đi. Diệp Thần trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn, nếu thật là dạng này, vậy hôm nay sợ là muốn đem chân chạy đoạn. Cùng lúc đó, huyết u bí cảnh, cổ tộc nội địa. Một tòa phong cách cổ xưa cung điện trôi nổi tại đám mây, điện này chính là cổ tộc cao nhất nghị sự chi điện. Trong điện giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy, mỗi một chỗ đều lộ ra tuế nguyệt lắng đọng cùng uy nghiêm vô thượng. Bốn bóng người ngồi ngay ngắn tử kim trên bảo tọa, bọn hắn chính là cổ tộc tứ đại gia tộc, Hoàng phủ, Hoành, Tư Mã, Âu Dương gia chủ đương thời. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn đồng thời cảm ứng được có đại lượng tu sĩ tràn vào huyết u bí cảnh. Hừ, xem ra Diệp Thần đem tiểu tử kia huyết u bí cảnh bí mật đem ra công khai. Đầu tiên mở miệng chính là gia chủ Bành gia Bành Vạn Lý, hắn dáng người khôi ngô, giọng nói như trung đồng, giờ phút này trên mặt hiện đầy ngang ngược chi khí. Hắn Bành gia trong thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất hai vị thiên tiêu, Bành Nguyên Thanh cùng Bành Biệt, đều là chết thảm ở Diệp Thần chi thủ, thù này không đội trời chung. Cái này Diệp Thần, hoàn toàn chính xác không đơn giản. Hoàng phủ gia tộc gia chủ Hoàng phủ Hùng Thiên, khuôn mặt nho nhã, nhưng giờ phút này ánh mắt lại sắc bén như ưng. Không hổ là có thể đăng đỉnh chí tôn đứng đầu bảng thiên tiêu số 1. Không chỉ có đem chúng ta phái đi ra cướp đoạt bảo vật đệ tử cơ hồ chém giết hầu như không còn, ngay cả huyết u bí cảnh bực này liên quan đến thành thánh bí mật cũng bỏ được công bố ra ngoài. Kẻ này lòng dạ cùng phách lực, viễn siêu thường nhân. Hoàng phủ Hùng Thiên trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Thử, thiên tiêu số 1 thì như thế nào? Bành Vạn Lý mạnh bố lan can, thử kim lan can trong nháy mắt xuất hiện một tia vết dạng. Ở bên ngoài, trong tộc chúng ta thế hệ trước thiên tiêu còn không cách nào ra ngoài, chúng ta còn không làm gì được hắn. Bây giờ chính hắn tìm đường chết, tiến nhập huyết u bí cảnh, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn lật trời phải không? Bành Vạn Lý ánh mắt thị huyết, hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Bành gia chủ nói cực phải. Tư Mã gia gia chủ Tư Mã Viêm cũng là một mặt nộ khí mọc lan tràn. Ta Tư Mã gia kiệt xuất nhất hai vị kỳ lân mà, đồng dạng mệnh tăng trong tay hắn. Tại trong bí cảnh này, đúng là chúng ta phái ra trong tộc thế hệ trước tiên kiêu đem nó chém giết thời cơ tốt đẹp. Tư Mã Viêm đề nghị, tràn đầy sát ý nồng đậm. Hai vị bất giận. Âu Dương gia chủ Âu Dương Bắc lông mày cau lại mở miệng nói, cái này Diệp Thần, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Hắn có thể lấy tiên tôn cảnh tu vi, 5 lần 7 lượt để cho chúng ta ăn quả đắng. Nó chí tôn tên tuổi cũng không phải là chỉ là hư danh, chỉ sợ dưới thánh nhân đã không người có thể là đối thủ của hắn. Trong tộc chúng ta mấy vị thánh cảnh lão tổ tiên trước cưỡng ép phá vỡ phong ấn, bị huyết u bí cảnh quy tắc phản vệ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đi ra tổ địa. Lúc này đối đầu Diệp Thần, hay là cẩn thận mới là tốt, quyết không thể chủ quan kinh địch. Âu Dương Bác lời nói như là một chậu nước lạnh, tưới lên Bành Vạn Lý cùng Tư Mã Viêm trong lòng. Âu Dương gia chủ, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng cái kia Diệp Thần tiểu nhi. Bành Vạn Lý nghe vậy, trên mặt lộ ra rõ ràng kinh thường. Hắn mạnh hơn, cũng bất quá là một cái mới tiên tôn cảnh bao đầu tiểu tử thôi, có gì phải sợ? Chúng ta cổ tộc nội tình cỡ nào thâm hậu, sao lại sợ hắn một cái hoàng khẩu tiểu nhi? Không sai. Tư Mã Viêm cũng lập tức phụ hòa nói, Âu Dương gia chủ quá cẩn thận. Cái này Diệp Thần mạnh hơn, cuối cùng chỉ là một tên bao đầu tiểu tử. Tiên kỳ chúng ta phái đi ra những cái được gọi là thiên tiêu, mặc dù thiên phú kiệt xuất, nhưng cuối cùng chỉ là thế hệ trẻ tuổi, khuyết thiếu nội tình chân chính cùng liều mạng tranh đấu kinh nghiệm. Tại Diệp Thần loại kia nhân vật hung ác trước mặt, tự nhiên là không đáng chú ý. Nhưng vào cái này huyết u bí cảnh, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tư Mã Viêm trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, chúng ta hoàn toàn có thể phái ra trong tộc những cái kia tiềm tu nhiều năm thế hệ trước thiên tiêu. Bọn hắn thành tiểu tiên đế vị trí ngắn thì vài vạn năm, lâu là mấy chục vạn năm, nội tình thâm hậu, xa không phải những cái kia tân tấn tiên đế nhưng so sánh. Bành Vạn Lý trọng trọng gật đầu, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, tùy tiện một vị ra ngoài đều so với cái kia tuổi trẻ thiên tiêu muốn mạnh hơn mấy lần không chỉ. Chém giết một cái miệng còn hôi sữa tiên tôn cảnh bao đầu tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cổ tộc tứ đại gia tộc mặc dù phong ấn huyết u bí cảnh, tại kỷ nguyên này bên trong đều sinh hoạt tại trong bí cảnh. Nhưng bởi vì huyết u bí cảnh bị phong ấn sau cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách, tại kỷ nguyên này bên trong, trong bí cảnh cũng không có đạn sinh ra hồng mông tử khí, tự nhiên cũng liền không thể đạn sinh ra một vị mới thánh nhân. Nhưng mà trong bí cảnh lại lưu lại đại lượng phiêu tán hồng mông tử khí, những tử khí này để bọn hắn ở trong bí cảnh tốc độ tu luyện viễn siêu phía ngoài tiên giới. Một cái kỷ nguyên đi qua, cổ tộc tứ đại gia tộc ra đời hơn 10 vị nội tình thâm hậu tiên đế, bọn hắn tại đột phá tiên đế sau, liền khó có thể tiến thêm một bước đột phá, chỉ có thể không ngừng rèn luyện căn cơ, tu luyện thuật pháp. Trải qua hơn 100.000 năm tích lũy, nội tình của bọn hắn cực kỳ thâm hậu, chiến lực là tân tấn tiên đế nhiều gấp mấy lần. Hoàng phủ Hùng Thiên khẽ nhíu mày, chờ tư một lát sau chậm rãi mở miệng, Bành gia chủ, Tư Mã gia chủ, Âu Dương gia chủ lo lắng cũng không phải là không hề có đạo lý, cái kia Diệp Thần lấy tiên tôn chi cảnh lực áp quần hùng, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Bây giờ huyết u bí cảnh mở lại, ngoại giới thiên tiêu chen chúc mà vào, hồng mông tử khí cũng tất nhiên sẽ tại trong bí cảnh này một lần nữa sinh ra. Nhưng hồng mông tử khí mỗi lần đản sinh số lượng có hạn, chúng ta nhất định phải có hành động mới được. Hoàng phủ Hùng Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, ngữ khí mang theo một tia gấp gáp. Chương 517, gặp lại Âu Dương Sở Sở chương 517, gặp lại Âu Dương Sở Sở Bành Vạn Lý trong mắt lộ hung quang, thanh âm âm tàn nói hử. Theo ý ta, bất kể hắn là cái gì Diệp Thần không Diệp Thần, trực tiếp đem trong tộc tất cả có thể điều động tiên đế đều phải ra, đem những cái kia tiến vào bí cảnh tiên giới thiên kiêu toàn bộ chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Hắn lẻ lưỡi liếm liếm môi khô khốc, thần sắc dữ tợn đáng sợ, kể từ đó, tân sinh hồng mông tử khí vẫn như cũng là ta cổ tộc vật trong bàn tay. Ai cũng đừng nghĩ nhúng chàm, ta nhìn có thể thực hiện. Liên theo Bành gia chủ nói xử lý, giết sạch bọn hắn, đem những cái kia tiên giới thiên tiêu thi cốt chất đầy cái này huyết u bí cảnh. Tư Mã Viêm mặt mũi tràn đầy sát khí, đồng ý nói. Âu Dương Bắc lông mày vẫn như cũ khóa chặt, hắn trầm ngâm một lát mở miệng nói, kế này có thể thực hiện, nhưng cái này Diệp Thần tuyệt không phải dễ dàng hạng người, còn cần gia tăng chú ý. Một khi tại huyết u trong bí cảnh khóa chặt hắn tung tích, phải tất yếu lấy thế xét đánh lôi đỉnh đem nó triệt để gạt bỏ, tuyệt không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Âu Dương Bắc nói đến đây, trong nội trong lòng có một cỗ cảm giác bất an, phản phất có cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình sắp phát sinh. Hoàng phủ Hùng Thiên nhãn thần băng lãnh, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm, Âu Dương gia chủ lo lắng rất đúng. Diệp Thần kẻ này thiên phú quá mức yêu nghiệt, tuyệt không thể để hắn còn sống đi ra cái này huyết u bí cảnh. càng không thể để hắn đạt được Hồng Mông Tử khí, để hắn có cơ hội chứng đạo thành thánh. Nếu không, ta cổ tộc có lẽ có tai họa ngập đầu. Hoàng phủ Hùng Thiên nhất chữ một trận, sát ý nghiêm nghị. Tốt, cứ làm như thế. Bành Vạn Lý tinh thần đại chấn, trên mặt lộ ra thị huyết dáng tươi cười, phản phất đã thấy Diệp Thần chết thảm chẳng diện. Hắn cùng Tư Mã Viêm liếc nhau, hai người trong mắt đều là ý cười tàn nhẫn. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới. Bành Vạn Lý không kịp chờ đợi đối với bên người một vị tôi tớ phân phó nói, trong tộc tất cả chưa bế quan tiên đế, lập tức đi ra tộc địa. San giết tất cả tiến vào huyết u bí cảnh tiên giới thiên tiêu. Tư Mã Viêm nói bổ sung, thanh âm như là cửu u hàn phong, nhất là cái kia Diệp Thần. Bành Vạn Lý thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy bán độc, một khi phát hiện tung tích của hắn, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. Mệnh lệnh được đưa ra, cổ tộc nội địa chỗ sâu, từng đạo ẩn nút đã lâu khí tức khủng bố phóng lên tận trời. Hơn 10 vị tuổi trẻ tiên đế ánh mắt lạnh lẽo, tản ra tiên đế cảnh đỉnh phong uy áp, hóa thành lưu quang đi ra cổ tộc, tiến vào huyết u bí cảnh. San giết tất cả tiến vào bí cảnh tiên giới thiên tiêu. Mà giờ khắc này Diệp Thần đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn còn tại bị đám kia nhiệt tình liệt thiên man nhưu đuổi đến chật vật chạy trốn. Không dứt đúng không? Diệp Thần cắn răng, dạng này chạy xuống đi cũng không được biện pháp. Đã các ngươi muốn chết, tiểu gia liền thành toàn các ngươi. Hắn bỗng nhiên ngừng thân hình, không còn chạy trốn, chuẩn bị đại khai sát giới, đem bọn này nhiệt tình liệt thiên man nhưu toàn bộ giết là được rồi. Diệp Thần trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một đóa ẩn chứa khí tức hủy diệt hoa quỳnh ngưng tụ thành hình. Diệp Thần sát chiêu mạnh nhất, sát na phương hoa. Coi như hắn chuẩn bị đem sát na phương hoa ném về sau lưng mãnh liệt mà đến như của lúc. Ân. Một mảnh bóng ma khổng lồ vào đầu chụp xuống, đem Diệp Thần cùng phương viên mấy trăm trượng khu vực bao phủ. Diệp Thần trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái dương cánh chừng trăm trượng kim xí chim đại bàng, che khuất bầu trời giống như từ trên cao cực tốc lướt đến. Cùng lúc đó, một cỗ phong duệ đến có thể chặt đứt vạn cổ khủng bố kiếm ý từ kim xí kia chim đại bàng trên lưng chém xuống. Không tốt. Diệp Thần tử ngươi co rụt lại, trong chớp mắt, một cái không gian nhảy vọt, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Vâng. Cái kia đạo khủng bố kiếm ý hung hăng chạm tại Diệp Thần trước kia đứng yên trên gò núi, khói bụi tràn ngập. Cả toàn núi đồi lại bị một kiếm này ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa, sâu không thấy đáy vết kiếm, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Thần thân hình tại bên ngoài trăm trượng hiện hiện, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia xoay quanh trên không trung kim xí chim đại bàng. Giờ phút này hắn mới nhìn rõ, tại kim xí kia chim đại bàng trên lưng, đứng ấy một nam một nữ hai bóng người. Nữ tử kia, dung mạo tuyệt thế, khí chất thanh lãnh, Diệp Thần tại Chí Tôn Sơn buông tham một mạng Âu Dương Sở Sở. Mà tại nàng bên cạnh thì là một tên thân mang cẩm bào, khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, trên thân tản mát ra tiên đế đỉnh phong khí tức. Vừa rồi chiêu kiếm chí mạng kia chính là xuất từ trong tay người này. Bỏ họ. Giống. Truy đuổi Diệp Thần liệt thiên man nhưu, cũng tại một kiếm này đằng sau nhận lấy tử vong uy hiếp, trở nên táo bạo đứng lên. Hơn bạn đầu liệt thiên man nhưu hai mắt màu đỏ tươi, lại đồng thời hướng phía Diệp Thần phát khởi công kích. Muốn chết. Diệp Thần trong mắt sát cơ bùng lên, cầm trong tay ngưng tụ sát na phương hoa ném về đầu lĩnh kia liệt thiên man nhưu vương. Đồng thời, hắn thân ảnh nhoáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang sông thẳng tới chân trời, thẳng hướng kim sĩ kia chim đại bàng trên lưng hai người. Ầm ầm. Sát na phương hoa tại nhu quần dày đặc nhất chỗ ẩm vang nổ tung. Kinh khủng hỗn độn pháp tắc cùng lăng lệ vĩnh hằng kiếm ý sen lẫn thành hủy diệt phong bạo, trong nháy mắt quét sạch ra, tại trong đàn châu tàn phá bừa bãi. Hư không rung động, đại địa băng liệt. Bò họ, bò họ. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp, vô số liệt thiên man nhu tại cái này kinh khủng trong bạo tạc bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, huyết nục văng tung tóe. Chỉ là trong chớp mắt, liệt thiên đàn man nhu liền tử thương một mảng lớn. Còn sót lại liệt thiên man nhu sợ vỡ mật, nhao nhao hoảng sợ quay đầu, chạy tứ phía, cũng không dám lại tới gần nơi này phiến tu la trận. Mà liền tại sát na này, Diệp Thần thân ảnh đã như quỷ mị giống như xuất hiện tại kim xí chim đại bàng phía trên. Ông kinh hồng kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ, trong nháy mắt tại Diệp Thần trong tay huyễn hóa mà ra. Chém. Diệp Thần gầm thét một tiếng, không có chút nào lưu thủ. Trong tay kinh hồng kiếm mang theo chém chết hết thể vĩnh hằng kiếm ý, vạch phá bầu trời, một kiếm hướng phía kim xí chim đại bàng trên lưng Âu Dương Sở Sở cùng cái kia trung niên tiên đế vào đầu chém xuống. Kiếm khí lăng lệ, xé rách hư không, phản phất muốn đem vùng thiên địa này đều bổ ra. Nam tử trung niên kia gặp Diệp Thần một kiếm chém tới, uy thế lại so lúc trước hắn chém ra một kiếm kia còn kinh khủng hơn mấy phần, sắc mặt trầm xuống. Thật can đảm. Hắn khẽ quát một tiếng, một thanh trường kiếm màu đen trong tay hắn huyễn hóa ra. Thân hình hắn khẽ động, từ kim xí chim đại bàng trên lưng nhảy lên một cái, chu thân tiên đế đỉnh phong khí tức bộc phát ra. Phá. Trong tay trường kiếm màu đen mang theo một đạo u ám kiếm mang, đó Diệp Thần chém ra một kiếm, keng. Hai kiếm va chạm, kinh khủng sóng xung kích như là mặt nước đẩy ra gợn sóng, quét sạch hướng về bốn phương tám hướng. Lệ. Kim xí chim đại bàng tại cái này cự lực trùng kích vào, phát ra một tiếng thê lương gào thét. Thân thể cao lớn kịch liệt lay động, hai cánh loạn tiến, suýt nữa từ trên cao trực tiếp rơi xuống dưới. Âu Dương Sở Sở trong mắt sát ý lóe lên, sao lại buông tha bực này cơ hội tốt? Diệp Thần, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đạo huyền ảo phù văn từ nàng đầu ngón tay bay ra. Trong nháy mắt, liền tại Diệp Thần quanh thân sen lẫn thành một tòa phù văn lồng giam hình thức ban đầu, tản ra giam cầm hết thể khí tức khủng bố. Muốn đem Diệp Thần triệt để khóa kín tại phù văn trong lao. Chương 518, tự tìm đường chết chương 518. Tự tìm đường chết. Âu Dương Sở Sở rất rõ ràng Diệp Thần thực lực, kiếm thuật đã đạt xuất thần nhập hóa, nhiều thủ đoạn, cho dù không địch lại cũng có thể tùy tiện đào tẩu. Trước hết vây khốn hắn, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Phù văn này lồng giam là nàng từ Chí Tôn Sơn chật vật trốn về sau, chuyên môn là Diệp Thần mà tu luyện. chính là vì sẽ có một ngày có thể đem Diệp Thần cái này triệt để trấn áp. Chỉ cần đem Diệp Thần vây ở phù văn trong lồng giam, bằng vào nàng cùng bên cạnh vị này tộc thúc liên thủ, nhất định có thể đem nó chém giết nơi này, lấy báo nàng tộc đệ Âu Dương Hiên mối thù. Diệp Thần cảm ứng được quanh thân truyền đến giam cầm chi lực, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Chút tài mọn, nho nhỏ pháp trận cũng nghi vây khôn tiểu gia. Diệp Thần thể nội có Thiên Đạo Châu, bình thường pháp trận với hắn mà nói không hề có tác dụng, cơ bản có thể miễn dịch. Thân hình hắn lóe lên, tại phù văn lồng giam sắp sen lẫn thành hình thành thời khắc, như một đạo như yên xanh xuyên thẳng qua mà ra. Phù văn khổng lồ kia lồng giam sen lẫn hình thành, lại chỉ vây lại cái tịch mịch. Cái gì? Âu Dương Sở Sở đôi mắt đẹp trừng trừng, nàng khổ luyện hơn nửa năm cao giai phù văn lồng giam thuật vậy mà không cách nào vây khốn Diệp Thần. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm kiếm chiêu biến đổi. Kiếm quang chia ra làm 3 phần hóa 9, hóa thành kiếm ảnh đầy trời, chồng chất, hướng phía nam tử trung niên cùng Âu Dương Sở Sở công tới. Kiếm thật nhanh, thật quỷ dị kiếm chiêu. Nam tử trung niên kia con ngươi thích chặt, trong lòng hãi nhiên, không thể tin được, đây là một cái tiên tôn cảnh có thể sử dụng kiếm chiêu. Vừa rồi một kích hắn đã thăm dò Diệp Thần đại khái thực lực, viễn siêu bình thường tiên tôn, cơ hồ có thể cùng hắn bực này có mấy bạn cuối năm gần tiên đế chống lại. Giờ phút này biến ảo khó lường kiếm chiêu, càng làm cho trong lòng của hắn còi báo động đại tác, không dám có chút chủ quan. Hắn hết sức chăm chú, đem tất cả tinh lực đều vùi đầu vào cùng Diệp Thần trong quyết đấu. Trong tay trường kiếm màu đen múa đến kín không kẽ hở, đem Diệp Thần kiếm ảnh từng cái đón đỡ. Hai người thân ảnh giữa không trung triển khai một trận giao phong kịch liệt, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra cường đại linh lực ba động, quét sạch hướng phía dưới gò núi Thảo Nguyên. Vô số gò núi bị san thành bình địa, cỏ xanh hóa thành một biển. Âu Dương Sở Sở thấy mình phù văn lồng giam không thể vây khốn Diệp Thần, trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Nàng gương mặt xinh đẹp dữ tợn, bối sỉ cắn nát đầu lưỡi của mình, một ngụm tinh huyết trước người trên phù văn. Ông. Những phù văn kia trong nháy mắt quang mang đại thịnh bật mèo biến hình, hóa thành hàng trăm hàng ngàn rễ lóe ra hàn quang gai nhọn. Mỗi một cây cốt thứ đều tràn ngập làm người sợ hãi nguyên rủa khí tức, hướng phía Diệp Thần vọt tới. Chết cho ta! Huyết chú vạn cốt đâm. Vậy được bách thượng thiên dễ huyết sắc cốt thứ, phát ra chói hai tiếng xé gió, phô thiên cái địa, phong tỏa Diệp Thần trên dưới trái phải tất cả né tránh không gian. Diệp Thần cảm nhận được những cái kia huyết sắc cốt thứ bên trên ẩn chứa lực lượng nguyên rủa, mỗi một cây đều đủ để xuyên thủng tiên đế. Trong lòng của hắn sát ý trong nháy mắt tăng vọt, băng lanh thấu xương. Rắn này bỏ cạp nữ nhân, quả nhiên là tự tìm đường chết. Chí Tôn Sơn bên trên đã bỏ qua cho ngươi một mạng, ngươi lại không biết chết sống, còn muốn tính mạng của ta. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy ta hôm nay liền thành toàn ngươi. Tịch diệt. Diệp Thần trong mắt hàn quang lóe lên, một cỗ hủy diệt tịch diệt pháp tắc đánh ra, đón lấy cái kia kích xạ mà đến huyết sắc cốt thứ. Phong huyết sắc cốt thứ tại tiếp xúc đến tịch diệt pháp tắc sát na, ngay cả một tia gợn sóng đều không thể kích thích, liền hóa thành bột mịn tiêu tán. Không, điều đó không có khả năng. Huyết chú của ta vạn cốt đâm. Âu Dương Sở Sở khuôn mặt viết đầy khó có thể tin, nàng không tiếc hao phí tinh huyết thi triển áp đáy hòm sát chiêu, lại bị Diệp Thần hời hợt hóa giải. Diệp Thần một bên lấy tịch diệt pháp tắc hóa giải Âu Dương Sở Sở công kích, một bên cùng nam tử trung niên kia kịch chiến cũng không ngừng. Nhưng hắn hiển nhiên không có ý định cứ như thế mà buông tha Âu Dương Sở Sở, cái ý nghĩ này muốn đẩy hắn vào chỗ chết nữ nhân. Lôi lai. Diệp Thần tâm niệm khẽ động, dẫn động thể nội lôi đạo bản nguyên. Ầm ầm. Trong chốc lát, trên 9 tầng trời phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh mây đen dày đặc, đen nghịt bao phủ toàn bộ gò núi Thảo Nguyên, làm cho người không thở nổi. Vô số đầu điện xà màu tím tại trong mây đen điên cuồng du tẩu, gào thét, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo thô to như thùng nước màu tím thần long, như là lôi phạt chi mâu xé rách nặng nề tầng mây, mang theo chôn vùi vạn vật uy thế khủng bố, hướng phía kim sĩ chim đại bàng trên lưng Âu Dương Sở Sở chém bổ xuống đầu. Không tốt. Âu Dương Sở Sở chỉ cảm thấy một câu nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng, nàng chợt lách người, trong nháy mắt thoát đi kim sĩ chim đại bàng phía sau lưng. Oeng. Màu tím lôi long hung hăng bổ vào kim sĩ chim đại bàng trên lưng. Lệ. Kim sĩ chim đại bàng phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, vang tận mây xanh. Toàn bộ chim cong trong nháy mắt bị khủng bố dòng điện thiêu đến một mảnh cháy đen, lông vũ hóa thành tro bụi, từng sợi khói xanh hỗn hợp có mùi cháy khét lượn lờ dâng lên. Đạo đạo tinh mịn hồ quang điện màu tím tại nó trên thân thể cao lớn du tẩu, phát ra đôm nốt bạo hưởng. Nó thân thể cao lớn với cánh từ không trung cấp tốc rơi xuống phía dưới. Đại bằng. Âu Dương Sở Sở thấy thế gương mặt xinh đẹp chấp nhận, kinh hô một tiếng. Vội vàng đánh ra một đạo pháp lực, hóa thành một cái bàn tay vô hình, đem rơi xuống phía dưới kim sĩ chim đại bằng nâng. Ngay tại Diệp Thần dẫn xét đánh kích Âu Dương Sở Sở thời khắc, nam tử trung niên thừa cơ thi triển ra một bộ quỷ dị kiếm pháp. Tại Diệp Thần quanh thân trung quanh hình thành từng đạo kiếm màu đen ảnh, phong kín Diệp Thần tất cả đường lui. Tiểu tử, chịu chết đi. Nam tử trung niên nhe răng cười một tiếng, trong tay trường kiếm màu đen hóa thành một đạo lưu quang màu đen, thẳng đến Diệp Thần tâm bẩn bộ bị hử. Diệp Thần thân ở kiếm ảnh trong vòng đây, lại là mặt không đổi sắc, băng cười lạnh nhạt một tiếng. Lôi lai. Lập tức, trên trời cao lôi vân trùng, lại là một đạo màu tím lôi long gào thét xuống, trực kích nam tử trung niên mà đi. Oanh két. Lại tới. Nam tử trung niên con ngươi co rụt lại, giờ phút này nếu là lại cưỡng ép công kích Diệp Thần, chính mình cũng tất nhiên sẽ bị cái này khủng bố lôi long bổ trúng, hạ chẳng tuyệt đối thê thảm. Trong chớp mắt, hắn lập tức từ bỏ đối với Diệp Thần công kích, thay đổi mũi kiếm, đón cái kia vào đầu rơi xuống màu tím lôi long một kiếm chém tới. Hắn một động tác này không thể nghi ngờ là đang tự tìm đường chết. Nếu như hắn giống Âu Dương Sở Sở như vậy lách mình tránh né, lấy hắn tiên đế đỉnh phong tu vi, Diệp Thần dẫn động lôi đạo bản nguyên, còn không cách nào đem hắn triệt để khóa chặt. hắn còn có thể giống Âu Dương Sở Sở như vậy lách mình tránh đi. Chỉ tiếc, hắn quá mức tự tin, khinh thường Diệp Thần Lôi đạo bản nguyên uy lực, vậy mà lựa chọn đối cứng. Ầm ầm, lộp bộp lộp bộp. Nam tử trung niên trong tay trường kiếm màu đen tại cùng màu tím lôi long tiếp xúc sát na, ầm vang vỡ ra. Mảnh vỡ màu đen tứ tán bay ra. Lôi long dư uy như là cựu thiên ngân hà chút xuống, hung hăng đánh vào nam tử trung niên lồng ngực. Phốc phốc. Nam tử trung niên thân trên quần áo tại lôi đình phía dưới từng khúc nổ tung, hóa thành cho bụi. Cả người hắn bay ngược mà ra, trên thân xuất hiện từng đạo răng khắp nơi cháy đen vết thương, da chóc thịt bong. Chương 519, chém giết Âu Dương gia tiên đế. Chương 519, chém giết Âu Dương gia tiên đế. Từng sợi khói xanh xen lẫn mùi khét lẹt từ trung niên nam tử miệng vết thương không ngừng toát ra, trong không khí tràn ngập một cỗ thịt nướng hương vị. Cả người hắn khí tức trong nháy mắt hề bại hơn phân nửa, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra chật vật không chịu nổi. Phúc. Nam tử trung niên thân ở giữa không trung phun ra một miệng lớn máu tươi, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần một cái tiên tôn cấp 5 tiểu bối, chiến lực vậy mà cường hãn như thế. Lúc trước thăm dò, để hắn hoàn toàn đánh giá thấp Diệp Thần chân chính thực lực. Mà đổi thành một bên, miễn cưỡng ổn định kim xí chim đại bàng thân hình Âu Dương Sở Sở, nhìn thấy tộc thúc của mình bị Diệp Thần trọng thương, trong mắt đẹp trừ kinh hãi, càng nhiều hơn chính là vô tận đoán động. Diệp Thần, ta muốn ngươi chết. Nàng gào thét một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay, mang theo hận ý ngập trời, một kiếm hướng phía Diệp Thần hậu tâm đâm tới. Diệp Thần phát giác được phía sau đánh tới sát ý, khóe miệng ngậm lấy một vòng băng lãnh độ cong. Ngay tại Âu Dương Sở Sở trường kiếm sắp đâm vào hậu tâm hắn thời khắc, Diệp Thần thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bá. Âu Dương Sở Sở dốc hết toàn lực một kiếm, đâm cái không, kiếm phong xé rách không khí phát ra chói tai rít lên. Nhưng mà, không đợi nàng kịp phản ứng, đỉnh đầu quay cuồng lôi vân trung lại đánh xuống một đạo màu tím lôi long. Oanh két. Màu tím lôi long xé rách tầng mây, khóa chặt Âu Dương Sở Sở khí tức, chém bổ xuống đầu. Coi chừng. Cái kia trọng thương nam tử trung niên thấy thế, con ngươi trừng lớn. Âu Dương Sở Sở thế nhưng là hắn Âu Dương gia trong thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất nhất thiên tiêu, thân phụ gia tộc tương lai hy vọng, tuyệt đối không có khả năng chết ở đây. Sở Sở, đi mau. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không lo được tự thân tương thế, cách không một trưởng vỗ ra đem Âu Dương Sở Sở đẩy ra lôi long quá chặt. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Nam tử trung niên giống giận, đồng thời cưỡng đề một hơi, liều lĩnh hướng phía Diệp Thần phản xung mà đi, ý đồ là Âu Dương Sở Sở tranh thủ thoát đi thời gian. Ầm ầm. Âu Dương Sở Sở bị luồng sức mạnh lớn đó đẩy ra, cùng bạo lôi long trực tiếp bổ vào phía dưới trên gò núi. Một mảng lớn vừa mới bị kiếm khí cày qua cỏ xanh trực tiếp hóa thành cho tàn, đất khô cằn bầy ra. Còn muốn chạy? Đã chậm. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, trong ánh mắt sát cơ lộ ra, lần này, hắn tuyệt sẽ không lại thả Âu Dương Sở Sở rời đi. Trong tay hắn kinh hồng kiếm mang theo tất phải rất ý, hướng phía vừa mới ổn định thân hình Âu Dương Sở Sở chém ngang mà đi. Âu Dương Sở Sở còn chưa từ lôi long tử vong ý hiếp bên trong lấy lại tinh thần, Diệp Thần cái kia nhanh đến cực hạn kiếm ý, đã phong tỏa nàng tất cả đường lui, đập vào mặt giết tới. Không. Âu Dương Sở Sở trong nháy mắt hoa dung tất sắc. Một kiếm này ẩn chứa sát ý kinh khủng, một khi rơi xuống nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Bèn, ngay tại kinh hồng kiếm sắp chém xuống, đem Âu Dương Sở Sở hương tiêu ngọc vẫn sát na. Cái kia phóng tới Diệp Thần nam tử trung niên đột nhiên từ trong ngực móc ra một tấm thánh giai thế thân phù lục bóp nát. Thay, phù lục vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo quang hoa đem hắn cùng Âu Dương Sở Sở đồng thời bao phủ. Hào quang lóe lên, hai người vị trí tại trong nháy mắt hoàn thành trao đổi. Phúc. Kinh khủng vĩnh hằng kiếm ý rắn rắn chắc chắc chạm tại nam tử trung niên trên thân, kiếm khí thấu thể mà qua. Nam tử trung niên thân thể kịch chấn, trước ngực nổ tung một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết kiếm, máu tươi cuồn cuộn. Nhưng hắn dù sao cũng là có vài vạn năm nội tình uy tín lâu năm tiên đế, lục thân cường hoành không gì sánh được, đón đỡ Diệp Thần một kích này, cũng không bị mất mạng tại chỗ. Chỉ là thương càng thêm thương, khí tức bại bại. Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm xa xa Âu Dương Sở Sở. Đi, đi mau. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng phía Âu Dương Sở Sở khàn cả giọng địa lại hô. Thúc ba Âu Dương Sở Sở giờ phút này đang bị cái kia cỗ nhu hòa lực lượng nâng, xuất hiện tại kim xí chim đại bàng trên lưng. Nhìn xem vì cứu chính mình mà bản thân bị trọng thương thúc, trong đôi mắt đẹp nước mắt như mưa. Trong nội tâm nàng rõ ràng, lấy thực lực của hai người bọn họ, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ, lưu lại nơi chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là, nàng như đi, thúc bá hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Diệp Thần ánh mắt băng hàn, một kiếm chém về phía kim xí chim đại bàng. Thu tử như dám. Nam tử trung niên thấy thế muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Hắn một cái lắc mình, lấy tàn phá thân thể ngăn tại kim xí chim đại bàng trước người, trong tay kiếm gậy đón lấy Diệp Thần cái kia đoạt mệnh một kiếm. Đồng thời, một tấm mang theo không gian ba động truyền tống phù lục nhanh như thiểm điện giống như từ hắn trong tay áo bay ra, dán tại Âu Dương Sở Sở trên lưng. Ông. Âu Dương Sở Sở thậm chí không kịp phát ra một tiếng kinh hô, thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tại nàng bị truyền tống đi một khắc cuối cùng, nàng tận mắt nhìn thấy Diệp Thần nhất kiếm đưa nàng tộc thúc chém thành hai nửa. Nàng muốn rách cả mí mắt, tê tâm liệt phế gào thét, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị truyền tống đi. Trong nội tâm nàng đối với Diệp Thần hận ý tại lúc này đạt đến đỉnh điểm. Âu Dương Sở Sở bị truyền tống đi, Diệp Thần cũng không thèm để ý, lần sau gặp phải lại giết không mượn. Diệp Thần chém giết nam tử trung niên sau, lại một kiếm đem trọng thương kim xí chim đại bàng đầu chém xuống. Hừ, ăn không được thịt trâu, vậy liền đi ngươi ăn. Diệp Thần tiện tay đem kim xí chim đại bàng thi thể thu nhập trong nhận chữ vật, tiếp tục hướng phía trước bay lượn mà đi. An kim xí chim đại bàng trước đó phải rời đi trước cái này vô biên gò núi thảo nguyên. Nửa tháng sau, một tòa sâu thẳm trong sân động, đống lửa đốm đốm rung động. Một cái bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ kim xí chim đại bàng gác ở linh hỏa phía trên, nồng đậm mùi thịt tràn ngập toàn bộ sân động, để cho người ta thèm ăn đại động. Diệp Thần ngồi xếp bằng, tay phải nắm một cái to lớn đại bàng chân, tay phải mang theo say nguyệt tiên hổ. Hắn kéo xuống một khối lớn hương khí bốn phía đại bàng thịt, nhét vào trong miệng ăn liên tục đặc biệt ngay, lại ngửa đầu chuốt xuống một miệng lớn tiêu dao say. Rầm. Ha ha. Thoải mái. Diệp Thần một ngụm rượu, một ngụm thịt, ăn miệng đầy chảy mỡ, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Tiên đế cấp thịt nướng, hương vị quả nhiên không tệ. Diệp Thần nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hắn ở mảnh này nhìn không thấy bờ gò núi trên thảo nguyên bay nửa tháng, lúc này mới bay ra. Cái này huyết u bí cảnh, quả nhiên rộng lớn. Lấy tốc độ của hắn, nửa tháng mới bay ra phiến thảo nguyên kia, có thể nghĩ cái này toàn bộ bí cảnh lớn bao nhiêu. Cũng không biết Nhược Hy cùng Ma Cơ các nàng hiện tại thế nào. Diệp Thần rượu vào miệng, lông mày có chút nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Cái này huyết u bí cảnh một cái kỷ nguyên chưa từng mở ra, trong đó cất giấu hung hiểm biển siêu trước đó tưởng tượng. Hắn vừa mới tiến đến liền bị một đám tiên đế cấp liệt thiên man nhu truy sát, phía sau còn có toàn bộ cổ tộc tại nhìn chằm chằm. Hy vọng các nàng không việc gì. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng. Phanh. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn, gặm bằng chân thời điểm, bên ngoài sơn động đột nhiên truyền đến một tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục. Ân. Diệp Thần lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một vòng cảnh giác. Hắn thả ra trong tay bằng chân cùng hồ lô rượu, thân hình thoát một cái, lặng yên không tiếng động đi tới cửa động xem xét. Chương 520, đánh lên cổ tộc hang ổ chương 520, đánh lên cổ tộc hang ổ chỉ gặp cửa hang cách đó không xa, một tên thanh niên toàn thân đẫm máu, như là một bãi bùn nhão tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quần áo rách nát không chịu nổi, trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương, máu tươi không ngừng từ vết thương chảy ra, đem dưới thân mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn. Trong miệng còn tại không ngừng dâng trào ra ngoài lấy bọt máu, đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Diệp Thần nhíu nhíu mày, thân hình lóe lên, đi vào thanh niên kia bên cạnh. Thần niệm tại thanh niên kia trên thân quét qua, không khỏi âm thầm lắc đầu. Thanh niên này kinh mạch toàn thân đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ tất cả đều pha toái, đã vô lực hồi thiên. Ai? Diệp Thần khe khẽ thở dài. Cái này huyết vũ trong bí cảnh, cơ duyên cùng nguy cơ cùng tồn tại. Muốn ở chỗ này tìm kiếm một đường kia thành thánh cơ duyên, cướp đoạt cái kia hư vô mở mịt hồng mông tử khí, tử thương không thể tránh được. Mỗi một cái bước vào nơi đây thiên tiêu, chỉ sợ đều sớm đã làm xong tùy thời vẫn lạc chuẩn bị. Diệp Thần nhìn xem thanh niên thống khổ bộ dáng, đầu ngón tay một chút, một đạo ôn hòa linh lực độ nhập thanh niên thể nội, thoáng giảm bớt nỗi thống khổ của hắn. Lá, lá. Diệp Chí Tôn. Thanh niên khi lấy được Diệp Thần đạo này linh lực tầm bổ sau, tan rã ánh mắt dường như khôi phục một tia thanh minh. Hắn khó khăn mở mắt ra, thấy rõ Diệp Thần khuôn mặt, trong miệng phun bọt máu, mơ hồ không rõ phun ra mấy chữ. Ai, ngươi thương quá nặng đi, ta cứu không được ngươi. Diệp Thần lắc đầu bất đắc dĩ, ăn ngay nói thật. Không, không phải thanh niên tựa hồ đã dùng hết lực khí toàn thân, ánh mắt vội vàng. Cổ tộc. Tại trong bí cảnh. Vây giết chúng ta. Hắn đứt quãng, vô cùng gian nan nói ra cái này tin tức kinh người. Cái gì? Diệp Thần nghe vậy, lông mày siết chặt, trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn biết đại lượng tiên tiêu tràn vào huyết u bí cảnh sau, cổ tộc sẽ dùng ám chiêu ám sát thiên tiêu, ngăn cản bọn hắn đạt được hồng mông tử khí. Lại không nghĩ rằng, cổ tộc cũng dám coi trời bằng vùng, công nhiên săn giết tiên giới thiên tiêu. Diệp Thần lần nữa đem một đạo hùng hậu linh lực đưa vào thanh niên thể nội, kéo lại hắn cuối cùng một hơi. Nói rõ chi tiết nói. Diệp Thần trầm giọng nói. Thanh niên tinh thần hơi chấn, rốt cục miễn cưỡng nhấc lên một hơi, đứt quãng đem trong bí cảnh phát sinh sự tình giảng thuật ra. Ngay tại nửa tháng trước, cổ tộc phái ra đại lượng tiên đế cường giả, tại huyết u bí cảnh điên cuồng săn giết tiến vào bí cảnh tiên giới thiên tiêu. Tiến vào bí cảnh tiên giới thiên tiêu tu vi đều tại kim tiên cảnh đến tiên tôn cảnh ở giữa, căn bản không phải tiên đế đối thủ. Vô số tiên giới thiên tiêu tại tiên đế săn giết bên dưới tại chỗ chết thảm. Thanh niên này chính là may mắn từ một trận vây giết bên trong liều chết trở tới, chỉ tiếp thương thế quá nặng, cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ. Nói xong, thanh niên trong mắt quang mang ảm đạm đi, nghiêng đầu một cái, chết để không một tiếng động. Diệp Thần nhìn xem chết không nhắm mắt thanh niên, thần sắc băng lãnh đến cực điểm. Tốt một cái cổ tộc. Một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy từ hắn trên người tràn ngập ra, để không khí chung quanh đều ngưng kết thành băng xương. Nhưng Diệp Thần cũng rõ ràng, cổ tộc nội tình thâm hậu, lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào triệt để hủy diệt cổ tộc. Thậm chí, đối với cổ tộc cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Chỉ hy vọng những cái kia tiến vào bí cảnh thiên tiêu, có thể đoàn kết lại cộng đồng đối kháng cổ tộc săn giết. Nếu không, cái này huyết u bí cảnh, chỉ sợ cũng muốn trở thành tiên giới thiên tiêu nơi chôn xương. Diệp Thần than nhẹ một tiếng, nếu là năm bè bảy mảng sẽ chỉ bị cổ tộc từng cái đánh tan, đoàn kết lại còn có một chút hy vọng sống. Hắn tay áo vung lên, một đạo linh lực tuôn ra đem thanh niên kia thi thể ngay tại chỗ vùi lấp. Diệp Thần hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cửa sân động, hướng phía thanh niên kia trước khi chết chỉ dẫn phương hướng mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến một vùng thung lũng trên không, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt. Diệp Thần cao mày, đáp xuống cửa vào sân cốc, cảnh tượng trước mắt để trong lòng của hắn sát ý lần nữa cuộn cuộn. Trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, nguồn ngang trên đất nằm mười mấy bộ thi thể, tử trạng thê thảm, thân thể không trọn vẹn. Diệp Thần từ trên người bọn họ phục sức phán đoán, những người này đều là tiến vào huyết u bí cảnh tìm kiếm cơ duyên tiên giới thiên tiêu. Diệp Thần nắm đấm nắm chặt, lửa giận trong lòng lúc nào cũng có thể bộc phát. Cổ tộc những thiên tiêu này cũng là vì truy tìm cái kia một tia hy vọng trở thành thánh mà đến, bây giờ không có vẫn lạc tại bí cảnh trong hiểm địa, lại chết thảm tại cổ tộc nhân thủ bên trong. Diệp Thần ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra những thi thể này, ý đồ tìm tới một tia người xuất thủ khí tức. Chỉ cần tìm được đối phương một tia khí tức, Diệp Thần liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới cổ tộc những tạp phái kia, đem bọn hắn từng cái chém giết. Chỉ là, đám này cổ tộc người cực kỳ cẩn thận, hiện trường tất cả vết tích đều bị thanh lý đến sạch sẽ, lại chưa lưu lại bất luận cái gì kẻ tập kích khí tức. Liền ngay cả Diệp Thần thôi động thể nội Thiên Đạo Châu đều không có cảm ứng được một tia lưu lại khí tức. Đám này cổ tộc tạp phái đủ cẩn thận. Diệp Thần thấp giọng thầm mắng một câu, sắc mặt có chút âm trầm. Tìm không thấy khí tức của các ngươi, chẳng lẽ ta liền không tìm được người của các ngươi sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại sân gốc. Hắn bắt đầu ở huyết u bí cảnh tiến hành địa thám thức tìm kiếm. Nhưng mà, huyết u bí cảnh thực sự quá mức rộng lớn. Liên tiếp mấy ngày đi qua, Diệp Thần bay qua vô số ngay cả núi non sông ngòi, đừng nói là cổ tộc tu sĩ, liền ngay cả một tên tiên giới thiên kiêu bóng dáng cũng không từng thấy đến. Diệp Thần tại một tòa hiểm trở cô phong chi đỉnh ngừng lại, cau mày, trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Dạng này tìm xuống dưới cuối cùng không phải biện pháp, hắn thấp giọng tự nói. Huyết u bí cảnh mênh mông ngẩn, không có bất kỳ manh mối gì, tìm tới những cổ tộc kia tạp toái chỉ có thể dựa vào vật khí. Hiển nhiên, Diệp Thần vận khí không tốt, còn như vậy tìm kiếm xuống dưới sẽ chỉ uổng phí hết thời gian. Đúng rồi, tìm không thấy cổ tộc người, ta sao không trực tiếp đi cổ tộc hang ổ? Diệp Thần bất cảm, trong não đột nhiên linh quang lóe lên. Một cái cực kỳ lớn gan điên cùng suy nghĩ, tại trong đầu hắn hiện hiện. Cổ tộc phái ra đại lượng đệ tử tinh anh tại trong bí cảnh săn giết tiên giới thiên tiêu. Trong tộc tất nhiên tương đối trống rỗng. Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng băng lãnh đường cong. Ta sao không đi ngược lại con đường cũ, đánh lên cổ tộc đi, cho bọn hắn chế tạo một chút phiền phức. Nói làm liền làm, hắn phải thừa dịp lấy cổ tộc tinh anh ở bên ngoài săn giết thời khắc, giết tới nơi ở của bọn hắn, đem cổ tộc rào cái gà chó không yên. Cổ tộc hang ổ Diệp Thần trong đầu, dựa theo Nhược Hy cho hắn vẽ phòng theo bí cảnh địa đồ tìm kiếm cổ tộc vị trí. Nhược Hy vẽ phòng theo trên địa đồ, kỹ càng tiêu chú trong bí cảnh cổ tộc thế lực phân bố tin tức. Cổ tộc tứ đại gia tộc, mặc dù tại cùng một cái trong tiểu thế giới, nhưng để cho tiện tộc nhân ra vào bí cảnh lịch luyện cùng sưu tập tài nguyên, mỗi cái gia tộc đều tại huyết u trong bí cảnh mở có riêng phần mình cửa ra vào. Hoàng phủ gia tộc cửa ra vào ở vào huyết u bí cảnh chỗ sâu nhất, một chỗ tên là huyết u thánh nguyên cấm kỵ chi địa. Âu Dương gia tộc cửa ra vào tại trong bí cảnh ương khu vực, bí cảnh đệ nhất cao phong Kình Thiên Thánh Phong ở dưới chân núi. Tư Mã gia tộc cửa ra vào giấu ở một mảnh tên là sóng biết thánh trạch trong vùng đầm lầy. Bành gia cửa ra vào ở vào bí cảnh đông bộ, một chỗ tên là huyền rừng thánh khư rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Cổ tộc tứ đại gia tộc tại huyết u trong bí cảnh cứ điểm vị trí, giờ phút này đã vô cùng rõ ràng hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn vị trí của mình, khoảng cách Bành gia chỗ huyền rừng thánh khư gần nhất. Vậy trước tiên từ Bành gia bắt đầu. Dứt lời, Diệp Thần lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Bành gia chỗ huyền rừng thánh khư bay lượn mà đi. Chương 521, khiêu khích Bành gia tộc. Chương 521, khiêu khích Bành gia tộc. Cùng lúc đó, cổ tộc tiên đế còn tại bí cảnh bên trong khắp nơi săn giết tiên giới thiên tiêu. Cổ tộc tại huyết u bí cảnh nội sinh sống một cái kỷ nguyên, đối bí cảnh bên trong mỗi một chỗ thổ địa đều như lòng bàn tay. Tu vi lại viễn siêu tiên giới thiên tiêu cơ bản không có cái gì chống cự liền bị tùy tiện chém giết. Theo càng ngày càng nhiều tiên giới thiên tiêu tràn vào huyết u bí cảnh, bị chém giết thiên tiêu số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bí cảnh bên trong khắp nơi đều là tiên giới thiên tiêu thi thể, máu chảy thành sông. Cổ tộc, bọn này hèn hạ tạp toái, khinh người quá đáng. A, cổ tộc, ta với các ngươi không đội trời chung. May mắn còn sống sót thiên kiêu mắt thấy đồng môn chết thảm, muốn rách cả mí mắt, đối cổ tộc cừu hận đạt đến đỉnh điểm. Các vị đạo hữu, cổ tộc thế lớn, chúng ta đơn đả độc đấu chỉ có một con đường chết, chúng ta nhất định phải liên hợp lại, cộng đồng đối kháng cổ tộc. Không sai, nhất định phải liên hợp lại mới có cơ hội sống sót. Tại bí cảnh bên trong gặp nhau các lộ thiên tiêu không còn như dị vãng như vậy lẫn nhau đề phòng, mà là cấp tốc báo đoàn, cộng đồng chống cự cổ tộc tiên đế săn giết. Nhưng mà, tiên đế cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch giống như là trời. Cho dù mười mấy tên tiên tôn liên thủ, cũng rất khó dung chuyển một vị tiên đế. Chúng chi là có mấy vạn cuối năm gần tiên đế, phần lớn tạm thời tạo thành đội ngũ, tại cổ tộc tiên đế công kích đến sụp đổ, thương vong thảm trọng. Tiếp tục như vậy vẫn chưa được, chúng ta căn bản không phải cổ tộc tiên đế đối thủ. Đừng nản chí, chỉ cần chúng ta người đủ nhiều, luôn có thể tìm tới biện pháp. Theo bọn hắn tại bí cảnh bên trong thời gian càng ngày càng dài, thiên tiêu nhóm ở giữa liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Thông qua các loại đưa tin ngọc phủ, tin tức tại khác biệt đội ngũ ở giữa truyền lại. Thời gian dần trôi qua, một chút có thực lực thiên tiêu bắt đầu bộc lộ tài năng, ngưng tụ lại một cỗ không nhỏ lực lượng. Trong đó mạnh nhất thuộc về ma cơ dẫn đầu một chi đoàn thể. Nàng tại huyết u bí cảnh đông bộ, lợi dụng thanh loan chim tìm tới Tiêu Vô Ngân cùng Nhậm Nhu. Ba người mang theo đại hoàng, thanh loan, cùng kỳ ba thú, hắn thực lực đã siêu việt bình thường tiên đế. Đã thành công săn giết mấy tên lạc đàn cổ tộc tiên đế. Chiến tích của bọn họ rất nhanh truyền ra, hấp dẫn đại lượng cùng đường mạt lộ thiên tiêu đến đây tìm nơi nương tựa. Một chi lấy ma cơ cầm đầu, cường đại đội ngũ như vậy thành hình, chuyên môn tại bí cảnh bên trong đào ngược săn giết cổ tộc tiên đế. Mà tại bí cảnh một chỗ khác, Nhược Hy một thân một mình xuyên thẳng qua tại giữa núi rừng. Nàng mặc dù chỉ có kim tiên tu vi, nhưng nàng có kiếp trước thánh nhân ký ức, nắm giữ viễn siêu trước mắt cảnh giới thánh nhân thủ đoạn. Nàng núp trong bóng tối đối lạc đàn cổ tộc tiên đế bỗng nhiên ra tay, phát động thánh nhân thủ đoạn một kích chí mạng. Ngắn ngủi mấy ngày, đã có vài vị cổ tộc tiên đế vẫn lạc tại trong tay nàng. Toàn bộ huyết u bí cảnh tiên giới thiên tiêu nhóm đều đúng cổ tộc tiên đế phát khởi tuyệt địa phản kích. Mà giờ khắc này Diệp Thần đang hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tới gần huyền rừng thánh khư bành ra nhập khẩu. Diệp Thần một đường lao vùn vụt, tại tới gần huyền rừng thánh khư thời điểm, quanh mình khí tức liền bắt đầu lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Toàn bộ huyền lâm sâm trong rừng đều phiêu đãng một tầng màu xám nhạt mê vụ trường khí. Cổ thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, to lớn tán cây che khuất bầu trời, khiến cho phía dưới rừng rậm lộ ra phá lệ âm trầm. Diệp Thần đối với chỗ này hoàn cảnh không thèm để ý chút nào. Sau một lát, Diệp Thần thân ảnh xuất hiện tại huyền rừng thánh khư bên ngoài. Hắn cũng không thu liễm tự thân khí tức, nên ngang hướng lấy rừng rậm chỗ sâu đi đến. Diệp Thần chuyến này chính là đến gây sự, đương nhiên sẽ không có nửa phần e ngại, căn bản cũng không sợ bị phát hiện. Trên người uy áp không che giấu chút nào hướng bốn phía quét tán. Rất nhanh, căn cứ nhược hy địa đồ chỉ dẫn, Diệp Thần đi tới một chỗ bị ẩn hình kết giới bao phủ khu vực. Ân. Diệp Thần lông mày hơi nhíu. Diệp Thần đã cảm ứng rõ ràng tới kết giới phía sau kia cung điện hùng vĩ đại môn. Nhưng kỳ quái là, trọng yếu như vậy lối vào, thậm chí ngay cả một cái trấn giữ bành gia đệ tử đều không có. A, cũng là nói thông được. Diệp Thần nghĩ lại, liền minh bạch nguyên do trong đó. Cái này huyết u bí cảnh một cái kỷ nguyên chưa từng có người ngoài đặt chân, nhập khẩu lại có cái loại này ẩn nấp kết giới bảo hộ. Bành gia người chỉ sợ sớm thành thói quen an nhàn, cho rằng tuyệt sẽ không có người có thể tìm tới nơi đây, đừng nói gì đến thủ vệ. An nhàn quá lâu, sẽ cho người quên đau đớn. Diệp Thần dừng bước lại, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, trong mắt sát cơ lấp lóe, thể nội linh lực vận chuyển. Bành gia tạp thoái, mau cút đi ra nhận lấy cái chết. Diệp Thần thanh âm xen lẫn linh lực, xuyên thấu bảo hộ kết giới, rõ ràng truyền vào Bành gia tộc địa bên trong. Người nào lại dám xông vào ta Bành gia tộc địa? Tại Diệp Thần thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Bành gia tộc địa chỗ sâu truyền đến một tiếng kinh sợ hét to. Diệp Thần đứng tại kết giới bên ngoài, đứng chắc tay, vẻ mặt hờ hững. Hắn chờ đợi chỉ chốc lát, nhưng mà trong dự đoán Bành gia đệ tử chen chúc mà ra cảnh tượng cũng không xuất hiện. Kết giới về sau, ngoại trừ kia một tiếng gầm thét, liền không còn gì khác động tĩnh. Giờ phút này Bành gia nội bộ sớm đã bởi vì Diệp Thần kia âm thanh mau cút đi ra nhận lấy cái chết mà sôi trào. Toàn bộ Bành gia trên dưới đều chấn kinh hãi nhiên. Một cái kỷ nguyên chưa hề có người có thể tìm tới bọn hắn tộc địa nhập khẩu, càng đừng đề cập lớn lối như thế ở ngoài cửa kêu gạo. Trong lúc nhất thời, đa số Bành gia đệ tử đều có chút choáng váng, thậm chí không thể lập tức kịp phản ứng hẳn là lao ra nên địch. Chỉ có gia chủ Bành Vạn Lý, tại lúc đầu tức giận về sau, lần nữa phát ra rít lên một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy bị khiêu khích lửa giận. Đều thất thần làm gì? Cho lão phu đi ra xem một chút, là cái nào không biết sống chết cùng đồ, dám ở ta Bành gia trước cửa làm càn. Bành Vạn Lý gầm thét, rốt cục nhường những cái kia ở vào trong lúc khiếp sợ Bành gia đệ tử lấy lại tinh thần. Đi, đi xem một chút. Mẹ nó, thứ gì, dám để cho chúng ta Bành gia người ra ngoài nhận lấy cái chết. Nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Một đám Bành gia đệ tử như ở trong mộng mới tỉnh, tức giận mắng cơ lấy binh khí, nộ khí rào rạt hướng phía Bành gia đại môn phương hướng phóng đi. Bọn hắn ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào an gan hùm mật báo, dám như thế khiêu khích bọn hắn cổ tộc Bành gia uy nghiêm. Kết giới bên ngoài, Diệp Thần thấy Bành gia người chậm chạp chưa thể hiện thân, các loại hơi không kiên nhẫn. Xem ra, không cho các ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, là không biết rõ ta lợi hại. Trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, không lại chờ. Ầm vang, kinh hồng kiếm ứng thanh ra khỏi vỏ, phát ra từng tiếng càng kiếm minh. Chạm. Diệp Thần quát khẽ một tiếng, kinh hồng kiếm hướng phía Bành gia xuất khẩu chém xuống. Một đạo hủy thiên diệt địa vĩnh hằng kiếm ý, mạnh mẽ chém về phía Bành gia nhập khẩu cái kia đạo bảo hộ kết giới. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm ý cùng kết giới va chạm, kích thích vạn trượng quang hoa. Bảo hộ kết giới lay động kịch liệt lên, mặt ngoài nổi lên đạo đạo gợn sóng, tinh mịn vết dạn giống như mạng nhện phi tốc lan tràn. Kết giới bên trong, toàn bộ Bành gia tộc địa đều kịch liệt rung động, đất rung núi chuyển. Lớn mặt cùng đồ, dám cường công ta Bành gia bảo hộ đại trận. Cổ tộc chỗ sâu lần nữa truyền đến Bành Vạn Lý kia nổi giận tới cực điểm thanh âm. Các đệ tử nghe lệnh, đi đem kẻ này cho ta bắt giữ. Lời con chưa dứt, ba ba bá. Mấy đạo cường hành thân ảnh mang theo căm giận ngút trời theo trong kết giới bước ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Thần bao bọc vây quanh. Chương 522, liền câu nói mang tính hình thức đều không cho hắn nhiều lời. Chương 522, liền câu nói mang tính hình thức đều không cho hắn nhiều lời. Cầm đầu là một vị dáng người khôi ngô nam tử trung niên, trên thân tản ra tiên đế đỉnh phong tu vi. Phía sau hắn đi theo mấy vị Bành gia tuổi trẻ thiên tiêu, từng cái ánh mắt bất thiện, đều là tiên đế tu vi. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Dám đến ta Bành gia dương ai? Nam tử trung niên lửa giận trong lòng bên trong đốt, đầy mắt sát ý nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hừ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, lười nhác cùng bọn hắn nói nhảm. Khen. Trong tay hắn kinh hồng kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, hướng thẳng đến nam tử trung niên chém xuống. Hắn là đến kiếm chuyện, không phải đến cùng những cổ tộc này tạm toái nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ. Vai ác, thường thường chết bởi nói nhiều. Diệp Thần hôm nay tới cửa gây sự liền đem chính mình định nghĩa là vai ác, nhớ kỹ vai ác ít nói chuyện nguyên tắc. Muốn chết. Nam tử trung niên giận tím mặt, trong mắt lộ hung quang. Hắn không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này càng như thế phách lối, đối mặt bọn hắn mấy vị tiên đế, một câu không cần nói nhảm nhiều lời liền trực tiếp ra tay. Hơn nữa, một kiếm này bén nhọn như vậy bá đạo, nhường hắn đều cảm nhận được một tia kinh hãi. Một thanh trường đao màu đen từ trung niên trong tay nam tử huyền hóa mà ra, đón Diệp Thần một kiếm kia bổ tới. Keng. Đao kiếm va chạm, kích thích một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Cương đại lực trùng kích khiến cho không khí chung quanh đều kịch liệt chấn động lên. Diệp Thần bị cỗ này to lớn lực phản chấn chấn động đến liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình. Nam tử trung niên canh bất hảo thụ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo thân đao truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn tê dại một hồi. Ngược truyền đến một hồi như tê liệt kịch liệt đau nhức, suýt nữa cầm không được trong tay hắc đao. Trong lòng của hắn hãi nhiên, tiểu tử này là quái vật gì, tiên tôn cấp 5 tu vi, lực lượng vậy mà có thể so với hắn cái này có vạn năm nội tình tiên đế. Ngay tại nam tử trung niên tâm thần chấn động lúc, bị đẩy lui Diệp Thần nhưng lại chưa lần nữa phong tới hắn. Diệp Thần Hàn mang trong mắt lóe lên, mũi kiếm thay đổi phương hướng, trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung. Bá, một đạo càng hung hiểm hơn kiếm ý quét ngang mà ra, trực chỉ đi theo nam tử trung niên sau lưng, mấy vị kia bành gia thế hệ trẻ tuổi tiên đế, đã muốn tới gây sự vậy sẽ phải làm lớn một chút. Trước tiên đem những này bành gia thiên kiêu có thể giết toàn diện giết chết, giết tới bọn hắn đau lòng, giết tới bọn hắn sợ hãi. Kia mấy tên bành gia tuổi trẻ tiên đế căn bản là không có ngờ tới, Diệp Thần vậy mà lại không theo sáo lộ ra bài. Tại cùng so tu vi cao hơn hắn ra một mảng lớn trong tộc trưởng lao trong lúc kỳ chiến, dám đông nhiên thay đổi họng súng, đối bọn hắn những người đứng xem này hạ tử thủ. Bất thình lình một kiếm, nhanh đến cực hạn, tàn nhẫn đến cực điểm. Không tốt, cẩn thận. Mấy vị tuổi trẻ tiên đế con ngươi co rụt lại, đội vàng phía dưới bọn hắn đội vàng vận chuyển thể nội linh lực, tế ra pháp bảo ra tay đón đỡ. Có thể Diệp Thần một kiếm này, mang theo tất phải giết ý kinh khủng đỉnh hàng kiếm ý cùng hỗn độn pháp tắc hoàn mỹ sẽ lẫn, kiếm quang những nơi đi qua, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc phốc. A. Máu bắn tứ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương gần như đồng thời vang lên. Khoảng cách Diệp Thần gần nhất hai vị kia tuổi trẻ tiên đế, trong lúc đội vã ngưng tụ phòng ngự tại Diệp Thần cái này bá đạo tuyệt luân một kiếm trước mặt, yếu ớt như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt liền bị xé nứt. Sắc bén vô song kiếm ý thấu thể mà qua. Một người trong đó toàn bộ cánh tay phải bị sóng vai chặt đứt, máu tươi như suối trào phun ra. Một người khác tức thì bị chặn ngang chém trúng, nửa người trên cùng nửa người dưới trực tiếp tách rời, nội tạng chảy xuôi một chỗ. Thần hồn câu diệt. Cái này Diệp Thần cái này tàn nhẫn vô tình một kiếm, trong nháy mắt tại bành gia trong lòng mọi người nhấc lên thao thiên cự lãng. Kinh hãi qua đi chính là vô biên tức giận. Tiểu tử này, vậy mà ngay trước bọn hắn nhiều như vậy tiên đế mặt, trong nháy mắt liền chém giết bọn hắn một người, trọng thương một người. Cái này hoàn toàn chính là tại mạnh mẽ quất bọn hắn mặt. Tiểu tử, ngươi cũng dám hạ độc thủ như vậy. Nam tử trung niên muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ trong lòng như núi lửa bộc phát. Hôm nay, trên trời dưới đất, ai cũng cứu không được ngươi. Bản đế chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hán tiên đế đỉnh phong linh lực điên cuồng vận chuyển, chút vào tới trong tay trường đao màu đen bên trong. Chết cho ta. Nam tử trung niên trường đao trong tay hóa thành một đạo màu đen lưu quang, kinh khủng đao ý xé rách hư không. Mang theo lửa giận ngập trời cùng sát ý, hướng phía Diệp Thần điên cuồng chém mà xuống. Đồng thời, mấy bị khắc bành gia thiên kiêu cũng lên cơn giận dữ, riêng phần mình thôi động mạnh nhất thần thông, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Thần đập tới. Thế phải đem Diệp Thần đánh sát thành tàn bã. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Nam tử trung niên trường đao màu đen cùng bành gia thiên kiêu nhóm công kích, đồng thời đập vào Diệp Thần vừa rồi đứng thẳng địa phương. Oeng! Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo rãnh sâu hoắm, giống như là bị cày qua đồng dạng. Một kích thất bại, bành gia trong lòng mọi người giật mình, đội vàng nhìn một phía, tìm kiếm Diệp Thần tung tích. Các ngươi đang tìm ta sao? Một đạo băng lãnh thanh âm theo đỉnh đầu bọn họ trên không truyền đến. Bành gia đám người ngẩng đầu, Diệp Thần đã xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ trên không, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn, ánh mắt hờ hững như cùng ở tại nhìn một đám người chết. Lôi đến. Diệp Thần gầm thét một tiếng, dẫn động lôi đạo bản nguyên. Lập tức, bầu trời phong vân biến sắc, mây đen dày đặc, cuồn cuộn lôi đỉnh tại tầng mây bên trong cuồn cuộn. Oanh két. Mấy đạo thô to như thùng nước tử sắc lôi long, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, gầm thét từ trên trời giáng xuống, bổ về phía dưới bành gia đám người. Oanh. Tại như thế dày đặc lôi long oanh kích hạ, bành gia đám người tránh cũng không thể tránh. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Mấy tên bành gia thiên kiêu bị tử sắc lôi long bổ vừa vặn, toàn thân trong nháy mắt cháy đen một mảnh, tàn mát ra trận trận thịt nướng bị khét. Tịch diệt, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Thần ánh mắt băng lãnh, tâm niệm vừa động, đầu ngón tay ngưng tụ ra một sợi tản ra khí tức hủy diệt tịch diệt pháp tắc. Con ngón đúng ra, xuất vào phía dưới còn tại lôi long bên trong dãy rủa bành gia thiên kiêu trung tâm. Ai da, kia mấy tên bị lôi long trọng thương bành gia thiên kiêu, còn không có kịp phản ứng liền bị tịch diệt pháp tắc bao phủ. Lập tức, thân thể của bọn hắn tính cả thần hồn, tại vô thanh vô tức hóa thành một mịn, hoàn toàn tiêu tán. Chỉ có nam tử trung niên tại bị đạo thứ nhất lôi long đánh trúng sau, nương tựa theo tiên đế đỉnh phong cường hành thực lực, lách mình trốn ra mấy trượng có hơn, tránh đi tịch diệt pháp tắc bao phủ. Ngươi dám hạ như thế sát thủ? Nam tử trung niên hai mắt xích hồng, muốn rách cả mí mắt, trong mắt sát ý muốn đem Diệp Thần ngàn đao bầm thây. Ta cổ tộc cùng ngươi không chết không nứt, chân trời góc biển chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, không chết không thôi. Tốt, ta chờ. Diệp Thần khinh thường địa mai một tiếng. Cổ tộc tàn sát hắn mấy vị huynh đệ, lại tại bí cảnh săn giết tiên giới thiên điều, hắn đã sớm cùng toàn bộ cổ tộc không chết không thôi. Chỉ là trung niên nam tử này quá ngu, đến bây giờ cũng còn không có nhận ra mình thân phận. Một kiếm kinh hồng. Diệp Thần không có dư thừa nói nhảm, trong tay kinh hồng kiếm ngưng tụ hắn mạnh nhất một kiếm, hóa thành một đạo trường hồng, chém về phía trung niên nam tử kia. Nam tử trung niên thấy thế vừa sợ vừa giận, tiểu tử này quả thực chính là người điên, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, chiêu chiêu chí mạng, hoàn toàn chính là chạy theo đòi mạng hắn tới. Liền câu nói mang tính hình thức đều không cho hắn nói nhiều một câu. Chương 523, bất đắc dĩ bành gia gia chủ. Chương 523, bất đắc dĩ bành gia gia chủ. Diệp Thần một kiếm này, ngưng tụ hắn giờ phút này đỉnh phong chiến lực. Kinh khủng đỉnh hàng kiếm y đan sen hủy diệt tất cả hỗn độn pháp tắc, mang theo tất phải giết ý hướng phía trung niên nam tử kia chém tới. Nam tử trung niên cảm nhận được Diệp Thần một kiếm này bên trong ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, con ngươi co rụt lại. Hắn lúc trước bị Diệp Thần lôi đạo bản nguyên gây thương tích, giờ phút này đã không còn toàn thịnh chiến lực không dám đón đỡ. Hừ, muốn giết bản đế, không dễ dàng như vậy. Nam tử trung niên dù sao cũng là thành tựu tiên đế đỉnh phong vạn năm lâu uy tín lâu năm tiên đế, nội tình thâm hậu. Hắn thủ đoạn khẽ đảo, một cái cổ phát thanh đồng trung nhỏ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, đón gió căng tùng lên, trong nháy mắt hóa thành một ngụm trung lớn, ngăn khuất hắn trước người. Ken. Diệp thần kia tất sát một kiếm chém xuống tại thanh đồng chuông lớn phía trên, phát ra một tiếng kéo dài chuông vang. Sóng âm như gợn sóng quyết tán, chấn động đến không gian đều nổi lên trận trận gợn sóng. Giang giác. Sau một khắc, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Thanh đồng chuông lớn mặt ngoài hiện ra từng đạo tinh mịn vết rách, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Bành. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, thanh đồng chuông lớn ầm vang nổ bể ra đến, vô số mảnh vỡ bốn phía bể ra, kích thích đẩy trời khói bụi. Khói bụi tan đi. Nam tử trung niên thân ảnh đã biến mất tại nguyên chỗ, không biết tung tích. Ân. Diệp thần lông mày nhíu lại, trong lòng lập tức cảnh giác lên. Thần trí của hắn tản ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên trăm dặm tìm kiếm lấy nam tử trung niên tung tích. Đúng lúc này, phốc phốc, một thanh đen như mực trường đao theo Diệp thần sau lưng hiện hiện, nhanh đến cực hạn, như độc xà thổ tín, mạnh mẽ đâm vào Diệp thần hậu tâm, mũi lao lúc trước ngực xuyên ra. Kiệt kiệt kiệt. Tiểu tử, ngươi cuối cùng vẫn là còn non chút. Nam tử trung niên thân ảnh tại Diệp thần sau lưng hiện hiện ra, khóe miệng toét ra một tia đắc ý nhếch răng cười, trong mắt tràn đầy báo thù khoái ý, chỉ là tiếng cười của hắn vẹn vẹn kéo dài hai hơi liền im bặt mà dừng. Một sợi màu xám pháp tắc như là giòi trong xương ở trên người hắn lan tràn, trong nháy mắt liền đem hắn bao trùm. Tịch diện pháp tắc. Nam tử trung niên hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, con ngươi co rụt lại. Đồng thời, bị hắc đao xuyên thủng Diệp thần thân ảnh cũng bắt đầu biến mờ đi, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Tàn ảnh. Không tốt. Bị lừa rồi. Nam tử trung niên trong lòng rung mạnh, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong nháy mắt bao phủ tinh thần của hắn. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, tiên đế đỉnh phong tu vi tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát ra, đem cái kia quỷ dị tịch diệt pháp tắc đánh sơ sát. Thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn thi triển bí pháp chạy trốn nguyên địa. Muốn đi. Chậm. Diệp thần băng lãnh thanh âm dường như đến từ cửu lũ chỗ sâu. Nam tử trung niên cuối cùng vẫn là chậm một bước, tại thân hình hắn sắp biến mất trong nháy mắt. Phốc. Một đạo sắc bén kiếm ý quét ngang mà qua. Một cái sóng vai mà đứt cánh tay phải, mang theo thổi phồng nóng hổi máu tươi, theo trong hư không rơi xuống. Ách a. Trong hư không truyền đến nam tử trung niên tiếng kêu thảm thiết thê lương, tràn đầy hoảng sợ. Ở nơi đó, Diệp thần ánh mắt băng lãnh, tìm tiếng kêu thảm thiết truyền đến phương hướng, lại là một kiếm chém ra. Thằng ngãi danh, ngươi dám? Bành gia chỗ sâu truyền đến gia chủ Bành Vạn Lý nổi giận gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý ngập trời. Diệp thần không chút nào để ý tới, kinh hồng kiếm mang theo hủy diệt tất cả sát ý, hướng phía thanh âm kia truyền đến phương hướng chém xuống. Quản ngươi cái gì gia chủ? Hôm nay hắn là đến kiếm chuyện, chính là muốn đem cái này Bành gia quấy long trời lở đất. Vâng. Một tiếng vang trầm, nam tử trung niên thân ảnh chật vật không chịu nổi theo trong hư không rơi xuống mà ra, vừa vặn rơi xuống tại Bành gia bảo hộ trong kết giới. Phúc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trên lưng lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương kinh khủng kiếm thương, theo vai trái một mực chặt nghiêng tới eo phải, máu me đầm địa, cơ hồ muốn đem cả người hắn chém thành hai khúc. Hắn ngã xuống đất, khí tức bề bài, đã là hơi thở mong manh lúc nào cũng có thể tắt thở. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết. Bành Vạn Lý kia muốn đem Diệp thần đốt cháy hầu như không còn, gầm thét lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, Bành Vạn Lý thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Bành gia nhập khẩu môn hộ đằng sau. Hắn ánh mắt như điện, xuyên thấu qua kết giới nhìn chòng chọc vào Diệp thần. Khi hắn trông thấy Diệp thần trong tay cầm kinh hồng kiếm lúc, ánh mắt biến đổi. Chí tôn thánh khí, ngươi là Diệp thần? Bành Vạn Lý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần trong tay kinh hồng kiếm. Hắn vẫn đứng tại Bành gia nhập khẩu môn hộ đằng sau, không có ở trên trước một bước. Diệp thần biết đây là vì cái gì? Cổ tộc đem chính mình phong ấn tại huyết u bí cảnh bên trong, đồng thời cũng phong ấn tại tiểu thế giới bên trong. Ngay lúc đó cổ tộc vì không bị thần tộc tìm tới xâm lấn, sử dụng bên trên phong ấn chi thuật chính là thượng cổ cấm thuật, huyết sát phong ấn. Loại này phong ấn cần đại lượng huyết khí mới có thể bố trí đi ra. Loại này phong ấn chỗ tốt là cực kỳ khó mà phá vỡ, người ngoài rất khó tìm tới cùng công phá. Khuyết điểm là chính mình cũng giống nhau khó mà ra vào, tu vi càng cao, phong ấn áp chế càng lớn, càng khó lấy đi ra. Cho nên, cổ tộc một mực phái ra cướp đoạt bảo vật tiên tiêu đều là vừa thành tiểu tiên đế không lâu người. Những cái kia thành đế đã lâu, nội tình thâm hậu tiên đế mong muốn đi ra còn cần thời gian rèn luyện, hoặc trong tộc thánh nhân thi triển thần thông áp chế huyết sắc phong ấn đại trận. Nhưng cổ tộc thánh nhân tại phá vỡ phong ấn lúc, bị huyết u bí cảnh quy tắc nghiêm trọng phản vệ. Nếu không, cổ tộc đã sớm phái ra đại lượng tiên đế đem tiên giới công chiếm xong tới. Đây cũng là Diệp thần dám độc xông cổ tộc nguyên nhân, mà hắn trong tộc có bao nhiêu cường giả trong thời gian ngắn đều ra không được. Có thể phái ra Diệp thần cơ bản có thể đối phó, chỉ cần hắn không thâm nhập cổ tộc nội bộ, cổ tộc liền lấy hắn không có biện pháp. Người còn không tính quá ngu, có thể thông qua kinh hồng kiếm nhận ra ta đến. Diệp thần nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thoi thóp nam tử trung niên, chào phúng một tiếng nói. Phúc. Nằm dưới đất nam tử trung niên nghe vậy, khí huyết cấp trên, phun ra một ngụm máu tươi sau ngất đi, không rõ sống chết. Bành Vạn Lý ánh mắt nhắm lại, một cỗ sát ý lan tràn ra, gắt gao khóa chặt kết giới bên ngoài Diệp thần. Hắn song quyền nắm chặt, khớp xương bóp trắng bệnh, khanh khách rung động, hận không thể lập tức lao ra đem Diệp thần tháo thành tám khối. Bất quá hắn cũng biết cổ tộc giờ phút này quẫn cảnh, huyết sát phong lớn áp chế, như là vô hình công xiềng, khốn trụ trong tộc đỉnh tiêm chiến lực. Bây giờ có thể phái đi ra trong tộc đệ tử tất nhiên không phải Diệp thần đối thủ, ra ngoài cũng đều là đi đưa đồ ăn. Mà những cái kia có thể nghiền ép Diệp thần thế hệ trước nhóm, không có thánh nhân lão tổ hao phí nguyên khí xuất thủ tương trợ, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách tránh thoát phong ấn trói buộc. Hắn cũng minh bạch Diệp thần mục đích của chuyến này, đơn giản cũng là bởi vì bọn hắn cổ tộc tại bí cảnh bên trong trắng trận săn giết tiên giới thiên tiêu, đưa tới Diệp thần bất mãn, đến đây trả thù một chút hạ giận. Bành Vạn Lý hít sâu một hơi, đè xuống sát ý trong lòng, buông lòng ra nắm chắc quả đấm. Diệp thần, mục đích của ngươi đã đạt đến, khí cũng nên ra. hiện tại rời đi a. Bành Vạn Lý không hổ là sống mấy chục vạn năm lão hồ ly, biết rõ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt đạo lý. Dưới mắt phái lại nhiều đệ tử ra ngoài, cũng bất quá là tự rước lấy nhục, bạch bạch cho Diệp Thần tặng đầu người. Trong thời gian ngắn, bọn hắn Bành gia cầm tên sát tinh này không có biện pháp. Rời đi. Chương 524, lừa giết Bành gia tiên đế. Chương 524, lừa giết Bành gia tiên đế chỉ có nhường Diệp Thần rời đi trước, chờ ngày sau trong tộc những cái kia có mấy vạn năm nội tình thế hệ trước tiên đế có thể xuất thế, lại đem Diệp Thần bắt được, dùng tàn khốc nhất thủ đoạn giàn vật đến chết, để tiết hôm nay mối hận. Rời đi. Diệp Thần nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười. Như vậy sao được? Tiểu gia ta còn không có chơi chắn đâu. Hắn lắc đầu, ánh mắt nghiền ngẫm, thái độ phách lối, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Diệp Thần liền thích xem hắn bộ kia muốn giết chết ta, nhưng lại bắt ta không thể làm gì dáng vẻ. Diệp Thần, ngươi còn muốn thế nào? Bành Vạn Lý nghe vậy, vừa đè xuống lửa giận lại chạy đi lên, chán nổi gân xanh lên. Diệp Thần vẻ mặt lạnh nhạt, trên mặt cười lạnh càng đậm mấy phần. Bành Vạn Lý, ngươi cổ tộc tại huyết u bí cảnh tùy ý săn giết tiên giới thiên tiêu, việc ác từng đống, ta Diệp Thần hôm nay chính là muốn để ngươi Bành gia nỗ lực vốn có một cái giá lớn. Diệp Thần thanh âm băng lãnh thấu xương, trả giá đắt. Hừ, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, muốn chúng ta bỏ ra cái giá gì? Bành Vạn Lý nghe vậy, nhắm lại lên trong mắt sát ý càng đậm, cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Cái gì một cái giá lớn? Diệp Thần trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, ánh mắt đảo qua Bành Vạn Lý sau lưng những cái kia giận mà không dám nói gì Bành gia đệ tử. Nếu không, ngươi lại phái mấy cái tạp phái đi ra bồi tiểu gia ta thật tốt chơi đùa. Hắn khiêu khích nhìn xem Bành Vạn Lý, ánh mắt kia phản phất tại nhìn một đám dê đợi làm thịt. Diệp Thần, ngươi không nên quá phận. Bành Vạn Lý nghiến răng nghiến lợi, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hắn không thể lập tức xông phá cái giới, đem Diệp Thần xé thành mảnh nhỏ, nghiền xương thành tro. Quá mức. Diệp Thần nghe vậy, trên mặt trêu tức trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là vô tận băng hàn cùng sừng sững sát ý. Các ngươi phái người lặn ra bí cảnh, tại tiên giới tàn sát ta mấy vị huynh đệ thủ tốc, lại tại cái này huyết u bí cảnh bên trong tùy ý săn giết ta tiên giới thiên kiêu vô số. Diệp Thần chữ chữ âm vang, mỗi một chữ đều ẩn chứa lửa giận ngập trời, đâm thẳng Bành Vạn Lý cùng tất cả Bành gia nội tâm của người chỗ sâu. So sánh với các ngươi cổ tộc việc đã làm, ta Diệp Thần hôm nay điểm này chiến trận, coi như quá mức sao? Trong mắt của hắn sát ý bùng lên, như là hai thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ. Bành Vạn Lý bị Diệp Thần đối phải nói không ra lời nói đến, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Trong lòng mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng tin tưởng chính mình tại máu này sát phong lớn hạn chế hạ, khó mà đối Diệp Thần tạo thành bất kỳ tính thực chất uy hiếp. Thử, Diệp Thần, ngươi chớ đắc ý. Mối thù hôm nay ta Bành gia nhớ kỹ, chờ ta trong tộc cường giả ra hết, định để ngươi chết không có chỗ chôn. Bành Vạn Lý dứt lời cuốn lên trên đất nam tử trung niên xoay người rời đi, hắn sợ tại đợi ở chỗ này sẽ bị Diệp Thần tức chết. Vậy thì chờ các ngươi có bản lãnh đó rồi nói sau. Hôm nay, ta liền trước tiên ở ngươi Bành gia náo long trời lở đất. Dứt lời, Diệp Thần cổ tay khẽ đảo, kinh hồng kiếm mang theo kinh khủng lĩnh hằng kiếm ý, một kiếm chạm tại Bành gia ẩn hình kết giới bên trên. Ầm ầm, kết giới quang mang lập lòe, đất rung núi chuyển. Kết giới về sau, một đám Bành gia đệ tử thấy là hãi hùng kết vía, lên cơn giận dữ. Nguyên một đám song quyền nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới Diệp Thần phách lối bá đạo thân ảnh. Mẹ nó, tiểu tử này quá can dỡ, có gan liền tiến đến. Ở bên ngoài có gì tài ba? Chờ gia chủ cùng các lao tổ có thể ra tay, nhất định phải đem hắn rút gần lột ra. Tiếng mắng chửi liên tục không ngừng, nhưng bọn hắn cũng chỉ dám ở kết giới đằng sau qua qua miệng nghiện, cũng không dám ra ngoài khiêu chiến Diệp Thần. Vừa rồi trong tộc có vạn năm nội tình tiên đế đỉnh phong đều chết thảm tại Diệp Thần trong tay, bọn hắn ra ngoài chính là đưa đồ ăn. Diệp Thần đối bọn hắn giận mắng cùng ánh mắt không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ một kiếm lại một kiếm chém về phía bảo hộ kết giới. Đối mặt Diệp Thần liên tiếp khiêu khích, Bành gia người lại như cũ thờ ơ, chỉ là tại kết giới đằng sau căm tức nhìn Diệp Thần. Bành gia tộc địa chỗ sâu, Bành Vạn Lý nghe bên ngoài truyền đến trận trận oanh minh, sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Nhưng không đến bất đắc dĩ chi địa, hắn lại không có biện pháp gì. Liên để ngươi phát tiết một hồi a, chờ ngươi linh lực hao hết, tự nhiên sẽ rời đi. Bành Vạn Lý không tiếp tục để ý, nhắm mắt làm ngơ, để tránh mình bị tươi sống tức chết. Ngược lại Bành gia bảo hộ đại trận chính là thượng cổ thánh nhân bố trí xuống, không người có thể phá, tùy ý ngươi Diệp Thần hao hết linh lực cũng công phá không được. Diệp Thần muốn chính là cái hiệu quả này. Hắn không để lại dư lực công kích cái giới, cũng không phải là muốn đem cái này bảo hộ đại trận phá bỡ. Hắn mục đích thực sự chính là vì tê liệt bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy chính mình cũng chỉ có thể ở bên ngoài vô năng cuồng nộ, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Thời gian lâu dài bọn hắn liền sẽ tâm phiền ý loạn, không còn quan tâm tình huống nơi này. Ông lại là một kiếm chém ra về sau, Diệp Thần phát giác được lúc trước một mực khóa chặt ở trên người hắn mấy đạo cường đại thần thức đã thu về. A, thời cơ đã đến. Diệp Thần tà mị cười một tiếng, nắm thật chặt trong tay kinh hồng kiếm, tâm niệm vừa động, thể nội thiên đạo châu âm thầm vận chuyển. Sau một khắc, bá, Diệp Thần thân ảnh tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Bành gia vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo hộ kết giới, tại Thiên Đạo Châu trước mặt thùng rông kêu to. Diệp Thần chân thân đã lặng yên không tiếng động xuyên qua bảo hộ kết giới. Trong kết giới mấy cái kia còn đối với Diệp Thần trợn mắt nhìn Bành gia tuổi trẻ thiên kiêu hoàn toàn không ngờ rằng, Diệp Thần lại có thể xuyên thấu bọn hắn bảo hộ kết giới. Theo bọn hắn nghĩ, cái này bảo hộ kết giới vững như thành đồng, người ngoài căn bản không có khả năng tiến vào. Bởi vậy, bọn hắn liền cơ bản nhất phòng ngự cũng không có chuẩn bị. Liên tại bọn hắn trừng to mắt, chấn kinh Diệp Thần là như thế nào xuyên thấu kết giới thời điểm. Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm, mang theo sắc bén vĩnh hằng kiếm ý đã hướng phía bọn hắn kiêu hành quét mà xuống. Đồng thời, một sợi tản ra khí tức hủy diệt tịch diệt phát tắc, lặng yên không tiếng động hướng phía bọn hắn bao phủ tới. Không tốt. Thẳng đến sát khí lạnh như băng đập vào mặt, bọn hắn mới hãi nhiên giật mình. Nhưng mọi thứ đều quá muộn. Diệp Thần tốc độ thực sự quá nhanh. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, kia mấy tên bành gia thiên kiêu căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, sắc bén vĩnh hằng kiếm ý liền xẹt qua bộ ngực của bọn hắn. Máu tươi chảy ra. Thân thể của bọn hắn cơ hồ muốn bị chặt ngang chém thành hai đoạn, kinh khủng kiếm ý tại trong cơ thể của bọn họ điên cuồng tứ ngược. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn hét thảm một tiếng, mang theo khí tức hủy diệt tịch diệt pháp tắc đã đem bọn hắn hoàn toàn bao khỏa. Dung nhập kinh mạch của bọn hắn đan điền, xâm nhập thần hồn của bọn hắn bản nguyên. Ách a. Thân thể của bọn hắn tại tịch diệt pháp tắc ăn mòn hạ, bắt đầu từng khúc băng liệt. Vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp thời gian, mấy vị kêu bành gia thiên kiêu liền tại vô tận trong tuyệt vọng biến thành một mịn, theo gió phiêu tán. Thần hồn câu diệt, liền cơ hội luân hồi đều không có. Thằng ngãi danh, muốn chết. Ngay tại Diệp Thần đắc thủ trong nháy mắt, một tiếng tiếng gầm gừ phẫn nộ theo bành gia nội bộ truyền đến. Đồng thời, một đạo ẩn chứa căm giận ngút trời cùng sát ý công kích, xé rách hư không, hướng phía Diệp Thần đánh đến.